Mục Đông Phong gần 40 tuổi, vợ ông ta mới sinh ra Mục Chấn, lớn tuổi rồi mới có con nên ông ta rất mực cưng chiều Mục Chấn. Thế nhưng Dương Thanh vẫn ngang nhiên giẫm gãy tay Mục Chấn ngay trước mặt tất cả mọi người, bây giờ chú còn nghĩ Dương Thanh chỉ đơn giản là một thằng ở rể thôi không? Viên Thiệu thất thở, hắn ta biết Viên Mục sẽ không nói dối mình. Nghĩ đến những ân oán với Dương Thanh trước đây, rồi nghĩ lại việc Mục Chấn bị giẫm nát cánh tay ở trốn đông người, hắn ta bỗng thấy vô cùng may mắn, ít ra Dương Thanh vẫn chưa động chạm gì đến hắn. Đúng rồi, vừa rồi mấy chú không làm gì anh ta đấy chứ? Viên Mục Đông lo lắng hỏi. Viên Thiệu vội lắc đầu, anh à, mọi chuyện tối nay đều do Trần Anh Tuấn sắp đặt cả, kể cả việc tìm sát thủ cũng không liên quan gì đến em. Sao cơ? Mấy chú tìm cả sát thủ tới à? Viên Mục vô cùng ngạc nhiên, quát lên. Viên Thiệu sợ suýt khóc, vội nói, Trần Anh Tuấn gọi sát thủ tới, em thực sự không nhúng tay vào chuyện này. Không tiếp. Viên Mục tức giận nói, anh đã cảnh báo chú từ lâu, anh ta có thẻ đèn của Ngân hàng Thế giới, đủ để chứng minh anh ta không đơn giản. Anh cũng đã từng nói rằng ân oán giữa chúng ta với anh ta đều do Trần Anh Tuấn gây ra, việc đối phó với anh ta là việc của Trần Anh Tuấn, vậy mà chú vẫn còn làm bừa với thằng Tuấn. Anh, em thực sự biết sai rồi. Anh chỉ cho em đi, nếu anh ta thật sự muốn giết em, thì em phải làm sao? Viên Thiệu đống lo sợ, ngay cả Mục Chấn mà Dương Thanh còn dám đánh, huống chi là hắn. Anh ta sẽ không ra tay với chú đâu, nếu không lúc này sẽ không tha cho chú rồi. Sau một hồi suy nghĩ, Viên Mục hạ giọng nói, sau đó hỏi, chú có chắc là sát thủ kia không liên quan gì đến chú không? Em chỉ đưa 1 triệu. Viên Thiệu đã nói sự thật. Bút. Viên Mục trở tay tắt một cái, tức giận nói, đồ không tiếp, lúc này sao không nói với anh? Anh, cho dù bây giờ anh có đánh chết em thì chuyện cũng đã rồi, anh thử nghĩ cách xem giờ em phải làm sao. Viên Thiệu khóc thật rồi, nhưng không phải vì bị đánh, mà vì sợ Dương Thanh. Trong ấn tượng của hắn ta, Mục Chấn là kẻ cực kỳ ngang ngược bá đạo. Hắn đã sợ thằng con rời đó đến tận xương tủy từ lâu rồi. Nhưng giờ đột nhiên biết được, Mục Chấn khiến mình sợ chết khiếp lại bị Dương Thanh giẫm nát cánh tay ngay trước mặt Mục Đông Phong, nỗi sợ của Viên Thiệu đối với Dương Thanh đã lên đến cực điểm. Chuyện này anh không thể quyết được, đợi về nhà xem bố nói thế nào, Viên Mục tức giận nói. Một bên khác, tại Ngũ Hành Sơn. Ngay khi Viên Mục và Viên Thiệu rời đi, Trần Anh Tuấn cũng đi luôn. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta biết chắc chắn đã có chuyện lớn, nếu không Viên Mục không thể phủi sạch quan hệ với anh ta ở chốn đông người thế được. Sau khi rời khỏi Ngũ Hành Sơn, trên đường đi, anh ta đã lái xe với tốc độ nhanh nhất. Không hiểu sao, anh ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác như sắp gặp phải nguy hiểm. Và cảm giác này mạnh đến mức khiến anh ta sợ hãi. Vèo. Đúng lúc này, trước đầu xe đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu đen. Trần Anh Tuấn vô thức phanh gấp, khi xe dừng lại, anh ta phát hiện cái bóng đen vừa ở trước đầu xe đã biến mất. Vãi, không phải là ma chứ? Khuôn mặt của Trần Anh Tuấn đầy sợ hãi. Anh ta bất giác liếc nhìn thời gian, tình cờ vừa đúng nửa đêm. Lúc này, xung quanh một màu tối om, thậm chí còn không có ánh trăng, chỉ có đèn xe. Từng thớ thịt trên người Trần Anh Tuấn đều đang run rẩy, vừa rồi chiếc xe đã bị chết máy vì cú phanh gấp. Lúc anh ta tìm cách khởi động lại chiếc xe, lại chợt phát hiện mình có làm thế nào xe cũng không thể nổ máy. Mẹ nó. Trần Anh Tuấn đập tay vào vô lăng, vẻ mặt đầy tức giận. Bây giờ, anh ta phải ra khỏi xe để xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa xuống xe, sau lưng đột nhiên có một luồng gió lạnh leo thổi đến, khiến anh ta sởn hết gai ốc. Ai đấy? Anh ta quay phát người lại, nhưng không có gì cả. Nỗi sợ hãi trong lòng mang đến cho anh ta một linh cảm rất xấu. Rõ ràng vừa rồi anh ta thấy phía trước xe có người nên phanh gấp, nhưng giờ thì một bóng người cũng không có, xe thì đã bị hỏng. Đối với Trần Anh Tuấn, quả thật là họa vô đơn chí. Bụp. Anh ta vừa mở mui xe để chuẩn bị kiểm tra thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện, đá bay anh ta. A. Trần Anh Tuấn hét lên một cách điên cuồng, không phải vì đau, mà là nỗi sợ hãi trong lòng. Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa, xin đừng giết tôi. Ngay sau khi Trần Anh Tuấn ngã xuống đất, anh ta đã vội quay người, dập đầu xuống đất rất mạnh. Mày đã làm gì sai? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Tôi. Trần Anh Tuấn nói liên tiếp hai từ tôi, thì không biết phải nói gì. Xem ra mày đã làm quá nhiều điều tồi tệ đến nỗi chính mày cũng không biết phải nói cái nào trước. Giọng nói đó đầy sát khí. Trần Anh Tuấn đột nhiên hoàn hồn, sau đó mới nhận ra, đó không phải mà là người. Dưới sự ánh đèn xe lờ mờ, anh ta nhìn thấy một bóng người màu đen, trên tay xách theo một con dao găm màu bạc, từng bước đến gần anh ta. Mày là ai? Trần Anh Tuấn run lên bần bật. Dù không phải là gặp ma nhưng những gì sắp xảy ra còn khiến anh ta sợ hơn. Đối phương đá văng anh ta, sau đó tiếp cận anh ta với một con dao găm, rõ ràng là muốn giết chết anh ta. Thấy người kia ngày càng đến gần mình, Trần Anh Tuấn sợ đến nỗi sắp khóc. Anh ta bỗng nhiên đứng bật dậy rồi xoay người bỏ chạy. Vụ. Anh ta vừa mới chạy được 3-4 mét, một tia sáng lạnh lẽo vụt tới, trong nháy mắt mũi dao găm ngay cổ họng của anh ta. Trần Anh Tuấn hai tay ôm lấy cổ, từ từ ngã nhào xuống đất, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Người mặc đồ đen quay lưng, chìm trong bóng tối, hệt như một vị thần trong đêm. Cùng lúc đó, Dương Thanh và Tô San vừa trở về khách sạn. Điện thoại của Dương Thanh bỗng có tin nhắn đến, Trần Anh Tuấn đã chết. 27. Chương 242, tức giận quát tháo. Rất nhanh sau đó, một tin tức lan truyền khắp châu thành khiến vô số người sửng sốt. Trần Anh Tuấn, người con ưu tú đời thứ ba của nhà họ Trần, bị đâm một nhát vào cổ họng, chết phơi thây ngoài đồng hoang. Gia tộc họ Trần là gia tộc đứng đầu ở châu thành là địa bàn của họ, nhưng lại có người dám giết Trần Anh Tuấn ngay tại đây. việc này như là một cái tát vào mặt nhà họ Trần vậy. Trong một biệt thự riêng biệt sang trọng của nhà họ Trần, thi thể của Trần Anh Tuấn nằm trên mặt đất, người bê bết máu, trên cổ có một vết dao trông rất đáng sợ. Tuy người đã chết nhưng trên mặt vẫn còn hiện rõ một nỗi khiếp đảm, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Có thể tưởng tượng được anh ta đã tuyệt vọng như thế nào trước khi chết. Con cháu dòng chính của nhà họ Trần đều đã có mặt đông đủ. Trần Hưng Hải ngồi vị trí chủ tọa, vẻ mặt lao ta vô cùng ảm đạm. Một người đàn ông trung niên đang ngồi sát bên phía tay trái của lao ta, lúc này khuôn mặt ông ta vô cùng đau khổ. Ông ta chính là Trần Hạo, bố của Trần Anh Tuấn. Trần Anh Hào đứng cạnh ông ta, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi khi chứng kiến cảnh em trai mình bị một con dao cắm thẳng vào cổ họng. Rốt cuộc là kẻ nào dám giết cháu trai của Trần Hưng Hải tao, tao sẽ băm nó thành ngàn mảnh. Trần Hưng Hải giống lên, hai mắt lao đỏ hoe. Tối nay đã xảy ra hai chuyện. Thứ nhất là việc Trần Anh Hào đắc tội với Mục Đông Phong khiến lao ta đã phải tự mình đến nhà hàng tìm Mục Đông Phong. Vì cứu Trần Anh Hào mà nhà họ Trần đã phải trả cái giá rất đắt. Nhưng kết quả là, lão vừa đàm phán xong một hiệp ước bất bình đẳng với Mục Đông Phong thì Trần Anh Hào lại bị một thanh niên nào đó bắt phải quỳ xuống xin lỗi. Chuyện thứ hai là cái chết của Trần Anh Tuấn. Trong nhiều năm trở lại đây, nhà họ Trần và nhà họ Viên đã bắt tay nhau thống trị Châu Thành, chưa bao giờ họ lâm vào cảnh điều đứng như vậy. Chỉ trong một đêm mà đã gặp không biết bao nhiêu chuyện không hay rồi. Bố, nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Cho dù là ai, đã dám giết anh Tuấn thì đó chính là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Trần chúng ta. Trần Hạo nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy nước mắt. Đó là điều đương nhiên. Trần Hưng Hải lạnh lùng nói. Đúng lúc này, bóng một người trung niên vội vã chạy vào biệt thự. Ông chủ, cơ bản đã điều tra rõ chuyện này rồi. Mọi chứng cứ đều chỉ vào chàng trai tên Dương Thanh, nhưng không tìm ra chứng cứ xác thực. Người đàn ông trung niên nói. Cậu nói có liên quan đến ai? Trần Hưng Hải đứng bật dậy, Trần Anh Hảo cũng nghe thấy một cái tên quen thuộc, cả người anh ta run lên. Một chàng trai tên là Dương Thanh, đến từ Giang Hải, cậu ta ở rể, chính là người mà Tô San của nhà họ Tô ở Giang Hải đưa đi. Người đàn ông trung niên đã báo cáo hết tất cả những gì mình điều tra được. Bao gồm cả việc Trần Anh Tuấn tìm người ám sát Dương Thanh, cũng đã được điều tra rõ ràng. Tuy nhiên, tất cả những tin tức về Dương Thanh vẫn chỉ là thông tin hời hợt nhất. Ẩm. Sau khi nghe người đàn ông trung niên báo cáo, Trần Hưng Hải đột nhiên đập mạnh tay lên bàn, hai mắt đỏ bừng, quát lớn, lại là mày. Chỉ là một thằng ở rể mà dám đối đầu với nhà họ Trần tao, đúng là không biết lượng sức. Lúc trước khi gặp Dương Thanh ở nhà hàng Bắc Viên Xuân, vì Mục Đông Phong nhún nhường nên lão không dám tự tiện ra tay, dù sao thì con trai của Mục Đông Phong cũng bị Dương Thanh đánh gãy tay mà. Mục Đông Phong không nói sẽ ra tay với Dương Thanh nên lão ta cũng không dám. Nhưng bây giờ, Trần Anh Tuấn đã chết, mà cái chết lại có liên quan đến Dương Thanh, điều này khiến lão ta không thể nhẫn nhịn được. Ông chủ Mục. Trần Hưng Hải lập tức gọi điện cho Mục Đông Phong, trầm giọng nói, ông chủ Mục, chắc cậu đã nghe nói việc cháu trai nhỏ của tôi bị giết rồi phải không? Đương nhiên là Mục Đông Phong đã nghe được chuyện này, vội vàng hỏi, ông chủ Trần, tôi đang định gọi hỏi ông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Ông chủ Mục, không biết cậu đã điều tra về kẻ đã đánh gãy tay cậu Trấn ở Bắc Viên Xuân lần trước chưa? Trần Hưng Hải hỏi. Mục Đông Phong sửng sốt, vội nói, tôi đã cho người đi điều tra rồi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Tôi đã điều tra cặn kẽ về nó rồi. Thực ra, nó không phải là cậu ấm của gia đình quyền thế gì đâu, mà chỉ là một thằng ở rể mà thôi. Trần Hưng Hải nói hết những thông tin mà thuộc hạ lao đã điều tra được về Dương Thanh với Mục Đông Phong. Mục Đông Phong không nói gì, cho đến khi Trần Hưng Hải nói xong ông ta mới hỏi, chuyện này liên quan gì đến cái chết của cháu trai nhỏ của ông? Mặc dù chưa có bằng chứng, nhưng theo như những gì điều tra được, thì cái chết của cháu trai tôi có liên quan đến Dương Thanh. Trần Hưng Hải nói, tôi định xử nó, muốn nói cậu biết trước. Mục Đông Phong bội nói, chuyện này, tôi cũng muốn góp sức, dám đánh gãy tay con trai tôi muốn nó phải chết. Vốn dĩ, Mục Đông Phong muốn đợi sau khi điều tra rõ ràng về lai lịch của Dương Thanh rồi mới ra tay, nhưng giờ cháu trai của Trần Hưng Hải đã bị giết, chắc chắn tin tức mà lao ta điều tra ra được sẽ không sai được. Mục Đông Phong lập tức đồng ý ra tay, sau khi bàn bạc về biện pháp đối phó với Dương Thanh qua điện thoại xong, cả hai mới cúp máy. Bên này, Dương Thanh và Tô San đã về đến khách sạn. Dương Thanh, đêm nay, cảm ơn anh nhé. Trước cửa khách sạn, Tô San nói với vẻ biết ơn. Vốn dĩ cô ta định quyến rũ Dương Thanh, nhưng theo hiểu biết hiện giờ của cô ta về Dương Thanh, cô ta biết mình hoàn toàn không thể thành công. Nếu làm quá, ngược lại sẽ khiến đối phương phản cảm. Mặt khác, trong lòng Tô San cũng rất mâu thuẫn, một bên là cô bạn thân nhất của mình, một bên lại là chàng trai mà mình khó khăn lắm mới có cảm tình. Cô ta rất trân trọng tình cảm giữa mình và Tần Thanh Tâm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Dương Thanh, cô ta lại không khống chế được mà muốn chiếm hữu anh. Dương Thanh khẽ cười, không có gì. Nói xong, anh dứt khoát trở về phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Dương Thanh nhận được điện thoại của Tô San. Dương Thanh, Trần Anh Tuấn chết rồi. Giọng Tô San mang đầy vẻ kinh hoàng. Dương Thanh bình thản nói, đúng là ác giả ác báo, chết rồi cũng tốt, sau này chuyện hôn sự giữa cô và anh ta sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nghe ra được sự bình tĩnh trong lời nói của Dương Thanh, nhưng trong lòng Tô San lại trở nên hỗn loạn. Tuy rằng cô ta vẫn chưa biết Dương Thanh là ai, nhưng có một điều chắc chắn là Dương Thanh không phải là người đơn giản. Cô ta đột nhiên rất lo lắng, sợ cái chết của Trần Anh Tuấn có liên quan đến Dương Thanh. Cho dù Dương Thanh có giỏi đến đâu thì nhà họ Trần cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa, cho dù cái chết của Trần Anh Tuấn không liên quan gì đến Dương Thanh thì chắc chắn người nhà họ Trần cũng sẽ quy tội cho Dương Thanh thôi. Chuyện phương Tây. Nếu vì mình mà Dương Thanh gặp nguy hiểm, Tô San sẽ áy náy chết mất. Thôi, không nói với cô nữa, Tâm gọi cho tôi rồi, chắc gọi bảo tôi đi dự đám cưới rồi đây. Dương Thanh nói xong liền cúp điện thoại. Tô San ở phòng bên cạnh, một lúc lâu sau cũng không thể bình tĩnh được. Chẳng mấy chốc sau, cô ta nhận được một cuộc gọi từ Tô Thành Vũ. Vừa được nối máy, Tô Thành Vũ đã tức giận quát, Tô San, nói cho bố biết, cái chết của Trần Anh Tuấn có liên quan gì đến con không? Còn nữa, người thanh niên đi cùng con tối hôm qua là ai? 27. Chương 243, chuyên án bám. Đến sáng nay, Tô Thành Vũ mới hay tin Trần Anh Tuấn đã chết. Trước hết ông ta liên lạc với người nhà họ Trần, kết quả vừa nối máy, người nhà họ Trần đã giận dữ mắng ông ta rồi cúp máy luôn. Sau đó ông ta cử người đi nghe ngóng, mới biết chuyện Trần Anh Tuấn từng có thù hằn với một người thanh niên trước khi bị giết. Hơn nữa Tô San vẫn luôn đi với người thanh niên kia. Tuy không có chứng cứ cho thấy cái chết của Trần Anh Tuấn có liên quan tới người thanh niên này, nhưng cậu ta đáng nghi nhất. Bố, con lớn rồi, đi với ai là tự do của con. Tô San tức giận nói, hơn nữa cái chết của Trần Anh Tuấn chẳng liên quan gì tới bọn con hết. Cô ta đã đoán trước được Dương Thanh sẽ bị nghi ngờ. Nhưng không ngờ người đầu tiên nghi ngờ lại là bố cô ta. Con bé trời đánh này. Con nói gì thế hả? Tô Thành Vũ lập tức nổi giận quát, con ở yên đó cho bố, bây giờ bố sẽ tới Châu Thành, rồi con phải đến nhà họ Trần với bố để giải thích rõ ràng đấy. Tô Thành Vũ nói rồi cúp máy luôn, không chờ Tô San trả lời. Tuy nhà họ Tô và nhà họ Trần không ở cùng thành phố nhưng bao năm qua vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, nếu thiếu nhà họ Trần, nhà họ Tô không thể trở thành gia tộc giàu nhất Giang Hải được. Đương nhiên nếu không có nhà họ Tô, nhà họ Trần cũng không thể trở thành một trong hai thế lực mạnh mẽ nhất Châu Thành. Có thể nói nhà họ Trần và nhà họ Tô có liên quan chặt chẽ với nhau, nếu quan hệ này tan vỡ thì cả hai bên đều phải chịu ảnh hưởng cực kỳ lớn. Chính vì thế nên nhà họ Trần và nhà họ Tô mới định kết thông gia để củng cố mối quan hệ này. Có người không muốn nhìn thấy kết quả này nên đã lặng lẽ ra tay với Tô San. Đương nhiên Trần Anh Tuấn cũng từng bị ám sát. Tiếng máy bận vang lên, mắt Tô San đỏ hoe, vô cùng buồn bã. Trái lại, ở phòng bên cạnh, Dương Thanh vừa gọi điện cho vợ và con gái xong, đang nở nụ cười hạnh phúc. Ừm, không tệ, đẹp trai đấy. Dương Thanh mặc bộ đồ Armani, nhìn mình trong gương, rất hài lòng, chắc thế này sẽ không khiến tâm mất mặt đâu nhỉ. Nhà họ Châu ở thị trấn Trường Sơn cũng không giàu có lắm, nhưng vì có liên quan tới nhà họ Trịnh nên nhà họ Châu cũng được xem như danh gia vọng tộc ở nơi này. Đời thứ hai của nhà họ Châu chỉ có ba anh em, anh cả Châu Ngọc Kiệt, chị hai Châu Ngọc Thúy, em út Châu Ngọc Dung. Về phần đời thứ ba, Châu Ngọc Thúy sinh được hai cô con gái, Châu Ngọc Dung có mỗi Trịnh Mỹ Linh, còn Châu Ngọc Kiệt chỉ có đứa con trai Châu Khải. Ông cụ Châu vô cùng bảo thủ, Châu Khải chính là tương lai của nhà họ Châu, có thể tưởng tượng được lão ta vui mừng cỡ nào trong hôm nay ngày cưới của Châu Khải. Đám cưới của Châu Khải được tổ chức ở một làng du lịch nông thôn trên thị trấn. Từ sáng sớm, người nhà họ Châu đã ăn mặc chỉnh tề rồi đến làng du lịch, ai cũng cười tươi rói. Nhưng nổi bật nhất vẫn là Tần Thanh Tâm và Tần Y Dì, có cả Tiêu Tiêu nữa. Cho dù ở đâu, những cô gái xinh đẹp vẫn là khung cảnh tuyệt vời nhất. Thanh Tâm, các cháu cứ ngó nghiêng gì thế? Châu Ngọc Dung biết thừa nhưng vẫn hỏi với vẻ mỉa mai. Tần Thanh Tâm chưa kịp lên tiếng, Tần Y đã mỉa lại, cháu thấy dì út cũng đang ngó nghiêng mà. Dì chờ ai thế? Chú út à? Tần Y biết rõ Châu Ngọc Dung là người thế nào, bây giờ khách khứa ở khắp nơi, rõ ràng bà ta lại ngứa miệng, định nhắc tới Dương Thanh. Châu Ngọc Dung cũng không giận, cười ha hả, Y Dì Y Dì, cháu cũng lớn rồi, sao chưa có bạn trai thế? Hay cháu ngó nghiêng ở đây xem có ứng ai không, để dì út làm mối cho cháu nhé. Câu nói này của bà ta lập tức khiến rất nhiều người chú ý. Tần Y vốn xinh đẹp, chẳng riêng gì ở thị trấn nhỏ bé này, khắp Chiêu Châu có đầy đàn ông muốn cưới cô ta. Nhưng Châu Ngọc Dung lại cố tình nói Tần Y đã lớn tuổi, còn định làm mối cho cô ta, như thể không ai cần cô ta vậy. Mấy lao giả ế vợ cũng nhìn Tần Y bằng ánh mắt khác. Tần Y có vẻ tức giận, nhưng xung quanh toàn khách khứa nên cô ta cũng không tiện nổi cáo ngay. Dì út, cháu nghe nói gì và chú út ly thân ạ? Không phải là do chú út ngoại tình đấy chứ? Cháu nghe nói nếu hai vợ chồng ly thân thì rất có thể là bởi kẻ thứ ba. Những gì mà Tần Y nói vô cùng đáng kinh ngạc, khiến mọi người đều sững sờ. Hôm qua ở nhà họ Châu, chú út Trịnh Dương chỉ ngồi đó một lát, nghe một cú điện thoại rồi đi luôn. Khi ấy Tần Y đang ở cạnh Trịnh Dương, nghe thấy giọng phụ nữ, tuy không biết cụ thể họ nói gì nhưng cô ta nghe được đối phương gọi Trịnh Dương là cưng ơi. Thế nên Tần Y đang nói thật chứ không phải bịa chuyện. Châu Ngọc Dung sững sờ. Vì đúng là bà ta có biết chuyện Trịnh Dương có người phụ nữ khác. Hai vợ chồng đã giằng co vì việc ly hôn gần một năm, nhưng Châu Ngọc Dung vẫn kiên quyết không đồng ý. Đến giờ Trịnh Dương đã trắng trợn hơn hẳn, thường xuyên không về nhà ngủ, thậm chí cho dù có về, ông ta còn cứ gọi điện với người tình ngay trước mặt Châu Ngọc Dung. Vớ vẩn. Mặt Châu Ngọc Dung đỏ gay, giận dữ nói, khó trách đến giờ cô vẫn chưa có bạn trai, làm gì có người đàn ông nào muốn cưới một cô gái coi thường bề trên chứ. Châu Ngọc Thúy, chị dạy con kiểu gì đấy? Xem nó nói gì kìa. Bố phải phân xử giúp con, bố xem cháu gái bố nói chuyện với người lớn kiểu gì kìa. Châu Ngọc Dung giận dữ quát. Khách khứa xung quanh đều có vẻ hóng hớt chứ không xem vào, dù sao đây cũng là chuyện nhà họ Châu, người ngoài không tiện nói gì. Im mồm. Ông cụ Châu tức giận quát, tâm trạng vui vẻ đã bị Châu Ngọc Dung phá hỏng, cô thấy chưa đủ mất mặt à? Nếu còn om sòm nữa thì cút ra ngoài cho tôi. Ở nhà họ Châu, ông cụ Châu vẫn rất có uy, tiếng quát của lão ta khiến Châu Ngọc Dung sợ tới mức vội vàng im bặt. Tần Y lạnh lùng nhìn bà ta, định nói gì đó nhưng lại bị Tần Thanh Tâm giữ lại, ý, đừng ganh với gì út nữa. Đúng lúc này, một người thanh niên mặc đồ màu tối chậm rãi bước tới. Đây là con nhà ai thế? Đẹp trai thật, đã kết hôn chưa nhỉ? Cậu ta là Linh à? Với dáng người rắn giỏi đó, nếu mặc quân phục thì chắc chắn sẽ càng đẹp trai hơn. Hình như cậu ta mặc quần áo của Armani à? Nghe nói một bộ đã mấy chục nghìn rồi đấy. Rất nhiều khách khứa đều nhìn về phía người thanh niên mặc đồ Armani kia. Đó là anh rể ạ. Tần Y rủi mắt, kinh ngạc nhìn người đang chậm rãi bước tới. Thần Thanh Tâm cũng ngơ ngác nhìn anh. Bố. Tiêu Tiêu nhận ra Dương Thanh ngay, vui mừng chạy tới rồi nhào vào lòng anh. Hôm nay chẳng những Dương Thanh mặc đồ Armani mà còn vuốt tóc. Trông anh như cậu ấm nhà giàu, có khí thế rất uy nghiêm, nếu ai không biết thì còn tưởng anh là ngôi sao từ đâu đến. Anh rể, không ngờ là anh thật. Sau khi Dương Thanh lại gần, Tần Y sáng mắt lên. Anh cũng đẹp trai đấy nhỉ? Thần Thanh Tâm cười tươi rói, khoác tay Dương Thanh trước mặt mọi người. Mặc đẹp thì ích gì? Chỉ là thằng ở rể vô dụng chuyên ăn bám, cái gì cũng không biết mà thôi. Đúng lúc này, một giọng nói cạnh cỡm vang lên. Châu Ngọc Dung vừa xích mích với Tần Y đang cười lạnh. 27. Chương 244, 244, Tần Thanh Tâm trở mặt. Châu Ngọc Dung vừa dứt lời, Tần Thanh Tâm sầm mặt ngay. Nếu là hôm qua, có lẽ cô sẽ không phản ứng gay gắt như thế, nhưng đúng tối qua, hành vi của Trịnh Mỹ Linh đã khiến cô hoàn toàn thất vọng với người nhà này. Từ lúc họ đến nhà họ Châu hôm qua cho tới đám cưới hôm nay, Châu Ngọc Dung cứ cố tình sỉ nhục họ trước mặt mọi người. Tất cả chuyện này đã khiến Tần Thanh Tâm không thể nhịn được nữa. Dĩ út, dì không có tư cách phán xét xem chồng tôi là ai, cho dù anh ấy ăn bám thật thì liên quan gì tới dì chứ? Tần Thanh Tâm lạnh lùng nói tiếp, nếu tôi không nhớ nhầm, hình như 4 năm trước dì còn vay tôi 300.000 thì phải. Mẹ tôi còn giấu bọn tôi, cho dì vay 200.000 nữa. Bây giờ đã 4 năm rồi nhưng dì út vẫn chưa trả xu nào, tôi thấy vòng ngọc mà dì đeo cũng phải tới 50.000 đấy nhỉ. Chắc dì cũng không thiếu tiền, có thể trả 500.000 kia cho chúng tôi không? Đương nhiên, vì tôi vẫn nhớ tới quan hệ họ hàng nên dì không cần trả lãi. Những lời mỉa mai của Châu Ngọc Dung với Tần Y và Dương Thanh đã khiến mọi người chú ý từ lâu. Lúc này Tần Thanh Tâm lại bắt chước dáng vẻ của Châu Ngọc Dung, cố ý lớn tiếng, trong lúc nhất thời, những người có mặt ở phòng tiệc này đều nghe rõ lời cô nói. Không ai ngờ Tần Thanh Tâm lại đòi nợ Châu Ngọc Dung vào lúc này. Thường ngày, trong mắt người nhà họ Châu, Tần Thanh Tâm là cô gái có tính cách hiền hòa, chưa bao giờ chủ động đòi nợ. Hôm nay là ngày vui của nhà họ Châu, hơn nữa xung quanh toàn khách khứa. Tần Thanh Tâm đòi nợ vào lúc này, tức là không chừa chút thể diện nào cho Châu Ngọc Dung. Ngay cả Dương Thanh cũng rất bất ngờ, nhưng anh vô cùng hài lòng với sự thay đổi của Tần Thanh Tâm. Cô nói vớ vẩn gì đó? Châu Ngọc Dung vô cùng bối rối, tức giận nói, tôi vay cô 300.000 bao giờ? Tôi vay mẹ cô khi nào hả? Thanh Tâm, hôm nay là ngày vui của anh họ cháu, xem như nể mặt bác, đừng gây rối nữa. Chẳng biết Châu Ngọc Kiệt đã bước đến bên cạnh Tần Thanh Tâm từ lúc nào, nhỏ giọng nói. Tần Thanh Tâm không nể năng ai, lạnh nhạt nói, thưa bác, nếu bác không nói, tôi cũng suýt quên luôn bác đấy. Hai căn biệt thự của nhà họ Châu đều do mẹ tôi bỏ tiền ra xây, ông bà ngoại ở một căn, xem như nhà tôi biếu ông bà, nhưng lúc xây căn của bác đã tốn hơn triệu, tôi thấy bây giờ bác sống rất sung sướng, toàn lái xe 600-700 nghìn, chắc cũng không thiếu 1 triệu này đúng không? Hay bác trả luôn nhé? Đúng là không khiến người ta kinh ngạc tới chết thì không thôi. Tần Thanh Tâm vừa đòi nợ Châu Ngọc Dung, giờ lại đòi nốt Châu Ngọc Kiệt, khiến người nhà họ Châu sợ ngu người. Đây đúng là Tần Thanh Tâm vẫn luôn ngậm bồ hòn làm ngọt đấy ư? Vớ vẩn. Hai căn biệt thự đó đều do tôi bỏ tiền ra xây, liên quan gì tới mẹ cô chứ? Châu Ngọc Thúy, cô không đứng ra giải thích đi hả? Châu Ngọc Kiệt thẹn quá hóa giận, quát Châu Ngọc Thúy. Hôm qua khi ở nhà họ Châu, Tần Đại Dũng đã nhắc đến chuyện này, nhưng lúc ấy chỉ có mỗi người nhà họ Châu. Còn hôm nay, Tần Thanh Tâm lại vạch trần chuyện này ngay trước mặt các anh em bạn bè thân thiết, đúng là khiến nhà họ Châu hê mặt. Thanh Tâm, đừng gây rối nữa. Châu Ngọc Thúy nói với vẻ chột dạ. Tần Thanh Tâm nở nụ cười tự giễu, sao thế ạ? Mẹ không dám thừa nhận sai lầm của mình trước mặt mọi người ạ? Xem như mẹ sinh con, đợi đám cưới kết thúc rồi cả nhà chúng ta cùng ngồi lại để thương lượng được không? Tuy Châu Ngọc Thúy đang nài nỉ nhưng trong mắt lại tràn ngập sự lạnh lùng. Mẹ đã lén làm bao nhiêu chuyện ghê tởm sau lưng bọn con mà vẫn còn mặt mũi yêu cầu bọn con à? Tần Y tức giận nói. Châu Ngọc Thúy im lặng, đối với bà ta, trước khi đạt được mục đích thì phải biết nhẫn nhịn. Mẹ biết sai rồi, mẹ đồng ý với các con, sau khi đám cưới kết thúc, mẹ sẽ thương lượng với bác và dì út của các con mà. Châu Ngọc Thúy hạ giọng cất thấp, mắt đỏ hoe, các con xem, khách khứa xung quanh đều đang hóng chuyện, dù sao hôm nay cũng là đám cưới của anh họ các con làm ầm lên thế mà coi được à? Mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, nếu không bị dồn ép đến nước này, sao cô phải gây chuyện chứ? Cô nhìn quanh, trông thấy vẻ rêu cận và trêu ngươi trên mặt rất nhiều người. Cuối cùng cô vẫn mềm lòng, được, chờ đám cưới kết thúc, chúng ta bàn sau. Chị! Tần Y đang định thuyết phục, Dương Thanh đông nói, ý đi, cứ thế đã. Lời của Dương Thanh có tác dụng với Tần Y hơn bất cứ ai, cô ta nuốt những câu mình định nói vào bụng. Dương Thanh hơi buồn, anh cứ tưởng nếu hôm nay ăn mặc chỉnh tề một chút thì sẽ giúp Tần Thanh Tâm được hãnh diện, nào ngờ người nhà họ Châu vẫn không chịu bỏ qua cơ hội sỉ nhục anh. Vâng, em nghe anh rể. Tần Y lại niệm ai, cũng không thể giống ai đó được, đúng là già mà mất nết. Con danh này, mày nói ai già mà mất nết? Nghe thấy Tần Y nói thế, Châu Ngọc Dung lập tức nổi giận, đứng phát dậy rồi quát cô ta. Dì chửi ai là con danh? Tần Y không hề sợ hãi, bốc chắc ngay, tôi nể tình gì là bề trên nên không so đo với gì, dì đừng có mà quá đáng. Trong mắt mày còn có bề trên là tao hả? Châu Ngọc Dung tức giận nói, mày tưởng mày ghê gớm lắm à? Nếu không ban thân, mày có thể trở thành tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh Trắc. Châu Ngọc Dung, dì nói sằng nói bậy gì vậy? Tần Y không dám tin, cô ta không ngờ dì út của mình lại nói mình như vậy. Sao nào? Dám làm mà không dám chịu hả? Mày hỏi mọi người ở đây xem, một con danh vừa tốt nghiệp đại học như mày có tư cách gì để đảm nhiệm chức tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh chứ? Chứ cơ thể ra thì mày có gì? Châu Ngọc Dung sỉ nhục Tần Y ngay trước mặt mọi người. Mọi người đều kinh ngạc, Tần Y đã hiểu được ánh mắt của họ, đương nhiên họ sẽ tin lời Châu Ngọc Dung. Còn cả con điếm non này nữa, mày thèm tiền phát điên rồi hả? Tao nợ nhà mày 500.000. Sao mày không nói là 5 triệu ấy? Châu Ngọc Dung chửi Tần Y rồi quay sang chửi Tần Thanh Tâm. Sắc mặt Dương Thanh dần trở nên lạnh lùng, sỉ nhục anh thì được nhưng không được sỉ nhục vợ anh. Tuy Tần Thanh Tâm tức giận nhưng vẫn im lặng, chờ Châu Ngọc Dung nói hết. Đến khi bà ta nói xong, cô mới lạnh lùng nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì bây giờ chúng ta bàn tới chuyện gì định quỵt nợ nhé. Tần Thanh Tâm vừa dứt lời, một người phụ nữ mặc đồ công sở đã bước đến bên cô, nhìn về phía Châu Ngọc Dung, chào bà, tôi là Vương Tinh luật sư của văn phòng luật Thần Hy, tôi đã được cô Tần Thanh Tâm ủy quyền, về việc bà vay tiền không trả, tôi xin gửi bà thư mời của luật sư. Tiếp đến, luật sư nói một lượt về những hậu quả mà Châu Ngọc Dung sẽ phải gánh chịu khi quỵt nợ. Bấy giờ Châu Ngọc Dung mới tin Tần Thanh Tâm định làm căng với bà ta thật. Dĩ út, dì tưởng mình không thừa nhận thì sẽ thoát nợ à? Đừng quên khi cho dì vay tiền, tôi đã viết giấy nợ. Ngoài ra, thẻ ngân hàng mà mẹ tôi cho dì cũng là do tôi làm, có đủ lịch sử chuyển khoản đấy. Tần Thanh Tâm lạnh lùng nói. 27. Chương 245, 245, thêm mắm giảm muối. Những người vốn còn hơi nghi ngờ Tần Thanh Tâm, lúc này đều ngậm miệng. Nếu không phải Châu Ngọc Dung thật sự nợ tiền của Tần Thanh Tâm, sao cô có thể thuê văn phòng luật sư gửi giấy mời luật sư cho bà ta? Dương Thanh kinh ngạc. Phong cách ứng xử của Tần Thanh Tâm hôm nay khiến anh bất ngờ. Trên thực tế, hôm qua Tần Đại Dũng tiết lộ những sự thật đó ở nhà họ Châu, Tần Thanh Tâm đã tiện tay chuẩn bị chứng cứ liên quan, đồng thời lập tức ủy thác cho văn phòng luật Thần Hy gửi giấy mời luật sư cho Châu Ngọc Dung vào lúc cần thiết. Vừa rồi Tần Thanh Tâm mềm lòng, cũng muốn dàn xếp ổn thỏa. Nhưng Châu Ngọc Dung không biết tốt xấu, sỉ nhục Tần Y trước mặt mọi người, nên mới chọc giận cô, cũng khiến cô quyết định làm như vậy. Châu Ngọc Dung, mọi người ở đây đều nghe được những lời gì mới sỉ nhục tôi? Dì cứ chờ giấy mời luật sư của tôi đi. Sỉ nhục chửi bới cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Tần Y cũng đứng dậy, lạnh lùng nói. Cho dù vừa bị sỉ nhục, nhưng trong lòng cô ta thấy vô cùng sảng khoái. Thanh Tâm, vừa rồi dì chỉ đùa với các cháu một chút thôi, các cháu làm gì mà căng thế? Châu Ngọc Dung lập tức đổi sắc mặt, ngượng ngùng nói, các cháu yên tâm, thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên. Chờ thằng Khải cưới xong, dì sẽ nghĩ cách xoay tiền, trả cả vốn lẫn lãi cho các cháu. Bà ta biết, nếu thật sự lên tòa, bà ta hoàn toàn không có phần thắng. Đúng như lời Tần Thanh Tâm nói, trước đây lúc vay tiền, bà ta đã từng viết giấy nợ, mà Châu Ngọc Thúy chuyển khoản 200.000 cho bà ta cũng có lịch sử ghi chép. Cho dù mất mặt, nhưng bây giờ bà ta không muốn thừa nhận cũng không được. Hóa ra, Châu Ngọc Dung thật sự nợ tiền của cô gái kia. Người đàn bà Châu Ngọc Dung khốn kiếp này thật sự chẳng ra gì. Rõ ràng mượn tiền của người ta còn muốn quỵt nợ, nhất quyết chờ người ta đòi kiện lên tòa thì bà ta mới chịu thừa nhận. Có họ hàng như vậy đúng là bi kịch. Cô gái có lòng tốt cho bà ta vay tiền, ấy thế mà bà ta còn muốn quỵt nợ, sỉ nhục con gái người ta. Nhất thời, Châu Ngọc Dung bị mọi người chỉ trích, ngay cả người ngoài cũng không thể chịu được. Châu Ngọc Dung tức giận. Nhưng luật sư của Tần Thanh Tâm đúng là vừa gửi thư luật sư cho bà ta cũng không dám giở trò ngang ngược nữa. Bà ta chẳng còn mặt mũi nào ở lại sảnh tiệc, vội vàng rời đi. Có một người trẻ tuổi đứng trong đám đông, ánh mắt căm hận nhìn Tần Thanh Tâm. Dường như Dương Thanh cảm nhận được sự căm hận của đối phương, đột nhiên nhìn về phía bóng người kia. Đối phương lập tức hoảng loạn, rời mắt đi. Dương Thanh híp mắt nhìn cô ta, sau đó lẩm bẩm, "Trịnh Mỹ Linh, cô tốt nhất nên đàng hoàng một chút cho tôi, bằng không tôi không ngại làm cho cô biến mất khỏi thế giới này." Sau cảnh tượng vừa rồi, Châu Ngọc Kiệt cũng thành thật hơn. Thấy Tần Thanh Tâm nhìn mình, ông ta khẽ nói với ánh mắt cầu khẩn, "Thanh Tâm, chờ xong đám cưới thằng Khải, bắt cháu mình lại ngồi với nhau, bàn kỹ xem trước đây lúc xây dựng biệt thự, mẹ cháu đã bỏ ra bao nhiêu tiền." Châu Ngọc Kiệt cố hạ thấp giọng. Ông ta sợ Tần Thanh Tâm cũng gửi thư mời luật cho mình, vậy sẽ mất hết thể diện. "Được." Tần Thanh Tâm chỉ đáp lại một từ với vẻ mặt vô cảm. Tần Y bật cười khi thấy Châu Ngọc Kiệt xám xịt mặt mày rời đi, "Chị, hôm nay chị ngổ quá." Tần Thanh Tâm hơi buồn, thở dài, "Nếu không phải bọn họ quá đáng, chị đâu cần phải làm thế." "Chị đừng gây áp lực quá lớn cho mình nữa." Tần Y nắm chặt tay cô, tươi cười rạng rỡ, "Trên đời này không phải cứ họ hàng là thân thiết. Giữa chúng ta và bọn họ không thân, không có họ hàng như họ thì cũng có sao đâu." Nghe vậy, Tần Thanh Tâm chợt nghĩ thông suốt, áy náy trong lòng lập tức tan biến như mây khói. Đúng lúc này, một chiếc Bentley màu đen đỗ ở bãi đỗ xe của làng du lịch nông thôn. Sau đó một người đàn ông trung niên bước xuống xe. "Chồng, anh tới rồi." Châu Ngọc Dung vừa ra khỏi phòng tiệc đã nhìn thấy chồng của mình Trịnh Dương xuất hiện, bà ta vô cùng vui mừng. Trịnh Dương hờ hững nhìn bà ta, "Nếu không phải bố tôi nói nhà họ Châu bà có nhân vật lớn tới, tôi sẽ không tới đâu." "Nhân vật lớn?" Châu Ngọc Dung kinh ngạc nói, "Nhà họ Châu bọn em có thể nhân vật lớn nào chứ?" "Hừ." Trịnh Dương lạnh lùng nói, "Người phụ nữ ngu xuẩn này, bà thì biết thế nào là nhân vật lớn chứ?" Ông ta nói xong thì không để ý tới Châu Ngọc Dung nữa, bước nhanh về phía sảnh tiệc. "Bố, mẹ, chúc mừng chúc mừng. Cuối cùng cháu Khải cũng đã lấy vợ rồi." sau này hai đứa nó sẽ sinh một thằng cu đụ bấm cho bố mẹ, chắt của nhà họ Châu cũng sắp ra đời rồi. Trịnh Dương đi tới trước bàn của ông cụ Châu và bà cụ Châu, vừa cười vừa nói. Tình cảm giữa ông ta và Châu Ngọc Dung đã sớm rạn nứt nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Hơn nữa tối qua Trịnh Đức Hoa vừa về nhà đã cảnh cáo ông ta, bắt ông ta phải tới tham dự đám cưới nhà họ Châu hôm nay, còn nói có nhân vật lớn sẽ tới. Cho dù ông ta không biết nhân vật lớn mà Trịnh Đức Hoa nói tới là ai, nhưng biết nhân vật lớn có thể tới tham dự đám cưới nhà họ Châu nên ông ta buộc phải giữ thể diện cho nhà họ Châu. Trịnh Dương, chú tới rồi hả? Lúc này Châu Ngọc Kiệt cũng chủ động đi qua đón, tươi cười đáp ý. Anh cả, chúc mừng nhé. Mừng cưới bằng tiền thì quá tầm thường nên em không chuẩn bị. Đây là thỏi vàng đầu tư 200 gram, coi như quà mừng của em cho hai đứa cháu. Trịnh Dương cười lớn nói, sau đó đưa một thỏi vàng được gói trong hộp quà tinh tế cho Châu Ngọc Kiệt. Trịnh Dương nhiệt tình như vậy, làm Châu Ngọc Kiệt có phần nửa mừng nửa lo. Thường ngày, người em rể này chưa từng gọi ông ta là anh. Nhưng ông ta cũng không so đo. Ai bảo Trịnh Dương là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Trịnh Hòa. Sau này, tập đoàn Trịnh Hòa là của Trịnh Dương đấy. Trịnh Dương à, đều là người trong nhà, chú khách sáo như vậy làm gì chứ? Mau vào ngồi đi. Châu Ngọc Kiệt vui mừng nhận lấy vàng thỏi, vội vàng mời Trịnh Dương ngồi vào bàn ông cụ Châu. Mỹ Linh, con làm sao vậy? Trịnh Dương vừa ngồi vào chỗ đã phát hiện ra sắc mặt Trịnh Mỹ Linh không tốt, nhìn như đang bị bệnh nặng. Cho dù ông ta và Châu Ngọc Dung đang ầm ĩ muốn ly hôn, nhưng dù sao Trịnh Mỹ Linh cũng là con gái của ông ta vẫn vô cùng quan tâm. Dạ. Trịnh Mỹ Linh đột nhiên hoảng loạn, vội vàng lắc đầu, con không sao. Con bé này, sao lại không sao chứ? Chắc cháu vẫn còn nghĩ tới chuyện mẹ cháu vừa bị một con nhóc sỉ nhục ngay trước mặt mọi người chứ gì. Người phụ nữ trung niên ngồi cùng bàn là Dã Mai vợ của Châu Ngọc Kiệt tức giận nói. Trịnh Dương nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Dương không vui, lạnh lùng hỏi. Chẳng phải vì con gái lớn của Ngọc Thúy mời luật sư tới gửi thư mời luật sư cho Ngọc Dung ngay trước mặt tất cả mọi người, nói Ngọc Dung thiếu nợ không trả đó sao? Ôi giời, vừa rồi chú không thấy chứ con nhỏ kia tinh tướng ghê lắm. Rất nhiều người đều nói nhà họ Trịnh chú nợ tiền không trả, tính ăn quỷ đấy. Dã Mai thêm mắm giảm muối. Đối với bà ta, hành động vừa rồi của Tần Thanh Tâm là cố ý gây rối trong đám cưới của con trai bà ta. Nhìn Tần Thanh Tâm khí thế như vậy, còn muốn đòi bọn họ phải trả lại biệt thự nhà họ Châu, bà ta đã sớm tức giận nhưng không dám trêu cho cô. Bà ta chỉ có thể mượn tay của Trịnh Dương để đối phó với Tần Thanh Tâm. Rầm. Quả nhiên, Trịnh Dương lập tức nổi giận, đập bàn một cái rồi đứng phát dậy, tức giận nói, Châu Ngọc Thúy, con gái của chị đâu? Bảo nó lăn tới đây xin lỗi tôi. 27. Chương 246, 246, gia tộc chó má. Trịnh Dương vô cùng tức giận quát lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Dã Mai hơi nhếch miệng cười lạnh. Châu Ngọc Thúy bị xếp cho ngồi ở bàn ăn trong góc nghe được tiếng quát của Trịnh Dương, bất chợt dùng mình. Tuy nhà họ Trịnh ở Châu Thành không phải là danh gia vọng tộc cho cam, nhưng mấy năm nay tập đoàn Trịnh Hòa phát triển nhanh chóng, nên nhà họ Trịnh ở Châu Thành cũng có chút đỉnh quyền thế. Thanh Tâm, con còn không mau xin lỗi chú út của con đi. Châu Ngọc Thúy lo sợ thúc giục. Bà ta chỉ lo xin lỗi chậm sẽ làm Trịnh Dương bất mãn. Mấy người khách ngồi gần đó nghe Châu Ngọc Thúy nói vậy đều lộ vẻ khinh thường. Trước đó, lúc Châu Ngọc Dung và Châu Ngọc Kiệt xúm lại bắt nạt Tần Thanh Tâm và Tần Y Y, Châu Ngọc Thúy làm mẹ trốn ở ngoài xa, không nói giúp một câu nào. Chuyện mới cập nhật. Bây giờ Trịnh Dương bảo Tần Thanh Tâm xin lỗi, Châu Ngọc Thúy lại đẩy con gái mình ra. Tần Thanh Tâm và Tần Y đã quá mức thất vọng về bà ta từ lâu, nên khi bà ta nói ra những lời này cũng không khiến bọn họ cảm thấy khó chịu. Dương Thanh hờ hững nhìn Trịnh Dương, ánh mắt có phần sắc bén. Lúc này Tần Thanh Tâm đứng lên, bình tĩnh nhìn Trịnh Dương, tôi không làm gì sai, chú dựa vào đâu mà bắt tôi xin lỗi? Sao lại không sai? Cô là cháu mà dám sỉ nhục vợ tôi ngay trước mặt mọi người. Chẳng lẽ cô không nên xin lỗi à? Trịnh Dương tức giận nói. Tần Thanh Tâm cười lạnh, thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên. Câu này là do chính miệng vợ chú nói ra. Mọi người có mặt ở đây đều nghe được hết. Sao bây giờ lại thành tôi sỉ nhục gì chứ? Nói vớ vẩn. Trịnh Dương tức giận nói, nhà họ Trịnh tôi nắm giữ 100% cổ phần của tập đoàn Trịnh Hòa, sao có thể thiếu nợ mà không trả được? Chú cứ về hỏi gì đi. Tần Thanh Tâm bình tĩnh nói, tôi cũng rất muốn biết, chú là người thừa kế tập đoàn Trịnh Hòa có giá trị thị trường lên tới hàng chục triệu, sao gì của tôi, vợ của chú có thể nợ 500.000 tới 4 năm mà không trả đồng nào? Hay là tập đoàn Trịnh Hòa chỉ muốn tạo dựng tên tuổi, thu chẳng bằng chi, cho nên thậm chí không lấy ra được 500.000? Ầm. Câu nói này của Tần Thanh Tâm khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Trịnh Dương là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trịnh Hòa. Mặc dù Trịnh Đức Hoa vẫn là chủ tịch nhưng Trịnh Dương đã bắt đầu tiếp quản công ty. Tần Thanh Tâm lại nói tập đoàn Trịnh Hòa thậm chí không lấy ra nổi 500.000. Lão toét. Trịnh Dương giận dữ nói, tập đoàn Trịnh Hòa phát triển rất tốt, sao có thể để cho một người ngoài như cô nói này nói nọ. Trong lòng Trịnh Dương mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ta liếc nhìn Châu Ngọc Dung, chỉ thấy sự lo lắng trong mắt bà ta. Rõ ràng Tần Thanh Tâm không nói dối, Châu Ngọc Dung thật sự thiếu nợ không trả tiền. Đương nhiên Trịnh Dương sẽ không chất vấn Châu Ngọc Dung ngay trước mặt mọi người. Ông ta chỉ lạnh lùng nhìn Tần Thanh Tâm rồi nói với giọng điệu đe dọa, con bé này, cô nói chuyện phải có bằng chứng, nếu không có bằng chứng thì chính là vu cáo hãm hại người khác. Tôi có thể kiện cô tội phỉ báng, phá hỏng danh tiếng của tập đoàn Trịnh Hòa đấy. Chú cứ việc kiện. Nếu tôi không tới tòa, xem như tôi thua. Tần Thanh Tâm nói vô cùng khí phách. Cô không hề sợ sự uy hiếp của Trịnh Dương. Mãi đến lúc này, Trịnh Dương mới nhận ra cô gái này không hề đơn giản. Đúng lúc này, 7-8 chiếc xe hơi sang trọng trị giá hàng triệu đồng chạy đến làng du lịch nông thôn. Em rể, khách mà chú mời tới rồi. Châu Ngọc Kiệt vui vẻ đi đến sảnh tiệc. Sếp Trịnh, thật ngại quá, chúng tôi đến muộn. Lúc nãy có cuộc họp quan trọng, vừa tan họp là tôi vội đến ngay. Một người trung niên vừa cười lớn vừa bước vào sảnh tiệc, bên cạnh còn có một cô gái trẻ đẹp đang khoác lấy cánh tay của ông ta. Ha ha, không muộn không muộn, Chủ tịch Vương có thể đích thân đến tham dự đám cưới của cháu tôi là vinh dự cho thằng cháu của tôi rồi. Chủ tịch Vương, xin mời vào trong. Trịnh Dương cười lớn nói, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Sếp Trịnh, chúc mừng. Sếp Trịnh, chúc mừng nhé. Ngay sau đó, có 7-8 doanh nhân của Châu Thành liên tục bước vào. Tất cả bọn họ đều không ngoại lệ, chỉ vì Trịnh Dương nên mới đến đây chúc mừng. Ai không biết còn tưởng người làm đám cưới hôm nay là con trai của Trịnh Dương đấy. Châu Ngọc Kiệt đã sớm cười không ngậm được mồm. Đối với ông ta, mấy người vừa tới đều là nhân vật lớn, bọn họ có thể đến tham dự đám cưới của con trai ông ta là điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Không hổ danh là em rể, toàn quen biết với những người tài to mặt lớn. Chắc đến lúc Mỹ Linh cưới, hẳn sẽ có nhiều nhân vật tiếng tăm hơn nữa đến tham dự nhỉ. Châu Ngọc Kiệt đi đến bên cạnh Trịnh Dương, cảm kích nói: "Ha ha, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu không phải mấy người bạn của em đang đi công tác nước ngoài, chắc còn có mấy nhân vật lớn nữa đến đấy." Trịnh Dương đắc ý nói. Tuy ông ta nói vậy nhưng trong lòng lại liên tục cười khẩy. Nếu không phải Trịnh Đức Hoa nói cho ông ta biết hôm nay có nhân vật lớn đến tham dự tiệc cưới của nhà họ Châu, bảo ông ta tìm cách chủ động gần gũi với nhà họ Châu, sao ông ta có thể dẫn nhiều bạn làm ăn tới đây chứ? Những người vừa tới đều là chủ tịch các công ty có giao dịch kinh doanh với tập đoàn Trịnh Hòa, hơn nữa bọn họ đều phải dựa vào nhà họ Trịnh mới có thể hoạt động tiếp được. Mục đích ông ta gọi những người này tới đây là để lấy lòng nhân vật lớn đến nhà họ Châu kia. Trông à, ông thật lợi hại. Không ngờ lại có nhiều nhân vật lớn nghề mặt ông chủ động đến tham dự đám cưới như vậy. Châu Ngọc Dung đắc ý nói, còn cố ý liếc nhìn về phía Tần Thanh Tâm. Em rể quả nhiên lợi hại. Xong đám cưới của thằng Khải, bọn chị nhất định sẽ mời chú ăn một bữa thịnh soạn. Giá Mai cũng cười vô cùng rạng rỡ. Ban nãy Tần Thanh Tâm đòi nợ Châu Ngọc Dung và Châu Ngọc Kiệt trước mặt nhiều người khiến bà ta rất mất mặt. Bây giờ Trịnh Dương lại dẫn những người này đến, cuối cùng cũng khiến bọn họ vất vát được chút mặt mũi. Ha ha, đều là người một nhà, chị dâu không cần khách sáo. Trịnh Dương cười lớn nói. Ông cụ Châu nhìn thấy cảnh tượng này cũng cực kỳ hài lòng, vui vẻ nói, hôm nay nhờ có Trịnh Dương mà nhà họ Châu chúng ta mới nở mày nở mặt. Nhìn cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt bên bàn của ông cụ Châu, Tần Thanh Tâm đột nhiên cảm thấy hơi mất mát. Dương Thanh tặng hộp trà trị giá mấy chục triệu nhưng ông cụ Châu cũng chẳng hề để ý đến anh. Ngược lại Trịnh Dương vờ vị đạo đức giả lại khiến ông cụ vui như tết. Tần Thanh Tâm không cảm thấy mất mát vì bản thân bị xa lánh, cô chỉ cảm thấy bất công cho Dương Thanh. Nhìn dáng vẻ mất mát của Tần Thanh Tâm, Dương Thanh khẽ nắm tay cô, dịu dàng nói, Tâm, anh chẳng quan tâm gì cả, chỉ quan tâm đến em và con gái thôi. Nghe được những lời gần như tỏ tình của Dương Thanh, trái tim Tần Thanh Tâm đập thình thịch. Cô cố tình trừng mắt với Dương Thanh. Tần Ý nhìn gia đình ba người hạnh phúc với ánh mắt ước ao. Cô ta cũng thật sự mừng cho bọn họ. Lúc này, một người trung niên chợt xuất hiện trong sảnh tiệc. Trời đất! Ngọc Kiệt, đó là Lạc Bân tổng giám đốc của tập đoàn Thanh Hà. Sao ông ta lại đến đây? Trịnh Dương đột nhiên nhìn thấy Lạc Bân ở cửa, lập tức kinh ngạc hỏi. Ông ta chợt nhớ ra rằng bố mình đã nói hôm nay sẽ có một nhân vật lớn tới tham dự đám cưới của nhà họ Châu. Bố bảo ông ta phải tìm cách tạo quan hệ với đối phương. Lẽ nào nhân vật lớn đó chính là Lạc Bân? Châu Ngọc Kiệt chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp Lạc Bân, nhưng ông ta cũng biết tập đoàn Thành Hà là công ty lớn nhất ở Châu Thành. Ôi đệ! Chú đừng nói với anh người đứng ở cửa kia là Lạc Bân đấy nhé. Châu Ngọc Kiệt cũng đờ đẫn. Anh bớt nói nhảm đi, mau đi với em ra đón tiếp đi chứ. Trịnh Dương vội vàng chủ động đi tới đón tiếp Lạc Bân. Sếp Lạc, chào ông. Trịnh Dương đi tới trước mặt Lạc Bân và khúng núm nói, lưng ông ta cũng sắp túi xuống 90 độ rồi. Ông là? Lạc Bân nhíu mày hỏi. Tôi là Trịnh Dương, tổng giám đốc của tập đoàn Trịnh Hòa. Tôi là Châu Ngọc Kiệt của nhà họ Châu. Hôm nay là đám cưới của Châu Khải con trai tôi. Không ngờ sếp Lạc lại đích thân tới tham dự lễ cưới, quả thật là vinh dự của nhà họ Châu tôi. Sếp Lạc, mời vào trong. Trịnh Dương và Châu Ngọc Kiệt lần lượt nói, hai người đều kích động. Tập đoàn Thành Hà là công ty hàng đầu sánh ngang với nhà họ Trần và nhà họ Viên. Nghe đồn có một nhân vật lớn đứng phía sau. Mà nhà họ Dương vốn là chủ tập đoàn Thành Hà lại bị nhân vật lớn phía sau Lạc Bân tiêu diệt. Có thể tưởng tượng được Trịnh Dương và Châu Ngọc Kiệt kính trọng Lạc Bân tới mức nào. Cút. Lạc Bân vừa nghe được hai cái tên này thì sắc mặt xa sầm, giận dữ nói, gia tộc chó má gì, cũng xứng để tôi tới tham dự đám cưới của con trai ông sao. 27. Chương 247, 247, chủ nhà họ Trần đến. Trịnh Dương và Châu Ngọc Kiệt bị quát mắng trước mặt mọi người khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Châu Ngọc Kiệt thì thôi, nhưng Trịnh Dương lại là người thừa kế của tập đoàn Trịnh Hòa. Mà Trịnh Đức Hoa đã giao công ty cho ông ta nắm quyền rồi, chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ là chủ tịch của tập đoàn Trịnh Hòa. Nhưng lúc này ông ta lại bị quát mắng ngay trước mặt mọi người, không nể mặt chút nào. Nụ cười trên mặt Trịnh Dương chợt tắt úm, đồng thời trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Trong những người có mặt ở đây, chỉ có ông ta là người có địa vị cao nhất, Lạc Bân không đến vì ông ta thì đến vì ai chứ? Chẳng lẽ Lạc Bân không phải là nhân vật lớn mà Trịnh Đức Hoa đã nói tới sao? Ông ta cũng đến đây là vì nhân vật lớn kia à? Trịnh Dương nghĩ tới đây, trong lòng vô cùng chấn động. Ngay cả Lạc Bân cũng muốn đích thân đến đây đón tiếp nhân vật kia, vậy rốt cuộc người kia phải có thân phận lớn đến mức nào? Đó không phải là sếp là sao? Thần Y nhìn thấy Lạc Bân, ngạc nhiên nhìn về phía Dương Thanh hỏi. Dương Thanh nhíu mày, anh không hề thông báo cho Lạc Bân biết. Trong lúc mọi người đang chấn động, Lạc Bân đi tới trước bàn của Dương Thanh, sau đó giả vờ như không thấy Dương Thanh, mỉm cười nhìn Thần Y nói, "Chào sếp Thần." Thần Y hơi ngạc nhiên, vội vàng trả lời, "Chào sếp Lạc." Cho đến bây giờ cô ta vẫn hơi bối rối. Cô ta biết mối quan hệ giữa Lạc Bân và Dương Thanh. Cô ta vốn tưởng Lạc Bân đến tìm Dương Thanh, nhưng kết quả ông ta chỉ chào mỗi mình và không nói gì nữa. Từ đầu tới cuối, ông ta không hề nhìn Dương Thanh, như thể hai người không hề quen biết. Ở đây có rất nhiều người là họ hàng thân thích với nhà họ Châu. Có lẽ bọn họ biết tập đoàn Thành Hà, nhưng không có mấy người biết Lạc Bân là ai. Tất nhiên, không phải tất cả những người có mặt ở đây đều là người của nhà họ Châu, còn có mấy chủ doanh nghiệp lớn do Trịnh Hòa mời tới. Bọn họ đều nhận ra Lạc Bân. "Sếp Lạc, chào ông, tôi là..." Cút. Một chủ doanh nghiệp được Trịnh Dương mời đến đã đi tới trước mặt Lạc Bân, người này vừa định chào thì bị Lạc Bân mắng ngay trước mặt mọi người mà không hề thương tiếc. Nụ cười trên mặt người đó lập tức cứng đờ. Nhưng thân phận và địa vị của Lạc Bân cực cao, đừng nói là quát bọn họ trước mặt mọi người, cho dù có ra tay đánh bọn họ cũng không dám nói một lời. Từ sau khi nhà họ Dương bị tiêu diệt, tập đoàn Thành Hà vào tay Lạc Bân đã phát triển mạnh hơn. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi mà tập đoàn Thành Hà đã trở thành công ty lớn nhất châu thành này. Mà địa vị của Lạc Bân cũng sánh ngang với chủ nhà họ Trần và chủ nhà họ Viên. Trong mắt Lạc Bân, tập đoàn Trịnh Hòa cũng chỉ như đống rác, chứ đừng nói tới mấy chủ doanh nghiệp được Trịnh Dương gọi tới. Đống chốc, không có ai dám đến bắt chuyện với Lạc Bân nữa. Sau khi Lạc Bân bước vào sảnh tiệc, ông ta chỉ chào hỏi Tần Y Y, còn lại không nói gì nữa, giống như thật sự đang đợi ai đó. "Sếp Trịnh, Lạc Bân này hoàn toàn bơ chúng ta." Nhìn dáng vẻ ông ta như đang chờ ai đó. "Chắc không đâu. Ngay cả Trần Hưng Hải và Viên Sĩ Vũ cũng không đủ tư cách để Lạc Bân chờ mà. Người có thể khiến Lạc Bân chờ, chắc không phải là nhân vật lớn nào đó ở tỉnh lỵ đấy chứ?" Mấy ông chủ bên bàn Trịnh Dương thì thảo, ai nấy đều thấy kinh hãi. Trịnh Dương cũng vô cùng sợ hãi. Trịnh Đức Hoa chỉ bảo ông ta đến dự đám cưới nhà họ Châu, nói là có nhân vật lớn đến nhà họ Châu. Nhưng đám cưới sắp bắt đầu, trừ Lạc Bân ra, ông ta chưa nhìn thấy nhân vật lớn nào khác. Nhìn dáng vẻ của Lạc Bân như đang đợi ai đó. Nếu nhân vật lớn kia thật sự đến, từ thái độ của Lạc Bân với ông ta, nói không chừng Lạc Bân sẽ không để cho ông ta có cơ hội tiếp xúc với nhân vật lớn kia. "Sao ông tới đây thế?" Đúng lúc này Dương Thanh đột nhiên hỏi. Lạc Bân chợt thấy kinh ngạc. Sở dĩ ông ta giả vờ không quen biết Dương Thanh là vì lo lắng làm lộ mối quan hệ giữa anh và ông ta. Nhưng bây giờ Dương Thanh lại chủ động hỏi. Ông ta cũng không để ý nhiều nữa, vội vàng đổi chỗ sang bên cạnh Dương Thanh và khẽ nói, "Chủ tịch, vừa nãy tôi nhận được tin tức Trần Hưng Hải sắp tới đây, nói là cậu giết cháu trai của ông ta." "Hừ, điếc không sợ súng," Dương Thanh lạnh lùng nói. "Chủ tịch, cậu yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Nếu bọn họ dám ra tay với cậu thật thì nhà họ Trần cứ chờ bị tiêu diệt đi." Lạc Bân nói, vẻ mặt vô cùng tự tin. Dương Thanh hơi bất ngờ khi nhìn thấy Lạc Bân đến một mình lại tuyên bố sẽ tiêu diệt nhà họ Trần. Xem ra, ông ta đã sắp xếp mọi thứ ở Châu Thành xong rồi, nói không chừng sẽ thật sự cho mình một bất ngờ lớn. Tuy nghi hoặc nhưng Dương Thanh vẫn hơi mong chờ, muốn xem chỉ một mình Lạc Bân có thể làm đến mức độ nào. Lúc Trịnh Dương nhìn thấy Lạc Bân ghé sát tai nói chuyện với Dương Thanh, ánh mắt ngập tràn khiếp sợ, sao Lạc Bân quen biết tên mặt con kia? Ông ta đã gặp Dương Thanh ở nhà họ Châu hôm qua, cũng biết anh chỉ một thằng tới ở rể. Ông ta thật sự không hiểu được tại sao Lạc Bân không để ý đến mình mà lại có thể nói chuyện với một thằng ở rể. Không chỉ Trịnh Dương mà người nhà họ Châu cũng vô cùng chấn động. Bọn họ vừa biết được thân phận của Lạc Bân, lúc này trong lòng chỉ thấy ngạc nhiên và nghi ngờ, không biết tại sao Lạc Bân lại đến tham dự lễ cưới của nhà họ Châu. Nhưng bây giờ, Lạc Bân và Dương Thanh nói chuyện rất vui vẻ, thoạt nhìn còn khá quen thân. "Ngọc Thúy, Dương Thanh quen biết với sếp Lạc à?" Ở bàn phía trên cùng, ông cụ Châu nghi ngờ nhìn Châu Ngọc Thúy hỏi. Châu Ngọc Thúy cười lạnh, "Nó chỉ thơm lây nhờ con gái của con thôi. Chứ nó làm gì có tư cách ngồi chung bàn với sếp Lạc chứ?" "Chị, ý chị là Y rất thân thiết với sếp Lạc sao?" "Lúc này em mới thấy sếp Lạc chủ động chào hỏi Y đấy," Châu Ngọc Dung nghi ngờ hỏi. Hai ngày nay, Châu Ngọc Thúy ở nhà họ Châu đúng là chịu không ít chèn ép, bây giờ mới được nở mày nở mặt. Bà ta hừ lạnh, nói, "Bây giờ Y là tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhật Thanh. Có thể mọi người không biết, cái ghế đó trước đây là của sếp Lạc đấy. Nói ra Y thì còn là người nối nghiệp được một tay sếp Lạc bồi dưỡng lên. Vừa nãy, bà ta nghe nói bây giờ Lạc Bân là tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà, công ty hàng đầu ở Châu Thành, địa vị có thể sánh ngang với chủ gia tộc đứng đầu Châu Thành. Bây giờ bà ta vừa nói vậy, địa vị của Tần Ý cũng lập tức được nâng cao hơn rất nhiều. Không ngờ đấy. Không ngờ Y lại được sếp Lạc tiếng tăm lừng lây để bật lên. Nói như vậy, nếu có một ngày sếp Lạc muốn rời khỏi tập đoàn Thành Hà, chẳng phải Y sẽ lên làm tổng giám đốc cả?" Châu Ngọc Kiệt ngạc nhiên nói. Ông ta đảo trong mắt và đột nhiên nói tiếp, "Cứ như vậy, địa vị của Y ở Châu Thành cũng ngang bằng với chủ nhà họ Trần và chủ nhà họ Viên rồi. Đã vậy thì mau bảo Y nói giúp nhà họ Châu chúng ta mấy câu trước mặt sếp Lạc đi. Với địa vị của sếp Lạc, chỉ một câu nói của ông ấy đã có thể khiến cho nhà họ Châu chúng ta trở thành gia tộc tuyến 2 rồi, đúng không? Nói không chừng còn có thể trở thành gia tộc tuyến 1 nữa đấy." Mắt Châu Ngọc Dung sáng lên, hai tay nắm chặt cánh tay Châu Ngọc Thúy, kích động nói, "Chị à, tương lai của nhà họ Châu đều dựa hết vào chị đấy. Chị mau đi tìm Y, bảo con bé nói chuyện với sếp Lạc thử xem." "Đúng đấy, Ngọc Thúy, con mau đi tìm Y, cứ nói là bố bảo con bé nói chuyện này với sếp Lạc." ông cụ Châu cũng lập tức có tinh thần, hưng phấn nói: "Trong lúc ông cụ còn sống, nếu nhà họ Châu có thể trở thành gia tộc lớn trong cả Châu Thành, vậy ông cụ có chết cũng không còn gì hối tiếc." Những người nhà họ Châu khác cũng thi nhau giục Châu Ngọc Thúy đi tìm Tần Y Lệ. Dầm. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên. Một chiếc Jeep màu đen chạy thẳng vào cửa lớn của sảnh tiệc. Bốn người đàn ông mặc đồ đen vạm vỡ bước ra khỏi xe, đứng hai bên như đang chào đón một nhân vật lớn nào đó. Sau đó, một ông già tóc bạc phơ chống gậy bước từng bước vào sảnh tiệc. Còn có mấy người áo đen vạm vỡ đi theo phía sau lão ta. Vẻ mặt hai nấy đều hung hăng đáng sợ. Trần Hưng Hải, chủ nhà họ Trần. Có người nhận ra ông già tóc bạc, nhất thời chấn động. 27. Chương 248, 248, xếp lạc mạnh mẽ. Sự xuất hiện của Trần Hưng Hải quá phách lối, dám lái xe chạy thẳng vào sảnh tiệc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc tới ngây người. Đám người nhà họ Châu đều vô cùng kinh sợ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Trần Hưng Hải, cũng vừa nghe những người khách xung quanh nói mới biết Trần Hưng Hải chủ nhà họ Trần đích thân đến đây. Tối qua Dương Thanh mới gặp Trần Hưng Hải, tất nhiên là anh nhận ra lão ta. Hơn nữa Lạc Bân vừa nói cho anh biết nhà họ Trần sẽ đến trả thù, cho nên anh không hề thấy bất ngờ. Ông chủ Trần, sao ông đến đây vậy? Lúc này, Trịnh Dương vội vàng bước lên hỏi, giọng run run nói. Cút. Một vệ sĩ bên cạnh Trần Hưng Hải tát vào mặt Trịnh Dương. Miệng Trịnh Dương chảy máu, ngã sang một bên. Đám người xung quanh đều hoảng sợ, nhất là người nhà họ Châu. Hôm nay là ngày vui của nhà họ Châu, Trần Hưng Hải lại đích thân đến đây, xem tình hình này thì chắc là đến gây chuyện rồi. Ở Châu Thành, nhà họ Châu thậm chí còn không bằng một gia tộc hạng bét, chỉ có thể xem như một gia đình giàu có ở quê mà thôi. Trong khi đó nhà họ Trần lại là một trong hai gia tộc hàng đầu của Châu Thành. Có thể nói hai gia tộc khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Không ngờ Trần Hưng Hải lại đích thân đến đây, điều này khiến người ta không thể tin nổi. Trịnh Dương cũng rất thảm. Vừa nãy Lạc Bân đến đã bảo ông ta cút ngay trước mặt mọi người. Bây giờ Trần Hưng Hải xuất hiện cũng nói vậy. Thậm chí ông ta còn bị vệ sĩ của Trần Hưng Hải tát vào mặt. Rất nhiều người đều nhìn Trịnh Dương với ánh mắt thông cảm. Dương Thanh đâu? Lan ra đây cho tao. Trần Hưng Hải đi đến giữa sảnh tiệc. Một vệ sĩ kéo chiếc ghế qua cho lão ta. Mọi người nghe Trần Hưng Hải nói vậy mới biết lão ta đến đây để tìm Dương Thanh. Trong lòng Trịnh Dương càng thấy bất tức hơn. Nếu biết trước đối phương đến tìm Dương Thanh, ông ta đã không ra mặt rồi. Chồng. Thần Thanh Tâm lo lắng, hai tay nắm chặt góc áo của Dương Thanh. Dương Thanh khẽ mỉm cười, em đừng quên hôm qua anh đã nói những gì. Nếu hôm nay nhà họ Trần thật sự muốn làm lớn chuyện, vậy qua hôm nay Châu Thành sẽ không còn nhà họ Trần nữa. Bên trong sảnh tiệc yên lặng, giọng nói vô cùng ngang ngược của Dương Thanh rành rọt truyền vào tai mỗi một người. Nhất thời, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn về phía Dương Thanh. Cuối cùng Trần Hưng Hải cũng nhìn thấy Dương Thanh, sắc mặt cực kỳ u ám. Lão ta cảm thấy lời nói của Dương Thanh vừa rồi quá kiêu căng. Dương Thanh vừa nói xong, đột nhiên nhìn về phía Trần Hưng Hải với ánh mắt sắc bén, giễu cợt, không phải ông chủ Trần mới xin lỗi tôi tối qua sao? Hôm nay tìm tới tôi lại có chuyện gì nữa à? Tối qua, Mục Đông Phong và Trần Hưng Hải cùng nhau vào phòng riêng của nhà hàng, Dương Thanh đã ngang nhiên giẫm gãy tay của Mục Trần khiến tất cả mọi người chấn động. Cuối cùng anh vẫn bình yên vô sự dẫn Tần Thanh Tâm rời đi. Chỉ mới qua một đêm, Trần Hưng Hải bỗng nhiên dẫn người đến đám cưới này tìm anh. Nếu không phải Lạc Bân vừa nói cho anh biết, Dương Thanh thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Cậu ta nói tối qua Trần Hưng Hải đã xin lỗi cậu ta quá à? Sao có thể? Trần Hưng Hải là chủ nhà họ Trần đấy. Nếu không phải, sao cậu ta dám nói như vậy trước mặt Trần Hưng Hải? Mọi người đều khiếp sợ trước tin tức mà Dương Thanh vừa mới tiết lộ. Nếu không phải Trần Hưng Hải đã điều tra được lai lịch của Dương Thanh, chỉ với dáng vẻ bình tĩnh, ung dung của Dương Thanh bây giờ, lão ta cũng không dám tự tiện đến đây gây sự với anh. Thằng bé con, đừng nói nhảm với tao nữa. Tao hỏi mày, mày có liên quan tới gì tới cái chết của Trần Anh Tuấn, cháu trai tao không? Hai mắt Trần Hưng Hải đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, như thể muốn tự mình giết chết anh. Ông chủ Trần, tôi khuyên ông tốt nhất đừng ăn nói lung tung. Lúc này, Lạc Bân đứng dậy, sắc mặt thâm trầm nói. Lúc nãy, Trần Hưng Hải đã nhìn thấy Lạc Bân. Tuy lão ta cũng lấy làm lạ khi Lạc Bân xuất hiện ở bên cạnh Dương Thanh, nhưng hôm nay lão ta đến đây là muốn đối phó với Dương Thanh, tất nhiên sẽ không để ý đến Lạc Bân. Bây giờ, Lạc Bân ra mặt nói chuyện thật sự khiến lão ta bất ngờ. Trần Hưng Hải tức giận, nghiến răng nói, "Xếp Lạc, cậu muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Trần chúng tôi sao? Chuyện của cậu Thanh chính là chuyện của Lạc Bân tôi. Nếu ông thật sự muốn ra tay với cậu ấy, vậy tốt nhất nên cân nhắc cho kỹ." Lạc Bân lạnh lùng nói, "Cậu mới chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà đã tưởng mình là chủ tịch à? Cậu đủ tư cách uy hiếp tôi sao?" Trần Hưng Hải đột nhiên vỗ bàn đứng lên. "Cho dù tôi là ai đi chăng nữa, chủ tịch đã cho tôi toàn quyền chịu phụ trách tập đoàn Thành Hà, vậy mọi việc ở Châu Thanh đều do tôi quyết định. Chỉ cần ông dám đụng tới cậu Thanh, tôi cũng dám làm kinh tế của nhà họ Trần phải sụp đổ." Lạc Bân rất bình tĩnh nói, "Tốt nhất là nhà họ Trần đừng khiêu khích tôi. Ông nên hiểu, với năng lực của tập đoàn Thành Hà, muốn đánh sập kinh tế của nhà họ Trần là chuyện dễ như trở bàn tay." Con ngươi của Trần Hưng Hải đột nhiên co lại. Lão ta không ngờ Lạc Bân sẽ giúp Dương Thanh, càng không ngờ ông ta dám lấy tập đoàn Thành Hà ra uy hiếp mình. Mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Đây chính là cuộc chiến của thần tiên trong lời đồn sao? Một bên là chủ của gia tộc đứng đầu Châu Thành, một bên là người chịu trách nhiệm của công ty hàng đầu Châu Thành. Xét về tư cách, có lẽ Lạc Bân không bằng Trần Hưng Hải, nhưng xét về tài lực thì nhà họ Trần đương nhiên không thể so sánh được với tập đoàn Thành Hà rồi. Nếu hai thế lực lớn này thật sự trở mặt, khó tránh cả hai đều bị thiệt. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ông cụ Châu ngơ ngác hỏi. Hôm nay vốn là ngày vui của nhà họ Châu, sao hai thế lực hàng đầu này lại đến đây? Có vẻ như hai thế lực hàng đầu này đấu với nhau chỉ vì Dương Thanh. Giờ này, lễ cưới sắp bắt đầu, nhưng nhìn bầu không khí lúc này, đâu còn chút tưng bừng nào của đám cưới chứ. Người nhà họ Châu đều vô cùng khiếp sợ. Lúc này, Trịnh Mỹ Linh ở bên cạnh rất hoảng loạn, trong mắt có phần do dự. Cậu thật sự tưởng nhà họ Trần chúng tôi dễ ức hiếp à? Trần Hưng Hải tức giận nói, hôm nay tôi cứ muốn dẫn cậu ta đi đấy. Tôi cũng muốn xem thử, chỉ dựa vào một mình Lạc Bân cậu, có thể cản được tôi không? Dứt lời, Trần Hưng Hải vung tay nói, dẫn thằng lắc con kia đi cho tao. Nếu ông chủ Trần đã không nghe thì đừng trách tôi. Lạc Bân thờ ơ nói, sau đó gọi một cuộc điện thoại trước mặt mọi người, ra tay. Nôn tình ngược. Ông ta chỉ nói hai từ rồi cúp máy. Dương Thanh giống như không có chuyện gì xảy ra. Anh bình tĩnh ngồi tại chỗ, quan sát mọi chuyện đang diễn ra với vẻ mặt thích thú. Tuy anh không biết hai từ vừa rồi của Lạc Bân có ý gì, nhưng lại hiểu rõ Lạc Bân sẽ không làm anh phải thất vọng. Lúc này, hai vệ sĩ của nhà họ Trần đã đi đến bên cạnh Dương Thanh. Nhưng bọn họ còn chưa kịp ra tay, mấy người đàn ông vạm vỡ đột nhiên bước ra, chắn trước mặt Dương Thanh, mắt nhìn chằm chằm vào vệ sĩ của nhà họ Trần. Trần Hưng Hải hơi híp mắt lại. Lão ta không ngờ Lạc Bân muốn đấu với mình đến cùng chỉ vì Dương Thanh. Sảnh tiệc vốn đang náo nhiệt, bây giờ đã trở nên vô cùng nặng nề. Đúng lúc này, có tiếng chuông điện thoại vang lên lanh lảnh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Hưng Hải, thấy lão ta cầm điện thoại ra nghe máy. Mặt lão ta nhanh chóng biến sắc, giận dữ nói, cậu nói gì? 27. Chương 249, 249, biết rõ Trần tướng. Trần Hưng Hải với vẻ không dám tin, tức giận nói, hợp tác giữa nhà họ Trần và tập đoàn Cửu Hòa đã được 8 năm rồi, sao có thể nói hủy là hủy chứ? Khi Dương Thanh nghe về tập đoàn Cửu Hòa, cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao Lạc Bân lại tự tin đến vậy. Khoảng một tháng trước, Lạc Bân đã xin anh một khoản kinh phí, nói rằng ông ta sẽ mua lại một số công ty. Và tập đoàn Cửu Hòa nằm trong danh sách được mua lại này. Vốn dĩ Dương Thanh nghĩ rằng Lạc Bân làm như vậy chỉ để phát triển tập đoàn Thành Hạ. Bây giờ xem ra ông ta đã triển khai kết nối mạng lưới kinh doanh ở Châu Thành từ lâu rồi. Nói không chừng một số công ty hàng đầu ở Châu Thành đều đã được ông ta mua lại. Dương Thanh rất hài lòng và cũng rất vui mừng, khi vừa trở lại Giang Hải, anh đã không vì một sai lầm nhỏ của Lạc Bân mà đuổi cổ ông ta khỏi tập đoàn Nhạn Thanh. Dương Thanh biết rất rõ những cống hiến và thành tích của Lạc Bân trong những tháng qua. Trần Hưng Hải quát vào điện thoại một lúc lâu mới sực vỡ lẽ ra. Vừa rồi Lạc Bân nói rằng muốn kinh tế nhà họ Trần sụp đổ, ngay sau đó lao ta liền nhận được tin tức tập đoàn Cửu Hòa hủy bỏ hợp tác. Là cậu sao? Trần Hưng Hải nhìn Lạc Bân với ánh mắt dữ tợn. Lạc Bân thản nhiên cười, ông chủ Trần, đây chỉ mới là món khai vị, cũng để cảnh cáo thôi. Nếu ông nhất định muốn ra tay với cậu Thanh thì điều chờ đợi ông chính là sự diệt vong của nhà họ Trần. Lúc này vẻ mặt Lạc Bân tràn đầy tự tin, chẳng mảy may để ý đến Trần Hưng Hải. Ngay cả Dương Thanh cũng cảm thấy dường như đây mới là lần đầu tiên mình quen biết Lạc Bân. Được, tốt lắm, cậu là người đầu tiên dám uy hiếp Trần Hưng Hải tôi. Trần Hưng Hải nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ với chút mánh khỏe này mà đòi tiêu diệt nhà họ Trần của tôi, liệu cậu có quá coi thường nhà họ Trần rồi không? Chuyện kiếm hiệp hay. Ông chủ Trần thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu đã như vậy, tôi sẽ cho ông thêm vài món chính. Lạc Bân cười nhạt, sau đó gọi tiếp một cuộc điện thoại nữa, tiếp tục. Vẫn chỉ hai từ nhưng lại khiến Trần Hưng Hải cảm thấy vô cùng áp lực. Quá sức minh hoang. Trần Hưng Hải giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng bồn chồn. Lạc Bân cười không nói lời nào, nói với Dương Thanh, cậu yên tâm, có tôi đây. Hôm nay tôi sẽ không để ai đưa cậu đi khỏi đây đâu. Vậy thì thật cảm ơn sếp Lạc, Dương Thanh cười nói. Trần Hưng Hải vô cùng tức giận khi thấy Dương Thanh và Lạc Bân nói cười cười với nhau. Với tư cách là ông chủ nhà họ Trần, lão ta đã đích thân đến đây, vậy mà chẳng được xem trọng. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Hưng Hải lại reo lên. Tim lão ta đập thình thịch, mọi người cũng ngạc nhiên, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào Lạc Bân. Trần Hưng Hải nhìn Lạc Bân hồi lâu rồi nghe máy, sắc mặt bỗng tái nhợt, lần này không mất kiểm soát như trước nữa, nhưng mọi người đều có thể nhận ra, nhà họ Trần lại gặp phải rắc rối lớn hơn rồi. Ông chủ Trần, giờ còn muốn đưa cậu Thanh đi nữa không? Lạc Bân nhìn Trần Hưng Hải với vẻ khiêu khích. Lạc Bân, cậu đừng quá đáng như thế, tôi cảnh cáo cậu, thằng nhãi danh này không chỉ đắc tội với tôi mà còn đắc tội với cả Mục Đông Phong, chủ nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ nữa. Trần Hưng Hải trầm giọng nói, có thể cậu không biết, ngay tối hôm qua, cậu ta đã dâm gãy cánh tay đứa con trai yêu quý của ông chủ Mục. Cũng là ông chủ Mục yêu cầu tôi bắt thằng nhãi này đi. Lạc Bân cười khẩy, đừng nói là ý của Mục Đông Phong, cho dù ông ta đích thân đến đây đi chăng nữa, tôi chỉ có một câu. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu Thanh. Tôi lại muốn xem, ai dám ngăn cản người mà Mục Đông Phong tôi muốn bắt đi. Ngay khi Lạc Bân vừa nói xong, một giọng nói hống hách vang lên từ cửa phòng tiệc, giọng nói của ông ta vang lên trước khi ông ta xuất hiện. Ngay sau đó, Mục Đông Phong xuất hiện, nhưng không mang theo nhiều người, chỉ có hai vệ sĩ đi theo. Gia tộc ở tỉnh Lỵ cũng tới rồi. Nhà họ Mục được hậu thuẫn bởi gia tộc họ Hàn giàu có bậc nhất ở tỉnh Lỵ, bây giờ xem ra Lạc Bân và cậu thanh niên thảm rồi. Tập đoàn Thành Hà chỉ là doanh nghiệp ở Châu Thành, còn nhà họ Mục là gia tộc ở tỉnh Lỵ, không những giàu có mà còn rất có thế lực. Một câu thôi cũng đủ để khiến tập đoàn Thành Hà rơi xuống vực sâu. E rằng Lạc Bân thực sự gặp rắc rối lớn rồi. Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên, đối với những người có mặt ở đó, Trần Hưng Hải đã là một người ngoài tầm với rồi, nay với Mục Đông Phong lại càng xa vời hơn. Trịnh Dương cũng có vẻ thất thở, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ người hai to mặt lớn mà ông già mình nói là Mục Đông Phong? ông ta thực sự không thể nghĩ ra, ngoài Mục Đông Phong thì còn có ai có địa vị cao hơn chứ. Khi Lạc Bân nhìn thấy Mục Đông Phong xuất hiện, vẻ mặt ông ta có chút nghiêm trọng, nhưng lại không hề có vẻ sợ sệt. Ông ta hiểu rất rõ thân phận của Dương Thanh. Đừng nói là Tỉnh Lỵ, ngay cả những nhà giàu có ở Yến Đô, e rằng Dương Thanh cũng không xem ra gì. Chỉ là, nếu bảo ông ta đối phó với nhà họ Trần thì còn có thể được, nhưng có thêm nhà họ Mục, thì chắc ông ta không đủ sức. Ánh mắt Trần Hưng Hải vô cùng lạnh lùng, vội vã nhường chỗ cho Mục Đông Phong, hơi cúi đầu nói, ông chủ Mục, nếu không phải là Bân, tôi đã mang thẳng dành con đó về nhà họ Trần rồi. Mục Đông Phong không nói gì, đột nhiên nhìn Dương Thanh. Ông ta không hề thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt Dương Thanh, thậm chí còn không có chút căng thẳng. Giống như tối hôm qua, anh rất điềm tĩnh, dường như không hề để mắt đến ông ta. Lạc Bân, không phải vừa rồi ông rất mạnh miệng sao? Nói muốn tiêu diệt nhà họ Trần tôi cơ mà. Đúng rồi, ông còn nói cho dù là ông chủ Mục tới, ông cũng sẽ không xem ra gì. Sao giờ không nói gì? Mục Đông Phong đến đã giúp cho Trần Hưng Hải bình tĩnh lại, lão ta cười lạnh. Mặc dù doanh nghiệp của nhà họ Trần đã chịu sự đả kích, nhưng với lão ta, chỉ cần có thể duy trì mối quan hệ với Mục Đông Phong, thì việc trở thành bá chủ của Châu Thành cũng không phải là không thể. Nhưng nếu muốn bám gót Mục Đông Phong thì phải giải quyết mọi chuyện hôm nay cho êm đẹp. Dương Thanh, thằng khốn, mày không chỉ xúc phạm đến ông chủ Trần mà ngay cả ông chủ Mục mày cũng dám đắc tội, còn không mau cút tới xin lỗi. Cuối cùng Trịnh Dương cũng tìm được cơ hội tiếp xúc với ông lớn, vội vàng quát Dương Thanh. Châu Ngọc Kiệt cũng tỉnh ngộ, đây là ngày vui của nhà họ Châu, mặc dù đã bị hủy, nhưng giờ lại có cơ hội để tiếp cận các gia tộc lớn. Ông ta cũng vội vàng chạy tới, mắng nhiếc Dương Thanh, cái thứ rất rưởi, mày còn mặt mũi ngồi đây sao, cút nhanh. Châu Ngọc Thúy, nhìn con rể tốt của cô đi, dám chọc giận cả nhà họ Trần và nhà họ Mục, đúng là không biết tự lượng sức. Ông cụ Châu tức giận nói. Hôm qua Dương Thanh đã tặng lão ta trà trị giá hàng chục triệu, vốn lão ta đã thừa nhận Dương Thanh rồi. Nhưng hôm nay là ngày vui của cháu đích tôn nhà họ Châu mà Dương Thanh lại gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối, phá hỏng cả đám cưới. Lão ta cũng muốn nhân cơ hội giao lưu với nhà họ Trần và nhà họ Mục, dù là Trần Hưng Hải hay Mục Đông Phong, chỉ cần một người sẵn sàng giúp đỡ, thì nhà họ Châu đã có thể bước chân ra khỏi thị trấn nhỏ này rồi. Dương Thanh, còn không mau quỳ xuống xin lỗi, cầu xin ông chủ Trần và ông chủ Mục tha cho. Châu Ngọc Thúy cũng lo lắng, quát Dương Thanh. Trong chốc lát, cả gia đình họ Châu đều mắng chửi Dương Thanh, yêu cầu anh quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Trịnh Mỹ Linh đứng trong đám đông liền nở một nụ cười gian ác, cơ hội mà cô ta chờ đợi cuối cùng cũng đến. Ông chủ Trần, tôi biết tại sao cháu trai ông lại chết. Vào lúc này, Trịnh Mỹ Linh đột nhiên bước lên trước, nói lớn với vẻ mặt điên cuồng. 27. Chương 250, 250, rèn luyện và thử thách. Lời nói của Trịnh Mỹ Linh khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ta. Mặt Trịnh Dương tái mét, nhanh chóng ngắt lời, "Mỹ Linh, đừng nói bậy. Đây là việc liên quan đến mạng người, nếu cô ta biết thật thì không sao, nhưng Trần Hưng Hải nhất định sẽ không tha nếu biết cô ta nói bậy, ngay cả nhà họ Trịnh cũng không tránh khỏi liên lụy." Trần Hưng Hải chợt nhớ đến một chuyện, tối qua lão đã nhìn thấy cô gái này ở nhà hàng Bắc Viên Xuân. Nếu không phải Dương Thanh đòi dẫn cô ta đi, thì cô ta đã trở thành đồ chơi của đám vệ sĩ nhà họ Mục rồi. "Cháu trai tôi bị Dương Thanh giết chết, cô còn gì muốn nói không?" Hai mắt Trần Hưng Hải đỏ ngầu, lão ta mặc định rằng Trịnh Mỹ Linh sẽ nói giúp cho Dương Thanh. Lão ta hùng hổ đến đây, vì trả thù cho cháu trai là giả, vì thể diện của nhà họ Trần mới là thật. Còn về Dương Thanh, lão ta chỉ nghi ngờ mà thôi, chứ không có chứng cứ chứng minh Dương Thanh là hung thủ. Nhưng nếu không nhanh chóng tìm ra hung thủ thì người khác sẽ nói rằng nhà họ Trần bất tài, ngay cả thủ phạm sát hại con cháu mình mà cũng không tìm ra. Vì vậy, cần phải có một kẻ thế thân trong vụ này, và người đó chính là Dương Thanh. Về phần hung thủ thực sự, nhà họ Trần sẽ tiếp tục điều tra. Nếu bây giờ Trịnh Mỹ Linh chứng minh được cái chết của Trần Anh Tuấn không liên quan gì đến Dương Thanh thì việc lão ta hùng hổ đến đây sẽ biến thành trò cười. Cho nên Trần Hưng Hải không muốn Trịnh Mỹ Linh nói ra. "Ông chủ Trần, tôi tận mắt chứng kiến anh Tuấn bị giết." Vẻ mặt Trịnh Mỹ Linh hung dữ, đột nhiên nhìn Dương Thanh với ánh mắt ngập tràn thù hận, cô ta chỉ về phía Dương Thanh, "Là anh ta chính là người đã giết anh Tuấn." Ầm. Sự xác nhận của Trịnh Mỹ Linh khiến cả sảnh rơi vào im lặng. Mọi người đều trợn tròn mắt, thậm chí Trần Hưng Hải cũng không ngờ rằng Trịnh Mỹ Linh thực sự đang giúp lao đổ tội cho Dương Thanh. Mọi người ai cũng sững sờ trước lời nói của Trịnh Mỹ Linh. Hóa ra cái chết của cậu chủ nhà họ Trần là do tên ở rể này gây ra. Thật không thể tin được. Thằng nhóc này gan lớn đến mức dám giết cả con cháu nhà họ Trần. Nếu vậy, nhà họ Trần sẽ không bỏ qua cho thằng nhóc này đâu. Mọi người đang bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn Dương Thanh cũng thay đổi dần đi. "Trịnh Mỹ Linh, cô đang nói bậy bạ cái gì đó?" Sau khi giữ người một hồi, Tần Thanh Tâm vô cùng tức giận. Ngày hôm qua, Dương Thanh vốn không hề muốn cứu Trịnh Mỹ Linh, nhưng vì cô đã cầu xin nên anh mới bất chấp nguy cơ bị nhà họ Mục và nhà họ Trần giữ lại để cứu cô ta. Nhưng thật không ngờ, cô em họ năm lần bảy lượt muốn hại mình này vẫn chứng nào tận đấy, lấy oán trả ơn. Dương Thanh híp mắt nhìn Trịnh Mỹ Linh. Trịnh Mỹ Linh cực kỳ sợ hãi khi đứng đối diện với Dương Thanh, cảnh tượng Dương Thanh giẫm gãy tay Mục Trần trong phòng riêng đêm qua vẫn còn in sâu trong tâm trí cô ta. "Cô tên gì?" Trần Hưng Hải đột nhiên hỏi. Trịnh Mỹ Linh vội vàng đáp, "Thưa ông chủ Trần, tôi tên là Trịnh Mỹ Linh, cháu nội Trịnh Đức Hoa, chủ tịch tập đoàn Trịnh Hòa." "Được, từ hôm nay trở đi, nhà họ Trịnh sẽ là đối tác của nhà họ Trần. Sau khi giải quyết chuyện hôm nay xong, tôi sẽ cho người qua bản chuyện ký hợp đồng với tập đoàn Trịnh Hòa." Trần Hưng Hải nói, mặc dù lão ta không thể xác định được tính chân thật của những lời Trịnh Mỹ Linh nói, nhưng vào thời điểm này cô ta có thể khẳng định là do Dương Thanh làm trước mặt nhiều người, điều này đã giúp ích rất nhiều cho lão ta rồi. Trịnh Mỹ Linh vui mừng khôn xiết, vội nói, cảm ơn ông chủ Trần. Sở dĩ cô ta mạo hiểm làm việc này là vì câu nói này của Trần Hưng Hải. Cuối cùng cô ta cũng đã thành công. Ở trong giới thượng lưu Châu Thành bao lâu nay, cô ta hiểu rõ con cháu của gia tộc lớn có địa vị cao như thế nào trong lớp trẻ bọn họ. Theo những gì Trần Hưng Hải vừa nói thì không bao lâu nữa, nhà họ Trịnh sẽ sớm nằm trong số những gia tộc tuyến 2 ở Châu Thành. Nếu được nhà họ Trần coi trọng, nhà họ Trịnh thậm chí còn có thể trở thành gia tộc tuyến 1. Trịnh Dương cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Nhân vật máu mặt mà mình tốn biết bao công sức nghĩ cách tiếp cận, nay chỉ cần một câu nói của con gái mình, đã giúp nhà họ Trịnh có được cơ hội tốt như vậy. Những người khác cũng sửng sốt, ai cũng ngầm hiểu rằng trong tương lai, gia tộc họ Trịnh sẽ lớn mạnh. Mục Đông Phong ngồi bên cạnh, vui vẻ quan sát tất cả những gì đang diễn ra. Hôm nay ông ta tới đây là để giữ thể diện cho Trần Hưng Hải. Chỉ cần nhà họ Trần có thể giết chết Dương Thanh thì mối thù giẫm gãy tay của con trai ông ta cũng coi như được báo rồi. Vẻ mặt của Lạc Bân vô cùng khó coi, ông ta vốn tưởng mình có thể đánh bại nhà họ Trần, không ngờ bây giờ lại có thêm một nhà họ Mục ở tỉnh lỵ nữa. Tôi muốn làm cho kinh tế nhà họ Trần sụp đổ hoàn toàn trong vòng một tiếng đồng hồ. Giọng nói của Lạc Bân đột nhiên vang lên, và ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Nhìn ông ta cúp điện thoại, Trần Hưng Hải tức giận nói, Lạc Bân, bây giờ chứng cứ đã rõ ràng, cái chết của cháu tôi là do thằng nhóc đó gây ra, cậu còn muốn chống lại tôi sao? Tôi đã nói rồi, có tôi ở đây, đừng ai nghĩ đến việc mang cậu Thanh đi. Lạc Bân trầm giọng nói, hơn nữa, chỉ dựa vào lời nói của một con nhóc ngu ngốc mà xem đó là bằng chứng được à? Hay là để tôi tùy tiện tìm một cô gái khác đến rồi nói cái chết của cháu trai ông là do nhà họ Viên gây ra, ông dám dẫn người đến nhà họ Viên làm loạn không? Nếu ông đã nhất quyết muốn động đến cậu Thành, vậy thì tôi chỉ có thể dốc hết sức mình làm cho nhà họ Trần sụp đổ thôi. Nếu Dương Thanh đã không nói gì, có nghĩa là mọi chuyện sẽ do mình toàn quyền xử lý, nếu mình thật sự không chống đỡ nổi, thì nhất định cậu ấy sẽ ra mặt. Nghĩ đến điều này, Lạc Bân không còn lo lắng gì nữa. Lạc Bân, tôi cho ông một cơ hội, bảo người của ông dừng lại đi. Lúc này, cuối cùng Mục Đông Phong cũng lên tiếng, trong mắt hiện lên vẻ uy hiếp, ngoan ngoãn giao thằng nhóc kia ra, nếu không, ông sẽ chết. Thân là chủ nhà họ Mục, ông ta có đủ tư cách để nói ra điều này và cũng đủ khả năng giết Lạc Bân. Ha ha. Lạc Bân đột nhiên cười lớn, tỏ vẻ không hề sợ hãi, nếu nhà họ Mục cũng muốn nhúng tay vào, thì sau hôm nay, trên đất Châu Thành sẽ không có bất kỳ sản nghiệp nào của nhà họ Mục nữa. Lúc này, Lạc Bân vô cùng khí thế và bá đạo. Chống lại Trần Hưng Hải may ra còn có người chấp nhận được, nhưng bây giờ, ông ta uy hiếp cả Mục Đông Phong trước mặt nhiều người như vậy, điều này khiến ai cũng choáng váng. Ngay sau đó, Lạc Bân lại gọi một cuộc gọi khác, mọi người chỉ nghe thấy ông ta nói, tôi muốn sản nghiệp trên đất Châu Thành của nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ biến mất hoàn toàn trong hôm nay. Cuộc điện thoại của ông ta đã dấy lên một làn sóng hỗn loạn. Vừa rồi ông ta bảo sẽ làm cho kinh tế của nhà họ Trần sụp đổ, bây giờ ông ta còn muốn làm cho sản nghiệp của nhà họ Mục biến mất khỏi Châu Thành. Ông ta bị điên à? Dám uy hiếp người có máu mặt ở tỉnh Lỵ, đó chính là chủ gia tộc họ Mục, Mục Đông Phong đấy. Chỉ vì một thằng ở rể mà ông ta làm ra chuyện này, có đáng không chứ? Ông ta chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi. Kinh tế nhà họ Trần dễ dàng sụp đổ như vậy à? Còn nhà họ Mục, sản nghiệp của họ ở Châu Thành đã cắm rễ từ lâu, muốn làm cho sản nghiệp của nhà họ Mục biến mất, ông ta làm nó biến mất bằng miệng chắc. Mọi người kinh ngạc, xôn xao hết cả lên. Chuyện kiếm hiệp hay. Từ đầu đến cuối Dương Thanh luôn bình tĩnh ngồi đó, như thể đang xem chuyện không liên quan đến mình vậy. Chỉ là, khoe miệng anh thoáng nở một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt anh vẫn có một chút gì đó vui vẻ. Bây giờ chính là thử thách và sự rèn luyện dành cho Lạc Bân. Dù sao anh cũng đã hứa với Lạc Bân là sau khi mọi chuyện ở Châu Thành ổn định, anh sẽ sắp xếp ông ta vào trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh. Nếu những chuyện nhỏ nhặt ở Châu Thành mà ông ta cũng không xử lý được thì sao ông ta có thể sống sót ở một nơi hỗn tạp như Yến Đô chứ? 27. Chương 251, 251, những ông lớn tề tựu. Sức mạnh và sự bá đạo của Lạc Bân khiến mọi người choáng váng. Ngay cả Trần Hưng Hải cũng có chút kinh ngạc, lão ta biết rất rõ Mục Đông Phong là người thế nào, vậy mà Lạc Bân dám uy hiếp ông ta ở nơi đông người. Thật là to mồm, tôi cũng đang muốn xem nội trong hôm nay ông làm cách nào để quét sạch sản nghiệp nhà họ Mục tôi ra khỏi Châu Thành. Mục Đông Phong cười với một nụ cười gian ác. Lạc Bân đã thực sự chọc giận ông ta thề nếu hôm nay không giết Lạc Bân thì ông ta không phải là người. Chị cả, hình như con rể của chị sợ quá không dám nói gì. Đông nhiên có nhiều ông to bà lớn đến như vậy, còn chỗ nào cho cậu ta nói chuyện chứ? Anh thấy có vẻ như cậu ta đang run, không chừng đái ra quần rồi đấy chứ. Đám người Châu Ngọc Kiệt, Châu Ngọc Dung cũng mỉm ai. Đám cưới lần này của thằng Khải đáng ra không nên mời gia đình cô, giờ thì hay rồi, cái thằng rể rác rưởi của cô đã đắc tội với quá nhiều ông lớn rồi. Đám cưới của thằng Khải chỉ có thể hoãn lại. Ông cụ Châu cũng chỉ vào Châu Ngọc Thúy tức giận nói, nếu ngày vui của thằng Khải bị trì hoãn vì chuyện của cậu ta, thì để xem tôi xử lý các người thế nào. Trước đó, vì Lạc Bân chủ động chào hỏi Tần Y Lệ, đám người nhà họ Châu còn nhờ Châu Ngọc Thúy đi tìm Tần Y Lệ, nói tốt cho nhà họ Châu trước mặt Lạc Bân. Bây giờ bọn họ lại thay nhau chỉ trích Châu Ngọc Thúy. Trong lòng Châu Ngọc Thúy tức giận, vừa mới đắc ý một chút thì đã bị Dương Thanh phá hoại rồi. Chắc bây giờ đám người trong mẹ đẻ của bà ta đều rất căm hận cả nhà bà ta. Lúc nhà họ Châu đang oán trách Dương Thanh, một vài bóng người lại vội va đến. Bọn họ đều khoác lên mình một bộ đồ vét, phong thái hơn người, vừa nhìn đã biết là người quyền thế. Hoàng Trung, chủ tịch công ty Hải Đức đến thăm hỏi nhà họ Mục. Trương Soái, chủ tịch nhà sản xuất Tần Thị đến thăm hỏi nhà họ Mục. Văn Đức Sinh, chủ nhà họ Văn đến thăm hỏi nhà họ Mục. Từng giọng nói đầy tôn kính vang lên khắp sảnh tiệc. Sau khi Hoàng Trung và những người khác lần lượt báo tên họ, cả sảnh tiệc nhốn nháo cả lên. 7-8 người liên tiếp đều là những người đứng đầu trong các lĩnh vực lớn của Châu Thành, ai cũng thuộc gia tộc tuyến một của Châu Thành. Mặc dù những gia tộc này không sánh bằng nhà họ Trần và nhà họ Viên, nhưng ngoài hai gia tộc đứng đầu này, thì thực lực những gia tộc đó cũng rất mạnh. Giờ tất cả họ đều đích thân đến, chỉ với một mục đích duy nhất là thăm hỏi nhà họ Mục. Mục Đông Phong nở nụ cười vui mừng, tuy rằng không quen biết ai, nhưng họ đến thăm hỏi ông ta lúc này cũng đủ để làm cho ông ta hãnh diện. Vừa rồi ông nói, trong ngày hôm nay ông sẽ làm cho các sản nghiệp của nhà họ Mục bốc hơi khỏi Châu Thành sao? Mục Đông Phong nhìn Lạc Bân giễu cợt, giờ ông còn dám nói lại những gì vừa nói không? Gì chứ? Lại dám ngông cuồng nói sẽ làm cho các sản nghiệp của nhà họ Mục bốc hơi khỏi Châu Thành sao? Ông chán sống rồi hả? Thực sự tưởng tập đoàn Thành Hà là tập đoàn lớn nhất Châu Thành sao? Có chúng tôi ở đây, ai dám động đến sản nghiệp nhà họ Mục? Những người có uy quyền vừa đến thăm hỏi Mục Đông Phong, ai nấy đều tức giận hét vào mặt Lạc Bân. Nếu là trước đây, cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám nói với Lạc Bân như thế. Vừa nhận được thông báo từ nhà họ Trần, họ đã biết nhiệm vụ của mình trước khi đến đây là gì rồi. Đó chính là bắt tay nhau đẩy tập đoàn Thành Hà ra khỏi Châu Thành. Nếu chỉ có nhà họ Trần, bọn họ sẽ không dám tới, nhưng bây giờ đến Mục Đông Phong cũng có mặt thì tại sao bọn họ lại không dám? Lạc Bân vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng lướt qua mấy người, nếu các người cũng muốn nhúng tay vào, vậy thì cùng biến mất tại Châu Thành đi. Biến mất mà ông ta nói đương nhiên là cả gia tộc và sản nghiệp của đám người này. Vãi! Tên này không phải điên mà là ngu ngốc. Có rất nhiều ông lớn của nhiều lĩnh vực ở đây, vậy mà ông ta vẫn dám lên tiếng đe dọa, ông ta chán sống rồi sao? Sợ rằng sau ngày hôm nay chính tập đoàn Thành Hà mới là tập đoàn bị bại sản. Mọi người xung quanh nhìn Lạc Bân như thể họ đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Đúng lúc này, có thêm hai bóng người vội vàng đi tới. Tô Thành Vũ của nhà họ Tô ở Giang Hải, dẫn con gái lớn Tô San đến xin lỗi ông chủ Trần. Tô Thành Vũ kéo Tô San vội vàng bước tới, hơi cúi đầu chào Trần Hưng Hải. Nhà họ Tô và nhà họ Trần thân nhau từ lâu, bố của Tô Thành Vũ và Trần Hưng Hải là người cùng thế hệ, tuy rằng thế lực của hai gia tộc ngang nhau, nhưng tính ra thì Tô Thành Vũ vẫn là thế hệ sau so với Trần Hưng Hải. Chơi ạ! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ngay cả nhà họ Tô giàu nhất Giang Hải cũng tới đây sao? Tô Thành Vũ bảo là dẫn con gái đến xin lỗi, chuyện này là sao? Nhà họ Trần mạnh như vậy sao? Ngay cả ông chủ giàu có ở Giang Hải cũng phải cúi đầu sao? Sau khi Tô Thành Vũ báo danh xong, hầu như ai cũng cảm thấy lạ, nhốn nháo cả lên. Đám người nhà họ Châu cũng ngớ người ra. Trịnh Dương trợn mắt nhìn, bố ông ta nói hôm nay có nhân vật lớn đến, đầu tiên là Trần Hưng Hải, sau đó là Lạc Bân, tiếp đến là Mục Đông Phong, giờ thậm chí cả Tô Thành Vũ cũng tới đây. Bất kỳ một hai trong số này cũng đều là nhân vật lớn đối với Trịnh Dương. Con bé hư đốn này, con còn không mau xin lỗi ông chủ Trần, giải bày sự tình đi. Thấy Tô San vẫn không tỏ thái độ gì, Tô Thành Vũ lập tức lộ vẻ tức giận. Con không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi? Tô San vẫn không chịu khuất phục, cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng. Bút. Tô Thành Vũ tát Tô San một cái, tức giận nói, hư đốn, con còn dám cho là mình đúng à? Tối hôm qua nếu không phải vì con thì sao anh Tuấn gây thù với người khác? Bây giờ, con phải nói cho ông chủ Trần biết. Người thanh niên đi cùng con tối hôm qua là ai? Cũng là cung cấp một ít manh mối cho ông chủ Trần, để ông ấy có thể mau chóng tìm ra hung thủ. Lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai cha con nhà này, chẳng ai để ý đến Dương Thanh. Anh rể, nhân lúc không ai để ý tới, anh trốn mau đi. Mặt Tần Ý lộ vẻ lo lắng, khẽ nói. Mặc dù cô ta biết Dương Thanh rất lợi hại, nhưng hiện tại có quá nhiều ông lớn, hơn nữa họ đến đây để giúp Trần Hưng Hải và Mục Đông Phong. Nếu thực sự đánh nhau, chắc chắn Dương Thanh sẽ đứng mũi chịu sào. Muốn trốn đi đâu? Một âm thanh chói tai bỗng vang lên. Người ta thấy Trịnh Mỹ Linh đứng sang một bên, cười lạnh. Vừa rồi cô ta đến gần nhìn chằm chằm Dương Thanh, sợ Dương Thanh bất thình lình bỏ chạy. Mặc dù giọng nói của Tần Y rất nhỏ, nhưng vẫn bị cô ta nghe thấy. Rõ ràng cô ta cố ý nói lớn cho Trần Hưng Hải nghe. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Dương Thanh. Đến lúc này, họ mới nhận ra rằng mọi chuyện đang xảy ra đều là do người thanh niên này. Trịnh Mỹ Linh. Tần Y đứng bật dậy, vẻ mặt đầy tức giận, giơ tay tát vào mặt cô ta. Bút. Một cái tát giòn giã vang lên khắp sảnh tiệc. Con khốn, sao chị dám đánh tôi? Trịnh Mỹ Linh thét lên, lao về phía Tần Y Y. Bụp. Cô ta vừa đưa tay lên chưa kịp tắt xuống, đã ăn một cái tát nữa vào mặt. Bụp. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Trịnh Mỹ Linh văng ra xa vài mét, đập xuống đất. Cả hội trường đột nhiên im phăng phắc. Chỉ thấy Dương Thanh đứng trước mặt Tần Y Y, điềm tĩnh nói, lẽ ra con nhóc này nên bị đánh từ lâu rồi. 27. Chương 252, 252, tuyên chiến tập thể. Rốt cuộc Dương Thanh cũng ra mặt. Vừa rồi anh không nói gì chỉ vì muốn xem Lạc Bân có thể làm đến đâu. Hiện giờ, biểu hiện của ông ta khiến anh rất hài lòng. Hầu như toàn bộ các gia tộc giàu có của Châu Thành đều đã tới. Cho dù Lạc Bân có giỏi tới đâu cũng không thể đồng thời đối mặt với nhiều gia tộc như vậy. Cậu Thanh, sao cậu lại ở đây? Tô Thành Vũ trông thấy Dương Thanh thì mặt mày trắng bệnh, run giọng hỏi. Ông ta tới đây vì Trần Hưng Hải, chỗ ngồi của Dương Thanh bị Lạc Bân đứng dậy che mất nên đến tận lúc này ông ta mới thấy anh. Trong số những người ở đây, Tô Thành Vũ là người biết rõ thân phận của Dương Thanh nhất. Ngày đầu tiên Dương Thanh trở về Giang Hải, chính ông ta và quản gia của gia tộc Vũ Văn Hàn Thiên Thành tới sân bay đón anh, muốn đón anh về Yến Đô làm chủ gia tộc Vũ Văn. Cũng có nghĩa là, chỉ cần Dương Thanh muốn, lúc nào anh cũng có thể tùy ý tới Yến Đô nắm quyền quản lý gia tộc Vũ Văn. Đó là gia tộc đứng trên đỉnh cao danh vọng của Chiêu Châu. Chủ của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đều là những ông già 7, 80 tuổi. Nhưng gia tộc Vũ Văn lại muốn cho Dương Thanh mới 27 tuổi thừa kế vị trí chủ gia tộc. Có thể thấy thân phận của anh kinh khủng tới mức nào. Dương Thanh, mày dám đánh con gái tao, tao phải liều mạng với mày. Trịnh Dương thấy khỏe miệng Trịnh Mỹ Linh máu me bé bét, rụng mất mấy cái răng thì lập tức nổi giận, lao tới chỗ anh. Đám người nhà họ Châu cũng vô cùng tức giận. Châu Ngọc Thúy, con rể của cô giỏi thật đấy. Bị nhiều gia tộc nhằm vào thì không dám ra mặt, lại đánh người của nhà mình, ông cụ Châu châm chọc nói. Nếu con gái tao xảy ra chuyện gì, tao không tha cho mày đâu, Châu Ngọc Dung giận dữ nói. Trịnh Dương đã xông tới trước mặt Dương Thanh. Chết tiệt, dừng lại mau. Tô Thành Vũ lập tức chạy tới chỗ Trịnh Dương hét lên. Nhưng có người còn nhanh hơn ông ta, vệ sĩ của Lạc Vân đã ra tay. Trịnh Dương chưa kịp chạm vào người Dương Thanh đã bị đá bay. Lúc này Tô San cũng bối rối, không phải bố đưa cô ta tới xin lỗi Trần Hưng Hải à? Sao bây giờ lại đi giúp Dương Thanh? Mà vừa rồi khi bố nhìn thấy Dương Thanh, toàn thân run rẩy, nói lắp bắp không nên lời. Nói chuyện với anh ấy còn cung kính hơn cả Trần Hưng Hải. Không chỉ Tô San, đám ông lớn đang có mặt cũng nghi ngờ điều này. Cậu Thanh tới Châu Thành khi nào vậy? Nếu biết tôi đã tới chào hỏi rồi. Tô Thành Vũ tới trước mặt anh, mồ hôi ướt đẫm trán, dè dặt nói. Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta, trao phúng nói, ông là chủ của một trong 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải, tôi chỉ là một kẻ tầm thường sao dám phiền ông tới chào hỏi. Cậu Thanh đừng chê cười tôi nữa. Đối với cậu, thân phận này của tôi là cái thá gì? Tô Thành Vũ sợ phát khóc, ông ta nghe ra được Dương Thanh đang chế giễu mình. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, ông vừa nói muốn Tô San bán tin tức của tôi cho Trần Hưng Hải đấy. Cậu. Tô Thành Vũ quá sợ hãi, lắp bắp hỏi, tối qua cậu đi cùng con bé San sao ạ? Bố ơi, tối qua người đi cùng con chính là Dương Thanh. Tô San lên tiếng xác nhận. Nghe vậy, Tô Thành Vũ sững sờ tại chỗ. Ông ta vừa mới tới, chưa biết rõ tình hình nơi này, cũng không biết tối qua Tô San đi cùng ai. Trông thấy ánh mắt chán ghét của đám người Trần Hưng Hải nhìn chằm chằm Dương Thanh, ông ta mới hiểu ra người có xích mích với Trần Anh Tuấn vào tối qua chính là Dương Thanh. Vậy thì đám người Trần Hưng Hải tới đây là để đối phó anh sao? Ông ta lại còn định giúp đỡ bọn họ. Nghĩ vậy, Tô Thành Vũ suýt tè ra quần, chân run lẩy vậy. Người trẻ tuổi trước mặt có thể tùy ý tiếp quản một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Không chỉ là Châu Thành, cho dù là cả Chiêu Châu cũng không có mấy người có thể uy hiếp được Dương Thanh. Tôi khuyên mấy ông một câu, muốn động vào cậu Thanh hãy tự lượng sức mình trước đi. Tô Thành Vũ vừa rồi còn khúng núm trước mặt Trần Hưng Hải, giờ đây lại như biến thành một người khác, lạnh lùng cảnh cáo đám chủ gia tộc của Châu Thành. Ông ta và Lạc Bân đứng cạnh Dương Thanh cứ như vệ sĩ của anh. Tô Thành Vũ, cậu có ý gì? Trần Hưng Hải cau mày hỏi. Ông chủ Trần, nể tình hai nhà chúng ta thân thiết nhiều năm, tôi khuyên ông, nếu không có chứng cứ xác thực thì hãy rời khỏi đây đi. Tô Thành Vũ bình thản đáp. Tuy hai nhà Tô Trần có giao tình với nhau nhưng chỉ là khi bố của Tô Thành Vũ còn sống. Từ khi ông ta tiếp quản gia tộc, quan hệ hai nhà không còn thân thiết như trước nữa. Nếu nhà họ Trần có xung đột với Dương Thanh, chắc chắn ông ta sẽ đứng về phía Dương Thanh. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Trần Hưng Hải lập tức nổi giận. Đối với Lao ta, Tô Thành Vũ chỉ là con cháu của một người bạn cũ, không ngờ đối phương dám đối đầu với mình. Lao ta không ngờ được rằng, không phải Tô Thành Vũ đang uy hiếp mà là tốt bụng nhắc nhở Lao ta. Tô Thành Vũ thở dài, ông ta không được để lộ thân phận thật sự của Dương Thanh. Ông ta đã nhắc nhở Trần Hưng Hải, nếu nhà họ Trần còn tự lao đầu vào chỗ chết cũng không phải tại ông ta. Ông chủ Trần, tôi không hề uy hiếp ông. Nhưng tôi nói cho ông biết, bất kỳ ai dám động vào cậu Thanh đều là kẻ địch của nhà họ Tô. Tô Thành Vũ kiên định nói, cho dù hy sinh toàn bộ nhà họ Tô cũng đáng. Vâng. Lời nói bá đạo của ông ta khiến tất cả đều khiếp sợ. Nhà họ Tô muốn trở mặt với nhà họ Trần chỉ vì một thằng ở rể vô dụng sao? Đến cả Trần Hưng Hải cũng không dám tin nhà họ Tô làm bạn với gia tộc ông ta bao lâu nay lại đứng về phía kẻ địch của mình. Mục Đông Phong híp mắt quan sát. Ông ta vẫn luôn cảm thấy Dương Thanh không hề đơn giản, nhưng chỉ điều tra ra được anh là đứa con hoang bị gia tộc Vũ Văn trục xuất mà thôi. Tuy có quan hệ với gia tộc Vũ Văn nhưng không đến mức Tô Thành Vũ phải ủng hộ tới vậy. Cậu đang tuyên chiến với nhà họ Trần sao? Trần Hưng Hải cắn răng chất vấn. Phải xem nhà họ Trần lựa chọn thế nào. Tô Thành Vũ tỏ rõ thái độ, khí thế mạnh mẽ. Được, nếu đã như vậy tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi nhà họ Trần của Châu Thành chính thức tuyên chiến với nhà họ Tô của Giang Hải. Trần Hưng Hải gằn từng chữ. Công ty Hải Đức của Châu Thành tuyên chiến với nhà họ Tô của Giang Hải. Nhà sản xuất Tần Thị của Châu Thành tuyên chiến với nhà họ Tô của Giang Hải. Nhà họ Văn của Châu Thành tuyên chiến với nhà họ Tô của Giang Hải. Trần Hưng Hải vừa dứt lời, mấy gia tộc lớn đang có mặt cũng thi nhau tuyên chiến với nhà họ Tô. Lời tuyên chiến bá đạo vang vọng khắp cả sảnh. Khách khứa ngơ ngác chứng kiến hết thảy. Nhưng Tô Thành Vũ không hề lung lay, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Dương Thanh nở nụ cười ngây ngô vô hại, chợt quay sang hỏi Mục Đông Phong, ông thì sao? 27. Chương 253, ông trùm lớn nhất. Không ai ngờ được Dương Thanh bị nhiều gia tộc của Châu Thành ghim như vậy còn dám lên tiếng chất vấn Mục Đông Phong. Ông ta híp mắt cười nói, cậu thực sự cho rằng có Tô Thành Vũ và Lạc Bân làm chỗ dựa là có thể khiêu khích nhà họ Mục sao? Dương Thanh chậm rãi lắc đầu. Nếu biết không thể sao còn dám hỏi ông chủ Mục như vậy. Đúng là phách lối, cậu ta nghĩ nhiều gia tộc của Châu Thành như vậy không đối phó nổi nhà họ Tô và tập đoàn Thành Hà sao? Ông chủ mục, chỉ cần ông nói một câu, tôi lập tức cho người giải quyết tập đoàn Thành Hà. Những gia tộc vừa nhau nhau tỏ thái độ xong lại tranh nhau định nọt Mục Đông Phong, chỉ sợ không được chú ý. Dương Thanh cười lạnh nhìn ông ta, ông là cái thá gì mà tôi phải khiêu khích? Nghe vậy, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nụ cười trên mặt Mục Đông Phong lập tức cứng đờ. Ông ta không ngờ một người trẻ tuổi như anh dám thốt ra lời này. Thằng nhóc, cậu chọc giận tôi rồi đấy. Cậu nên biết dù là ở tỉnh lỵ cũng không có ai dám nói với tôi như vậy đâu. Ánh mắt Mục Đông Phong lạnh xuống. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Muốn dẫn tôi đi thì mau ra tay. Dương Thanh đứng chắp tay khinh thường nói. Xét về võ công, chưa ai khiến anh phải run sợ. Xét về tiền tài, chỉ một tập đoàn Nhạn Thanh đã đủ vượt qua tổng tài sản của đám người này. Toàn bộ Chiêu Châu có mấy người so được với anh? Hiện giờ Dương Thanh vô cùng kiêu ngạo, không thèm xem đám người trước mặt ra gì. Xếp lạc, nhớ nghĩ mặt mũi của bọn họ cho tôi. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn bọn họ mất hết tất cả. Dương Thanh bỗng nhiên nói với Lạc Bân. Xếp lạc, tính cả tôi nữa. Tô Thành Vũ chủ động lên tiếng. Lạc Bân miết miệng nói, nếu có ông chủ Tô trợ giúp, chẳng cần tới 3 ngày. Một ngày hôm nay là đủ để phá hủy mọi thứ của họ rồi. Ha ha, to gan lớn mật. Mục Đông Phong giận quá hóa cười, lớn tiếng nói, thực sự cho rằng nhà họ Mục dễ bắt nạt sao? Dám nói chuyện với ông chủ Mục như vậy, đúng là không sợ chết. Trần Hưng Hải phất tay ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh, mang thằng nhóc kia tới đây. Lao ta vừa dứt lời, hai tên vệ sĩ lập tức vọt tới chỗ Dương Thanh. Lạc Bân lạnh giọng quát, tôi xem ai dám. Ngay sau đó, vệ sĩ của ông ta cũng chạy lên trước mặt Dương Thanh ngăn cản. Các cậu cũng lên đi. Mục Đông Phong ra lệnh cho vệ sĩ của mình. 7, 8 tên vệ sĩ bao vây đám người Dương Thanh ở giữa. Lạc Bân chỉ dẫn theo 4 vệ sĩ, hoàn toàn không đủ sức bảo vệ bọn họ. Thấy vậy, mọi người đều kinh hãi. Trịnh Mỹ Linh vừa bị Dương Thanh tát bay giữ tợn nhìn theo, sự thù hận của cô ta đối với anh đã quá lớn. Đối với cô ta, chỉ khi thấy anh chết cô ta mới buông bỏ được nỗi hận này. Không chỉ vậy, đám người nhà họ Châu cũng lạnh lùng chứng kiến. Nhất là Châu Ngọc Thúy, ánh mắt của bà ta vô cùng hưng phấn. Bà ta đợi ngày này rất lâu rồi. Chỉ cần Dương Thanh không còn, bà ta có thể quay trở lại dinh thự Vân Phong, hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Các người thật to gan, dám đối phó cậu Thanh. Tô Thành Vũ cười lạnh nói. Ông ta chợt cảm thấy chờ mong, nếu đám người này biết được thân phận thật sự của Dương Thanh sẽ có phản ứng gì. Lạc Bân đưa mắt nhìn ông ta, cũng có chung suy nghĩ. Bọn họ biết rõ có Dương Thanh ở đây, không ai làm được gì họ. Chỉ sợ sau hôm nay, Châu Thành sẽ phải thay máu toàn bộ. Tô Thành Vũ, cậu đừng quên đây là Châu Thành, không phải nơi cậu có thể dương ai đâu. Trần Hưng Hải tức giận quát, hai mắt đỏ bừng nhìn Lạc Bân, còn cậu cũng chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà mà thôi, thực sự nghĩ mình có quyền có thế, muốn diệt nhà họ Trần thì diệt hay sao? Đánh 3 thằng này một trận nhừ tử cho tao. Mục Đông Phong lười nhiều lời, dứt khoát ra lệnh đánh người. Vèo. Đúng lúc này, một bóng người chợt lao tới. Sau khi một tên vệ sĩ của nhà họ Mục bị đánh bay, bóng người mang theo khí thế kinh người xuất hiện. Tiền, Tiền Ưu. Trông thấy người đứng chắn trước Dương Thanh, có người sợ hãi hét lớn. Tối qua Trần Hưng Hải và Mục Đông Phong đã gặp Tiền Bưu ở nhà hàng Bắc Viên Xuân. Không ngờ hôm nay lại gặp được ông ta ở đây. Sắc mặt của cả hai lập tức nghiêm trọng. Tiền Bưu cầm dao, ánh mắt sắc bén như mắt chim ưng, chẳng khác nào thần chết. Ai dám bước thêm một bước thì chết. Giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc như tiếng máy móc chậm rãi vang lên. Nhiệt độ cả sảnh cũng bị hạ xuống, khiến người ta không khỏi rùng mình. Đối với đám chủ gia tộc Châu Thành, Tiền Bưu chính là hóa thân của ác ma. Bởi vì không ít chủ gia tộc giàu có đã chết dưới tay ông ta. Trong mắt Trần Hưng Hải xuất hiện sự e sợ. Tối hôm qua lão ta không suy nghĩ quá nhiều, nhưng giờ đây thấy Dương Thanh, Lạc Bân và Tiền Bưu đều xuất hiện khiến lão ta có dự cảm không lành. Đầu tiên là tin đồn nhà họ Dương của Châu Thành bị diệt là do người thần bí sau lưng Tiền Bưu gây nên. Sau đó Lạc Bân tiếp quản tập đoàn Thành Hà. Tối hôm qua Tiền Bưu bảo vệ Dương Thanh vô cùng kín kẽ. Hôm nay cũng như vậy. Thậm chí đến cả Lạc Bân còn phải kính cẩn với Dương Thanh, cung kính gọi anh là cậu Thanh. Tô Thành Vũ, chủ của một trong 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải cũng cung kính với anh. Lão ta biết vừa rồi Tô Thành Vũ dẫn Tô San tới là để xin lỗi mình. Nhưng khi phát hiện Dương Thanh cũng có mặt, ông ta lập tức thay đổi thái độ. Thậm chí vì bảo vệ Dương Thanh không ngại tuyên chiến với toàn bộ Châu Thành. Chẳng lẽ Dương Thanh chính là ông lớn phía sau Tiền Ưu, người hủy diệt nhà họ Dương trong một đêm và cho Lạc Bân tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Dương sao? Trần Hưng Hải chợt nảy ra suy nghĩ này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chỉ như vậy mới giải thích được lý do một người trẻ tuổi có thể khiến nhiều ông lớn ủng hộ như vậy. Rốt cuộc mày là ai? Trần Hưng Hải quyết định hỏi thẳng. Dương Thanh mỉm cười hỏi ngược lại, ông nghĩ sao? Câu trả lời khiến Trần Hưng Hải càng chắc chắn suy đoán của mình. Tiền Ưu, chỉ cần cậu chịu đi theo tôi sẽ cho cậu gấp đôi những gì cậu ta cho cậu. Mục Đông Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta nghĩ chỉ cần không có Tiền Ưu, cho dù Dương Thanh có Tô Thành Vũ và Lạc Bân trợ giúp cũng khó thoát được cái chết. Tiền Ưu lạnh lùng nhìn ông ta, không hề do dự đáp, ông không xứng. 3 chữ ngắn ngủi hoàn toàn chọc giận Mục Đông Phong. Tôi cho cậu đi theo là phúc của cậu. Mục Đông Phong nổi trận lôi đình nói, nếu cậu đã muốn chết, tôi cho cậu toàn nguyện. Dứt lời, một tên vệ sĩ sau lưng ông ta chợt rút một khẩu súng côn khỏi áo vest nhắm bắn Tiền Ưu. Á! Thấy vệ sĩ của Mục Đông Phong rút súng, mọi người có mặt sợ hãi gào thét ầm ĩ. Cho cậu thêm một cơ hội, theo tôi, hoặc là chết. Mục Đông Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiền Ưu. Dường như chỉ cần Tiền Ưu từ chối sẽ lập tức đi đời. Mục Đông Phong, cậu đúng là to gan lớn mật. Trong giây phút nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói giận dữ bỗng nhiên vang lên. Ngoài cửa xuất hiện bốn người. Ba ông già đầu tóc bạc phơ và một cô gái chừng 20 tuổi. Con mẹ nó các người là ai mà dám cho mõm vào chuyện của ông chủ mục? Một chủ gia tộc của Châu Thành giận dữ hét lên với ông già vừa lên tiếng. Khốn kiếp, sao ông dám mắng ông chủ Hàn? Mục Đông Phong sợ suýt tè ra quần, xông lên đánh chủ gia tộc kia một trận. Con mẹ nó ai bảo cậu rút súng ra? Mau cất vào đi. Sau đó, ông ta lại mắng chửi tên vệ sĩ đang cầm súng. 27. Chương 254, giới hạn cuối cùng. Sự xuất hiện của Hàn Khiếu Thiên khiến mọi người kinh hãi. Với thân phận của ông cụ, trừ Mục Đông Phong và Trần Hưng Hải ra, những người còn lại đều không có tư cách được gặp. Ông già kia là ai mà Mục Đông Phong sợ tới vậy? Mục Đông Phong là chủ gia tộc ở tỉnh Lỵ. Người khiến ông ta hoảng sợ ít nhất cũng phải là chủ của ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ. Vừa rồi Mục Đông Phong gọi ông ta là ông chủ Hàn, trong ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ chỉ có một nhà họ Hàn. Chẳng lẽ ông ta chính là Hàn Khiếu Thiên? Mặc dù rất ít người có cơ hội gặp Hàn Khiếu Thiên nhưng với thái độ cung kính của Mục Đông Phong, có người đã đoán được thân phận của ông cụ. Mục Đông Phong vội vàng chạy tới bên người Hàn Khiếu Thiên, tươi cười định nói, sao ông chủ Hàn lại tới đây? Hàn Khiếu Thiên hờ hững nhìn ông ta, nếu tôi không tới, có phải cậu định giết người ở đây luôn không? Ông chủ Hàn, tôi không dám đâu. Vừa nãy tôi chỉ hù dọa thằng nhóc vô dụng kia thôi. Mục Đông Phong hoảng hốt đáp. Ông ta biết rất rõ Hàn Khiếu Thiên có thân phận gì. Có những việc có thể làm nhưng một số việc tuyệt đối không được phép làm, ví dụ như phạm pháp là giới hạn cuối cùng của Hàn Khiếu Thiên. Vệ sĩ của ông ta vừa rút súng ra trước mặt mọi người, chỉ sợ đã chọc giận Hàn Khiếu Thiên. Vô dụng. Hàn Khiếu Thiên lập tức nổi giận quát, thằng vô dụng mà cậu nói đấy, nếu không ngờ cậu ấy, tôi đã chết rồi. Mục Đông Phong, ai cho cậu lá gan muốn giết ân nhân cứu mạng của tôi? Ông cụ trợn trừng mắt nhìn Mục Đông Phong. Nghe vậy, Mục Đông Phong sợ ngây người. Hàn Khiếu Thiên là người có ơn phải báo đáp. Dương Thanh đã cứu mạng ông cụ, chắc chắn ông cụ sẽ không bạc đãi Dương Thanh. Từ nay về sau nhà họ Mục không còn quan hệ gì với nhà họ Hàn nữa, Hàn Khiếu Thiên tuyên bố. Câu nói này khiến Mục Đông Phong sững sờ, vẻ mặt ngập tràn sợ hãi. Bao nhiêu năm qua, nhà họ Mục phụ thuộc nhà họ Hàn, hưởng được vô số lợi ích, cũng đắc tội không ít người. Nếu kẻ địch biết nhà họ Mục đã bị nhà họ Hàn vứt bỏ, nhà họ Mục sẽ gặp nguy. Bịch. Mục Đông Phong quỳ xuống cầu xin Hàn Khiếu Thiên, ông chủ Hàn, tôi biết sai rồi, không dám nữa đâu. Xin ông cho tôi thêm một cơ hội. Nếu đã làm sai thì phải chịu phạt. Coi như cho cậu một bài học, chỉ cần tôi phát hiện cậu lấy danh nghĩa nhà họ Hàn làm sằng làm bậy ở bên ngoài, tôi sẽ khiến cho nhà họ Mục biến mất. Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng quát, cậu biết tôi là người như thế nào rồi đấy. Mặt mày Mục Đông Phong xám xịt như cho tàn. Những chủ gia tộc Châu Thành được Trần Hưng Hải mời tới vô cùng hoảng sợ. Đến cả nhà họ Mục cũng bị nhà họ Hàn vứt bỏ, bọn họ chỉ là gia tộc nhỏ không biết sẽ bị xử trí thế nào. Hiện giờ người thấp phẩm nhất chính là Trần Hưng Hải. Dù là Mục Đông Phong hay những chủ gia tộc Châu Thành kia đều do lão ta gọi tới để đối phó với Lạc Bân và Tô Thành Vũ. Anh Thanh còn nhớ lời tôi nói không? Chúng ta sẽ còn gặp lại. Cô gái bên cạnh Hàn Khiếu Thiên mỉm cười nhìn Dương Thanh. Anh lắc đầu cười khổ. Cô gái này chính là Hàn Phi Phi mới gặp hôm qua. Lúc ấy Dương Thanh đã nghi ngờ cô gái này biết mình, nhưng lại chắc chắn hai người mới gặp nhau lần đầu. Bây giờ thấy cô ta đi cùng Hàn Khiếu Thiên, anh mới hiểu ra mọi chuyện. Hàn Khiếu Thiên chính là ông cụ đột ngột lên cơn đau tim ở ven đường được anh cứu hôm qua. Không ngờ ông cụ lại là chủ của nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ. Không chỉ mỗi Dương Thanh, Tần Thanh Tâm và Trịnh Mỹ Linh đang trốn bên cạnh Trịnh Dương cũng nhận ra Hàn Phi Phi. Hôm qua Trịnh Mỹ Linh và Trần Anh Hào đã bị Hàn Phi Phi đuổi khỏi phòng triển lãm ngay trước mặt mọi người. Bây giờ Hàn Phi Phi xưng hô thân mật với Dương Thanh như vậy, chứng tỏ cô ta có thiện cảm với anh. Cuối cùng tôi cũng tìm được ân nhân rồi. Hàn Khiếu Thiên đi tới trước mặt Dương Thanh, kích động kêu lên. Ông chủ Hàn gọi tôi là Dương Thanh đi, đừng gọi là ân nhân, Dương Thanh cười nói. Ha ha, được rồi. Hàn Khiếu Thiên cười lớn, càng nhìn càng thích anh. Hôm qua ông cụ bị bệnh tim ngã lăn ra đất, bao nhiêu người vây xem nhưng không ai chịu cứu giúp. Lúc ông cụ tuyệt vọng nhất, Dương Thanh lại xuất hiện. Dù anh lấy thuốc của ông cụ rồi cho ông cụ uống thôi, nhưng hành động nhỏ này đã cứu ông cụ một mạng. Ông cụ không sợ chết, nhưng không cam lòng chết bất ức như vậy. Vậy nên ông cụ rất biết ơn Dương Thanh, nhanh chóng sai người điều tra anh. Kỳ thực hôm qua đã tra ra được nhưng ông cụ uống quá nhiều rượu với chiến hữu nên hôm nay mới tìm tới. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 27. Trông cậu trẻ như vậy, chắc là chưa kết hôn nhỉ? Cậu thấy đứa cháu gái này của tôi thế nào? Ông nội ba. Hàn Khiếu Thiên chỉ gặp Dương Thanh một lần đã cực kỳ yêu thích, còn muốn vun đắp cho anh và Hàn Phi Phi. Hàn Phi Phi xấu hổ nói, ông nội, anh ấy kết hôn rồi, chị gái này là vợ của anh ấy. Hôm qua cô ta đã gặp Tần Thanh Tâm ở buổi triển lãm. Hả? Hàn Khiếu Thiên ngượng ngùng nhìn Tần Thanh Tâm, vô cùng xin lỗi cô. Tôi không biết Dương Thanh kết hôn rồi. Thấy Dương Thanh và Hàn Khiếu Thiên trò chuyện vui vẻ, sắc mặt của đám người nhà họ Châu rất khó coi. Nếu trước đó bọn họ đối xử với Dương Thanh tốt hơn một chút thì bây giờ đã có cơ hội xây dựng quan hệ với Hàn Khiếu Thiên rồi. Trịnh Dương, đây là bác Hàn của con, mau tới chào hỏi đi. Trịnh Đức Hoa nổi giận thầm nghĩ, thằng ngu ngốc Trịnh Dương này không thấy lão đang đi cùng Hàn Khiếu Thiên sao? Phải đợi lão mở miệng mới biết điều đi tới. Cháu chào bác Hàn. Trịnh Dương hấp tấp chạy tới, kích động chào hỏi. Ông chủ Hàn, nó là con trai tôi, Trịnh Dương. Bây giờ tôi đã giao tập đoàn Trịnh Hòa cho nó quản lý rồi. Trịnh Đức Hoa cười nói. Thấy Trịnh Đức Hoa chủ động giới thiệu con trai với Hàn Khiếu Thiên, Miêu Chấn Vũ thầm nghĩ không hay. Lao hiểu rõ tính cách của Hàn Khiếu Thiên. Lao quen biết ông cụ bao lâu nay nhưng chưa từng chủ động móc nối quan hệ. Nếu không, chỉ cần Hàn Khiếu Thiên nói một câu, nhà họ Miêu sẽ trở thành gia tộc đứng đầu châu thành chứ không phải chỉ là một gia tộc hạng hai như hiện giờ. Hàn Khiếu Thiên liếc mắt nhìn Trịnh Dương, lạnh nhạt đáp, "Ừ." Sau đó ông cụ không thèm để ý đến ông ta. Hàn Khiếu Thiên và Miêu Chấn Vũ là chiến hữu lâu năm, từng kề vai tác chiến với nhau. Còn Trịnh Đức Hoa lại không thân thiết được như vậy, con trai lão lại càng không. "Ông nội." Lúc này Trịnh Mỹ Linh cũng đi tới. "Mỹ Linh, mau chào ông Hàn đi." Trịnh Đức Hoa vội nói. "Chào ông Hàn ạ." Trịnh Mỹ Linh khó nhọc mở miệng. Vừa rồi Hàn Khiếu Thiên còn đáp lại Trịnh Dương một chữ ừ, bây giờ đã tức giận tới mức không thèm nhìn Trịnh Mỹ Linh lấy một cái. "Ông chủ Hàn, đây là cháu gái tôi." Trịnh Đức Hoa vẫn chưa nhận ra nét tức giận trên mặt Hàn Khiếu Thiên, tiếp tục giới thiệu Trịnh Mỹ Linh. Miêu Chấn Vũ vội ngăn lại, "Ông Trịnh đừng nói mấy lời vô bổ này nữa." Dứt lời, lão còn nhìn Trịnh Đức Hoa ra hiệu. Đến tận lúc này, Trịnh Đức Hoa mới nhận ra Hàn Khiếu Thiên đang tức giận, lập tức mở miệng. "Mỹ Linh, cháu sao thế?" Nghe thấy Trịnh Mỹ Linh nói năng không rõ ràng, Trịnh Đức Hoa mới trông thấy mặt mũi cô ta sưng phù lên, giận dữ quát, "Ai ăn gan hùm dám đánh cháu gái của Trịnh Đức Hoa tôi?" Trịnh Mỹ Linh giữ tợn chỉ vào Dương Thanh, cắn răng đáp, "Ông nội, chính là đồ khốn nạn kia." 27. Chương 255, 255, nước mắt của Tần Thanh Tâm. Sự thù ghét của Trịnh Mỹ Linh đối với Dương Thanh đã đạt tới đỉnh điểm. Khi biết Dương Thanh là người cứu sống Hàn Khiếu Thiên, cô ta đã định từ bỏ việc báo thù. Nhưng ông nội cô ta Trịnh Đức Hoa lại quen biết với Hàn Khiếu Thiên, còn bảo cô ta gọi ông Hàn. Thế là cô ta tưởng đối với Hàn Khiếu Thiên mình quan trọng hơn Dương Thanh. Đám người nhà họ Châu mang dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác, chờ mong Hàn Khiếu Thiên trách tội Dương Thanh. "Cái gì?" Thấy cháu gái chỉ vào Dương Thanh, Trịnh Đức Hoa sợ ngây người. Lão vẫn ý thức được nếu không nhờ Miêu Chấn Vũ, Hàn Khiếu Thiên sẽ chẳng thèm để ý tới lão. Dương Thanh lại là ân nhân cứu mạng của Hàn Khiếu Thiên. "Bố ơi, thằng này chỉ là một thằng ở rể vô dụng, sao có thể cứu được bác Hàn? Con nghĩ chắc là người khác cứu bác Hàn rồi cậu ta mạo danh nhận tôi." Trịnh Dương không nhìn thấy sắc mặt khó coi của bố mình, vẫn liến thắng nói, "Cậu ta cực kỳ phách lối, không chỉ đánh Mỹ Linh mà còn cho người đánh con. Ông Hàn, ông đừng để bị anh ta lừa. Bố cháu nói đúng lắm, chắc chắn là người khác cứu ông. Anh ta biết ông có địa vị cao nên mới cố tình giả mạo thành người cứu ông." Trịnh Mỹ Linh vội lên tiếng phụ họa rồi giữ tợn nhìn Dương Thanh, "Không phải vừa nãy anh kiêu ngạo lắm à? Sao giờ chẳng nói năng gì nữa? Lại là con ả ngu xuẩn này, câm miệng lại đi." Hàn Phi Phi cũng nhận ra Trịnh Mỹ Linh, chán ghét nói, "Đồ ngu ngốc như cô có tư cách gì thân thiết với ông nội tôi? Cô Hàn, có lẽ trước đây giữa chúng ta có hiểu lầm." Trịnh Mỹ Linh định giải thích thì bị Hàn Phi Phi ngắt lời, ngậm miệng, "Nếu cô dám nói thêm câu nữa thì từ hôm nay, Châu Thành sẽ không còn nhà họ Trịnh nào nữa." Hàn Phi Phi chỉ mới 20 tuổi nhưng khí thế rất mạnh mẽ, quát lớn một tiếng dọa Trịnh Mỹ Linh run rẩy toàn thân không dám hé miệng nửa lời. "Ngu ngốc, mau xin lỗi cô Hàn đi." Trịnh Đức Hoa nổi giận gầm lên với Trịnh Mỹ Linh. Khó khăn lắm lao mới kéo được chút quan hệ với Hàn Thiếu Thiên, lại bị cô ta phá hỏng. "Xin lỗi cô Hàn, tôi chỉ là một con ốc, xin cô thứ lỗi cho tôi." Trịnh Mỹ Linh hoảng sợ vội vàng cầu xin. Hàn Phi Phi lạnh lùng nhìn cô ta, rồi nhìn sang Trịnh Đức Hoa, "Ông chủ Trịnh, tôi đến Châu Thành chưa tới 2 ngày, gặp phải cháu gái ông 2 lần, lần nào cũng cô ta cũng hành động rất phản cảm. Nói thẳng ra nếu đây là tình lị, không biết cô ta đã chết bao nhiêu lần." Hàn Phi Phi mắng chửi Trịnh Mỹ Linh không thương tiếc. Trịnh Đức Hoa toát mồ hôi hột, "Vâng, cô Hàn dạy phải. Về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thận." Hàn Khiếu Thiên không hề lên tiếng, rõ ràng đang ngầm cho phép Hàn Phi Phi làm mình làm mẩy. Trong sảnh tiệc rộng lớn, mấy trăm khách khứa đều câm như hến. Đám người Trần Hưng Hải hoảng sợ đứng quan sát ở bên cạnh. "Anh Thanh, đây là con gái anh hả? Xinh như bút bê vậy." Hàn Phi Phi vừa mới phách lối bá đạo như biến thành người khác, nhiệt tình véo má Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cũng tò mò chớp đôi mắt to tròn trong veo nhìn Hàn Phi Phi, "Chào chị, em là Tiêu Tiêu. Chị cũng rất xinh đẹp." Nghe thấy Tiêu Tiêu gọi mình là chị, Hàn Phi Phi lập tức mỉm cười vui vẻ, "Chào Tiêu Tiêu, em thật đáng yêu." "Dương Thanh, hôm nay là đám cưới họ hàng nhà cậu ạ?" Hàn Khiếu Thiên nhìn quanh rồi chợt hỏi Dương Thanh. "Chào ông chủ Hàn, tôi là ông ngoại của Dương Thanh, Châu Lương Sơn. Hôm nay là ngày cưới của cháu nội tôi." Dương Thanh chưa kịp lên tiếng, ông cụ Châu đã mỉm cười bước tới, "Dương Thanh, cháu đừng để ông chủ Hàn đứng mãi thế, mau mời ông ấy ngồi đi." Dương Thanh thấy vậy cực kỳ chán ghét, nhưng nói cho cùng thì lao ta vẫn là ông ngoại của Tần Thanh Tâm. Khi Dương Thanh chuẩn bị dẫn Hàn Khiếu Thiên tới chỗ ngồi, Tần Y chợt trầm trọng, "Ông ngoại, trước đây có bao giờ ông nhận anh ấy là cháu rể đâu? Bây giờ thấy anh ấy quen biết ông chủ Hàn nên thừa nhận rồi ạ?" Nụ cười trên mặt ông cụ Châu lập tức cứng đờ. Ngại Hàn Khiếu Thiên nên lão ta chỉ đành nhịn xuống, "Ý, cháu đừng gây chuyện. Ngồi xuống." "Không phải cháu gây chuyện mà là ông không đúng," Tần Y nói thẳng. Cô ta đã nhịn rất lâu, nhất là vừa rồi Trần Hưng Hải và Mục Đông Phong dẫn người tới, cô ta thấy rõ bộ mặt của đám người nhà họ Châu như thế nào. Bây giờ lại mặt dậy lợi dụng Dương Thanh để làm quen Hàn Khiếu Thiên. Nếu cô ta không làm gì, có lẽ sẽ phải áy náy cả đời. "Im ngay." Ông cụ Châu lớn tiếng quát. "Ông ngoại, cháu thấy Ý nói không sai. Không phải chúng cháu muốn gây chuyện mà là ông không đúng." Tần Thanh Tâm cũng đứng dậy, với ánh mắt đỏ hoe trực khóc, nắm chặt tay Dương Thanh nói, "Anh ấy tặng ông hộp trà trị giá mấy chục triệu, ông không thèm nhìn lấy một cái đã nói là giả. Khi ấy ông có coi anh ấy là cháu rể không? Vừa rồi anh ấy bị đám ông chủ lớn ở Châu Thành vây lại công kích, ông không giúp mà còn đổ thêm dầu vào lửa, cắt đứt quan hệ với anh ấy. Lúc đó ông có coi anh ấy là cháu rể không? Bây giờ người có địa vị cao hơn ra mặt vì anh ấy, ông mới nhận anh ấy là cháu rể đúng không? Dựa vào đâu chứ? Càng nói, cảm xúc của Tần Thanh Tâm càng mất kiểm soát, giọng nói cũng lớn hơn. Cuối cùng cô không nhịn nổi nữa bật khóc nức nở. Ông cụ Châu ngơ ngác nhìn cô, mặt mũi trắng bệch. Hàn Khiếu Thiên hơi kinh ngạc. Ông cụ chỉ phái người điều tra Dương Thanh đang ở đâu để tới cảm ơn chứ không biết thân phận của anh. Dương Thanh cảm động nắm chặt tay Tần Thanh Tâm. Thanh Tâm, ông ngoại cháu không có ý đó đâu. Châu Ngọc Kiệt đi tới khuyên nhủ. Tần Thanh Tâm cả giận nói, cả bác nữa. Bao nhiêu năm qua nhà cháu giúp bác bao nhiêu lần. Nhưng bác thì sao? Bác đối xử với chúng cháu thế nào? Mẹ cháu trả tiền cho nhà bác xây biệt thự mà bác cũng không chịu thừa nhận. Tần Thanh Tâm như đang giải tỏa toàn bộ bức xúc trong lòng. Cô nhìn sang Châu Ngọc Dung, còn gì nữa? Năm ấy khi cháu khó khăn nhất, gì nỡ lòng nào lựa tiền của cháu? Bây giờ lại chối lây đầy. Đáng ghê tởm nhất chính là cô. Người em họ tôi từng yêu thương nhất. Tần Thanh Tâm tức giận nói với Trịnh Mỹ Linh, bao năm qua tôi đối với cô thế nào? Cô đối xử với tôi ra sao? Chỉ vì muốn đeo bám được đám nhà giàu mà sẵn sàng đẩy tôi lên giường người đàn ông khác. Nếu không có Dương Thanh, đời này của tôi đã bị cô hủy hoại rồi. Các người nói cho tôi biết, các người xứng làm người thân của chúng tôi sao? Tần Thanh Tâm điên cuồng gào thét. Đây là lần đầu tiên cô nổi giận tới mức này. Đám người nhà họ Châu đều nín thinh, khách khứa xung quanh khinh thường nhìn bọn họ. Chồng ơi mình đi thôi. Mang xong, Tần Thanh Tâm lau nước mắt kéo Dương Thanh rời đi, không hề lưu luyến. 27. Chương 256, 256, lính cũ ở biên giới phía Bắc. Thấy ba người nhà Dương Thanh rời đi, tất cả đều ngơ ngác. Chị, anh rể, đợi em với. Ngay sau đó, Tần Ý cũng đuổi theo. Hừ. Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn ông cụ Châu, gia tộc các người đúng là một lũ mù mới coi cháu rể tốt như vậy là kẻ vô dụng. Ông cụ Châu đỏ bừng mặt, không đúng nói, ông chủ Hàn dạy rất đúng. Cả ông nữa. Hàn Khiếu Thiên nhìn sang Trịnh Đức Hoa, bình thản nói, không dạy dỗ con là lỗi của bố. Ông dạy ra con trai và cháu gái như vậy khó thoát khỏi trách nhiệm. Trịnh Đức Hoa gật đầu lia lịa nói, vâng. Ông Miêu, ông cũng nhìn nhầm người rồi đấy, người nào nên cắt đứt thì cắt đứt đi. Hàn Khiếu Thiên lại nói với Miêu Trấn Vũ, thái độ mềm mỏng hơn rất nhiều. Miêu Trấn Vũ vội đáp, ông chủ Hàn nói chí phải. Trịnh Đức Hoa sững sờ. Một câu nói của Hàn Khiếu Thiên đã chặt đứt tương lai của cả nhà họ Trịnh. Sau đó, Hàn Khiếu Thiên nhìn đám ông lớn Châu Thành một lượt, lạnh giọng nói, vừa nãy ai đắc tội với cậu Thanh, nếu trong ngày hôm nay không được cậu ấy tha thứ, gia tộc các người cũng không cần tồn tại nữa. Dứt lời, ông cụ dẫn Hàn Phi Phi nên ngang rời đi. Cả sảnh chìm vào im lặng. Đám ông lớn Châu Thành ai nấy đều hoảng hốt lo sợ, thầm hối hận trong lòng, nhưng hối hận cũng đã muộn. Người ra đó làm gì? Mau đi tìm cậu Thanh đi. Có người đột nhiên hét lên. Dưới ánh mắt khiếp sợ của khách khứa, đám ông lớn Châu Thành thường ngày kêu căng phách lối, bây giờ thấp thỏm kéo nhau chạy đi mất. Người nhà họ Châu ngây người nhìn theo. Trịnh Đức Hoa, ông tự lo cho mình đi. Miêu Trấn Vũ lạnh lùng cảnh cáo Trịnh Đức Hoa rồi vung tay bỏ đi. Dù lúc trẻ, Trịnh Đức Hoa từng cứu mang lão, nhưng mấy năm nay Trịnh Đức Hoa đã nâng đỡ lao rất nhiều. Còn về ơn cứu mạng, nhà họ Miêu đã trả lại gấp bội. Bây giờ Trịnh Đức Hoa đắc tội Hàn Khiếu Thiên, chỉ e nhà họ Miêu cũng bị liên lụy theo. Nếu Miêu Trấn Vũ còn tiếp tục trợ giúp nhà họ Trịnh thì đúng là ngu xuẩn. Bút. Trịnh Đức Hoa tắt Trịnh Dương, giận dữ gào lên, thằng con bất hiếu này. Tao đã dặn hôm nay mày đừng đắc tội ai, có ông lớn sẽ tới nhà họ Châu rồi. Mày không thèm coi lời tao nói ra gì phải không? Còn mày nữa, tao đã nhắc nhở mày đừng tùy tiện coi thường người khác. Bây giờ nhà họ Trịnh đã bị con ngu là mày hủy hoại rồi. Mắng xong con trai và cháu gái, lão lại quay sang nhìn ông cụ Châu, Châu Lương Sơn, từ nay về sau nhà họ Trịnh không còn quan hệ gì với nhà họ Châu nữa. Ông tự giải quyết đi. Chúng mày theo tao đi xin lỗi cậu Thanh ngay. Trịnh Đức Hoa lại quát Trịnh Dương và Trịnh Mỹ Linh. Hàn Khiếu Thiên đã nói, trong ngày hôm nay bọn họ phải xin Dương Thanh tha thứ bằng được. Dù là điều không thể nhưng lão vẫn phải thử một lần. Ngoài bãi đỗ xe của làng du lịch, Dương Thanh đợi mọi người lên xe rồi mới nói, mọi người về nhà trước đi, anh còn chuyện phải giải quyết ở Châu Thành. Anh không cần lo cho bọn em đâu. Muốn làm gì cứ yên tâm làm. Em sẽ luôn ủng hộ anh. Tần Thanh Tâm đỏ bừng mắt. Nếu là trước kia, nhất định cô sẽ lo lắng anh làm chuyện gì đó. Nhưng từ hôm nay, cô sẽ không ngăn cản nữa. Trịnh Mỹ Linh đã khiến cô hiểu ra, kẻ đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Vì cô quá tốt bụng nên mới bị nhà họ Tần và nhà họ Châu bắt nạt hết lần này đến lần khác. Người như vậy không đáng để cô tha thứ. Tiên Ưu, tôi giao người nhà tôi cho ông. Dương Thanh nghiêm mặt nói với Tiên Ưu. Tiên Ưu đứng nghiêm theo bản năng, cao giọng đáp, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta vừa thấy cảm động lại vừa lo lắng. Cảm động vì được Dương Thanh tin tưởng, giao người quan trọng nhất cho ông ta bảo vệ. Lo lắng vì nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu. Ba cô gái trong xe đều là những người thân yêu nhất của Dương Thanh, ông ta sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống. Tốt, đi đi. Dương Thanh phất tay nói. Anh có thể tin tưởng anh em đến từ biên giới phía Bắc. Cậu Thanh, may mà tôi đuổi kịp cậu. Tiên Bưu vừa lái xe rời đi, Hàn Khiếu Thiên đã dẫn Hàn Phi Phi thở hồng hộc đuổi tới. Dương Thanh bình tĩnh nhìn ông cụ, tôi cứu ông cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Vừa nãy ông giúp tôi giải vây, tôi rất cảm ơn. Không cần làm gì thêm nữa đâu. Anh hiểu Hàn Khiếu Thiên rất muốn trả ơn cho mình. Ông cụ vô cùng kinh ngạc. Khi ở trong sảnh tiệc, thân phận của ông cụ đã bị lộ. Dương Thanh biết ông cụ là chủ của một trong ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ lại không hề kính sợ. anh Thanh, anh đã cứu sống ông nội em. Anh biết như vậy nghĩa là gì không? Hàn Phi Phi cũng không thể hiểu nổi. Nếu cô ta không biết Dương Thành đã có một cô vợ xinh đẹp như Tần Thanh Tâm, cô ta sẽ tưởng anh đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với mình. Cậu Thanh. Đúng lúc này, Tô Thành Vũ và Lạc Bân cũng chạy tới. Tô Thành Vũ cung kính hỏi, cậu Thanh muốn đi đâu?
Tôi đưa cậu đi.
Ông chủ Tô về đi, cậu Thanh đã có tôi đích thân đưa đón rồi, Lạc Bân lạnh giọng nói. Hàn Khiếu Thiên thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Ông cụ chưa từng gặp Lạc Bân nhưng lại biết Tô Thành Vũ là chủ gia tộc giàu nhất Giang Hải. Vậy mà giờ đây ông ta lại tranh làm tài xế cho Dương Thanh. Tô Thành Vũ chưa hề nhìn Hàn Khiếu Thiên lấy một lần nhưng rất cung kính với Dương Thanh. Có lẽ đến cả chủ của ba gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ cũng không được như vậy. Chẳng lẽ chàng trai trẻ này là cậu chủ của gia tộc danh tiếng ở Yến Đô? Hàn Khiếu Thiên nhanh chóng đoán ra thân phận của Dương Thanh. Nhưng ông cụ không biết gia tộc đứng đầu Yến Đô muốn mời anh về làm chủ lại bị anh từ chối. Cậu Thanh, sắp đến giờ cơm trưa rồi. Đi đâu cũng nên ăn cơm trước đã, phải không? Hàn Khiếu Thiên cười nói, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Quân Đình, muốn mời cậu một bữa cơm coi như trả ơn cứu mạng. Cậu thấy sao? Hiện giờ ông cụ rất tò mò về Dương Thanh. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, ông chủ Hàn đã có lòng, tôi đành nhận lời vậy. Dương Thanh đang có ý định mở rộng thị trường ở tỉnh lỵ cho tập đoàn Nhạn Thanh. Nếu có thể làm thân với Hàn Khiếu Thiên, tốc độ mở rộng thị trường sẽ nhanh hơn. Đến khi đám chủ gia tộc Châu Thành đổi tới, Dương Thanh đã được xe của Hàn Khiếu Thiên đón đi. 20 phút sau ở phòng trí tôn của nhà hàng Quân Đình. Ngoài Hàn Khiếu Thiên và Hàn Phi Phi còn có cả Tô Thành Vũ, Lạc Bân và Dương Thanh. Hàn Phi Phi tự giác đứng dậy bưng trà rót rượu. "Nào, cậu Thanh, tôi kính cậu một ly, cảm ơn cậu cứu tôi một mạng." Hàn Khiếu Thiên cụng ly với Dương Thanh. Dương Thanh cũng không làm mình làm mẩy, lập tức nâng ly với ông cụ rồi uống cạn. Chậc chậc. Hàn Khiếu Thiên uống rượu xong, sảng khoái nói, "Đúng là uống rượu nước mình vẫn sướng hơn. Năm đó khi tôi còn ở biên giới phía Bắc, sau mỗi lần thắng trận anh em đều sẽ uống rượu chúc mừng." "Ồ, ông chủ Hàn từng đi lính sao?" Dương Thanh nghe vậy rất kinh ngạc. Không phải vì Hàn Khiếu Thiên từng làm lính, mà bị bốn chữ biên giới phía Bắc này kích thích. 27. Chương 257, 257, chuyện sâu bên trong. Nhắc tới biên giới phía Bắc, Hàn Khiếu Thiên hào hứng hẳn. "Tôi kể cho cậu nghe, năm đó ở biên giới phía Bắc tôi đã đánh vô số trận ác chiến, nhiều lần được ghi danh sử sách." Hàn Khiếu Thiên tự hào nói, "Thế hệ trẻ bây giờ như các cậu không có mấy người tình nguyện đi lính, chưa từng nhìn thấy chiến trường thực sự, cũng không hiểu được cuộc sống yên bình đang có đều được đổi bằng máu thịt của những người lính anh hùng." Vẻ mặt Hàn Khiếu Thiên ngập tràn hoài niệm. Dương Thanh chỉ im lặng nghe Hàn Khiếu Thiên kể lại những ngày tháng oai hùng khi xưa. Khi nói đến đoạn đặc sắc, Hàn Khiếu Thiên rất kích động, mặt mũi đỏ bừng, lời nói dõng dạc. Nhất là khi nhắc tới đội trưởng của ông cụ đã xả thân ôm thuốc nổ lao vào quân địch để yểm hộ chiến hữu rút lui an toàn, Hàn Khiếu Thiên không kìm được bật khóc. Dương Thanh không khỏi cảm thấy kính phục những người lính già xuất thân từ biên giới phía Bắc này. Hàn Khiếu Thiên kể rất nhiều lịch sử mà Dương Thanh không được trải qua. Hàn Phi Phi ngồi cạnh sùng bái nhìn ông nội. Đối với cô ta, Hàn Khiếu Thiên là người anh hùng vĩ đại nhất. Trong khi Hàn Khiếu Thiên đang kể chuyện xưa cho Dương Thanh, đám chủ gia tộc Châu Thành đã kéo tới sảnh lớn dưới tầng 1 của nhà hàng Quân Đình. Trần Hưng Hải, chủ nhà họ Trần cũng lơm lớp lo sợ đứng trong đám đông. "Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nhiều chủ gia tộc Châu Thành tìm tới như vậy? Chẳng lẽ có ông lớn nào đó tới sao? Đến cả Trần Hưng Hải cũng phải đến. Nhưng sao tôi trông mặt những ông lớn này có vẻ sợ sệt vậy?" Khách đến nhà hàng Quân Đình dùng bữa đều bị cảnh tượng này làm kinh ngạc. Bình thường muốn gặp một người trong số họ còn khó mà hôm nay tất cả đều tụ tập ở đây. Cùng lúc đó ở nhà họ Viên của Châu Thành, trong một căn biệt thự xa hoa, Viên Mục ngồi trên ghế sofa cao cấp nhìn đồng hồ, 11 giờ rồi, kịch hay cũng đến hồi kết thúc rồi chứ. Viên Thiệu ngồi đối diện híp mắt cười, chắc chắn kết thúc rồi đấy anh. Có khi thằng danh kia đã bị đánh gãy tay gãy chân trước mặt mọi người rồi, ha ha. Viên Mục lặng im không đáp. Không biết tại sao hắn ta cứ cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. "Anh sao vậy? Hình như anh không vui." Viên Thiệu nghi hoặc hỏi Viên Mục, "Anh đạo diễn ra một vở kịch hay, lợi dụng nhà họ Trần để đối phó tên kia. Nếu anh ta thực sự không đơn giản, thế lực sau lưng anh ta sẽ không tha cho nhà họ Trần đâu. Sau này Châu Thành sẽ hoàn toàn thuộc về nhà họ Viên chúng ta." Viên Mục lắc đầu nói, "Kết quả chưa có, chúng ta không nên vui mừng quá sớm." Đúng lúc này, chuông điện thoại của Viên Mục reo lên. Hắn ta vội vàng nghe máy, "Cậu Mục, xảy ra chuyện lớn rồi." "Cái gì?" Viên Mục đứng bật dậy, hoảng hốt hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng xem nào." "Mọi chuyện vốn rất thuận lợi như ý muốn của cậu. Nhà họ Trần kéo tới đám cưới đòi dẫn Dương Thanh đi. Nhưng Lạc Bân của tập đoàn Thành Hà và Tô Thành Vũ giàu nhất Giang Hải đột nhiên xuất hiện bảo vệ Dương Thanh. Khi Lạc Bân và Tô Thành Vũ sắp không trụ nổi thì Hàn Khiếu Thiên của tỉnh lỵ tới, nói Dương Thanh là ân nhân cứu mạng, đồng thời công khai dẫn người đi. Ông ta còn tuyên bố trong ngày hôm nay ai không được Dương Thanh tha thứ thì gia tộc của họ sẽ bị xóa sổ." Đối phương kể lại toàn bộ cho Viên Mục nghe. "Được, tôi biết rồi." Sau khi cúp máy, sắc mặt Viên Mục trở nên u ám. Lúc đầu mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch của hắn ta, nhưng hắn ta không ngờ tới sự xuất hiện của Lạc Bân và Tô Thành Vũ, lại càng không nghĩ Hàn Khiếu Thiên sẽ ra mặt. "Xảy ra chuyện gì thế anh?" Viên Thiệu nghi hoặc hỏi. Viên Mục kể lại cho Viên Thiệu nghe tin tức vừa nhận được. "Đây là chuyện tốt mà. Sao trông anh buồn bực vậy?" Viên Thiệu kích động nói, "Tuy thằng nhãi kia không chết nhưng nhà họ Trần và các gia tộc có quan hệ tốt với họ ở Châu Thành đều đã đắc tội Hàn Khiếu Thiên. Đây là cơ hội tốt để nhà họ Viên nuốt trọn Châu Thành. em phải kể chuyện này cho ông nội nghe, chắc chắn ông sẽ rất vui.
Đứng lại.
Viên Mục cau mày quát lớn, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Chú chỉ thấy được bề ngoài chứ không hiểu được những chuyện nằm sâu bên trong.
27.
Chương 258, 258, tôi tự xử lý được. Còn chuyện nằm sâu bên trong gì nữa hả anh, Viên Thiệu thực sự không hiểu. Viên Mục trầm giọng nói, chú đừng quên Trần Anh Tuấn bị sát thủ chúng ta thuê giết chết. Bây giờ nhà họ Hàn đã nhúng tay vào, rất có thể sẽ tra ra được chúng ta. Chú nghĩ nếu Hàn Khiếu Thiên điều tra ra cái chết của Trần Anh Tuấn liên quan tới chúng ta, nhà họ Viên còn yên ổn nổi không? Nghe Viên Mục phân tích, sắc mặt Viên Thiệu lập tức trở nên khó coi. Hàn Khiếu Thiên là ai cơ chứ? Sao có thể điều tra chuyện này giúp Dương Thanh được? Viên Thiệu chột dạ nói. Vì anh ta, Hàn Khiếu Thiên đã uy hiếp tất cả chủ gia tộc Châu Thành có mặt ở đó, sao lại không thể giúp anh ta? Viên Mục hỏi ngược lại. Thế chúng ta phải làm sao? Lỡ bị tra ra thì cả nhà họ Viên đều sẽ xong đời. Viên Thiệu sợ phát khóc. Nhà họ Viên không sánh được với địa vị của nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ. Viên Mục mắng, sợ cái gì? Đã tra đến chúng ta đâu? Nhưng anh nói Hàn Khiếu Thiên sẽ điều tra giúp anh ta còn gì? Viên Thiệu tuyệt vọng đáp. Viên Thiệu, chú nghe rõ đây, chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, anh biết, chú biết. Không được phép để lộ ra ngoài, nếu không sẽ hại cả nhà họ Viên. Viên Mục nghiêm túc nói, đến cả ông nội cũng không được biết. Viên Thiệu gật đầu như chống bỏi, anh yên tâm, em sẽ không nói cho ai hết. Ai có thể ngờ được, Trần Anh Tuấn bị hai anh em họ Viên thuê người giết. Càng không ngờ chuyện hôm nay cũng do bọn họ châm ngòi. Cùng lúc đó trong phòng chí tôn của nhà hàng Quân Đình. Hàn Khiếu Thiên kết thúc câu chuyện về biên giới phía Bắc, hỏi Dương Thanh, Thanh à, cậu định xử lý đám người ở ngoài thế nào? Dương Thanh chậm rãi đáp, tôi tự xử lý được, không cần phiền tới ông chủ Hàn. Hàn Khiếu Thiên sững sờ, càng chắc chắn anh không phải kẻ tầm thường, nếu không sẽ không dám một mình đối mặt với đống phiền phức này. Anh Thanh, sao anh lại từ chối ông nội em? Anh biết mấy người kia đều là chủ gia tộc lớn của Châu Thành, không có ông em ra mặt, bọn họ sẽ không chịu bỏ qua đâu. Hàn Phi Phi cũng rất kinh ngạc. Cô ta có thiện cảm với chàng trai đã cứu ông nội mình này nên muốn giúp anh. Phi Phi. Hàn Khiếu Thiên quát cô ta rồi nhìn Dương Thanh nói, nếu cậu đã có dự định của riêng mình, tôi không nhúng tay nữa. Cần tôi giúp gì cứ liên hệ bất cứ lúc nào.
Được, Dương Thanh gật đầu đáp.
Khi bọn họ xuống tầng 1, hơn 10 chủ gia tộc Châu Thành đã chờ sẵn.
Cậu Thanh, tôi là Hoàng Trung, tôi biết sai rồi, xin cậu tha thứ.
Cậu Thanh, tôi là Trương Soái, tôi biết sai rồi, xin cậu tha thứ.
Cậu Thanh, tôi là Văn Đức Sinh, tôi biết sai rồi, xin cậu tha thứ.
Bọn họ thi nhau cầu xin tha thứ. Dương Thanh ngó lơ cất bước đi thẳng. Thấy Hàn Khiếu Thiên lên xe rời đi, anh mới ngồi vào xe của Lạc Bân.
Ông chủ Trần, cậu Thanh có ý gì vậy? Rốt cuộc là tha thứ hay không? Dù sao cũng phải trả lời rõ ràng chứ.
Sao ông chủ Hàn cũng đi rồi? Đám người sợ xanh mặt. Trần Hưng Hải cũng không hiểu gì, bực bội nói, sao tôi biết được?
Dứt lời, lão ta cũng quay lưng rời đi.
Trong một căn biệt thự tư nhân sang trọng ở Châu Thành, một chiếc xe phệ tổng màu đen chậm rãi đỗ lại trong sân, Dương Thanh và Lạc Bân bước ra khỏi xe.
Chủ tịch, tên sát thủ tối qua đã bị Tiền Bưu đánh ngất, đang bị nhốt trong này, Lạc Bân nói.
Hai người vừa bước vào liền thấy một người đàn ông trung niên mặc áo đen đang bị trói ngồi trên ghế ở giữa phòng khách.
27.
Chương 259, 259, giết hay không? Gã sát thủ thoạt nhìn tầm 40 tuổi, mặc bộ đồ đen sát người, ánh mắt cực kỳ hung ác. Cổ tay hắn đã rách tương, nhầy mùa máu tươi, hẳn là vì cố gắng giằng thoát khỏi dây thừng. Thấy Dương Thanh và Lạc Bân đi đến, gã sát thủ trừng mắt nhìn bọn họ, đôi mắt chim ưng chẳng chịt tơ máu, tao khuyên bọn mày tốt nhất là thả tao ra, nếu không chúng mày nhất định sẽ phải hối hận. Dương Thanh bước tới, từ trên cao nhìn xuống gã sát thủ, khai ra đi, ai sai mày đi giết Trần Anh Tuấn? Tối hôm qua, lúc gặp phải truyền nhân của Bá Đao ở Ngũ Hành Sơn, Dương Thanh cũng đã nổi lòng muốn giết Trần Anh Tuấn, vốn định để Tiền Bưu ra tay, chẳng ngờ lại có người tranh trước một bước, giết Trần Anh Tuấn. Lúc đó, Dương Thanh đã cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, tính khống chế gã sát thủ này, thuận tiện tra thử xem người muốn giết Trần Anh Tuấn là ai. Bởi nhà họ Trần và nhà họ Tô sắp thành thông gia, có người không muốn thấy chuyện này xảy ra, cho nên chỉ cần tra được người muốn giết Trần Anh Tuấn là ai thì có thể biết ai muốn giết Tô San. Cho tới hôm nay, Trần Hưng Hải đích thân dẫn người tới tìm anh để báo thù, anh mới ý thức được, chuyện này không đơn giản như vậy.
Đừng hòng, tao sẽ không nói gì hết đâu.
Gã sát thủ lạnh lùng nói, ánh mắt không hề sợ hãi. Dương Thanh khinh thường cười nhạt, mày tưởng mày không nói thì tao không tra ra được à? Thực ra, Dương Thanh đã có suy đoán riêng trong lòng, chỉ còn thiếu chứng cứ xác thực mà thôi. Đó là Viên Mục, một thành viên của nhà họ Viên của Châu Thành. Dương Thanh đột ngột đưa ra suy đoán. Trong ánh mắt lạnh lẽo của gã sát thủ thoáng lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất trong khoảnh khắc. Nhưng xúc cảm dao động trong một chớp mắt đó đã bị Dương Thanh bắt được, điều này giúp anh xác nhận suy đoán của mình.
Tao không biết thằng đó là ai, gã sát thủ lạnh lùng nói.
Mày có thừa nhận hay không thì cũng không quan trọng.
Dứt lời, Dương Thanh quay sang dặn dò Lạc Bân, xử lý gã này đi.
Vâng. Lạc Bân vội vã đáp, trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Dương Thanh chỉ hỏi gã sát thủ một câu, sau đó đưa ra suy đoán của mình, gã sát thủ kia cũng không trả lời Dương Thanh, nhưng hình như Dương Thanh đã biết được sự thật. Mãi đến khi vệ sĩ bên cạnh Lạc Bân đi về phía mình, gã sát thủ mới ý thức được, Dương Thanh không hề nói chơi mà thực sự muốn lấy mạng hắn.
Lập tức, sắc mặt hắn biến đổi, cả giận nói, mày không thể giết tao được, tao là người của hiệp hội võ thuật, nếu tao mà chết, hiệp hội sẽ không bỏ qua cho mày đâu, chắc chắn sẽ giết chết mày.
Nghe đến cái tên hiệp hội võ thuật,
sắc mặt Lạc Vân đột ngột biến đổi. Nghe đồn cao thủ trong hiệp hội võ thuật nhiều như mây, có không ít cao thủ đã đạt đến trình độ thượng thừa. Điểm quan trọng nhất là, tổ chức này vô cùng thiên vị người mình, nếu người của bọn họ bị giết, họ nhất định sẽ tra rõ việc này, cho đến khi tìm được hung thủ, đánh chết mới thôi. Chủ tịch, cậu xem. Lạc Vân còn chưa nói hết câu, Dương Thanh đã ngắt lời, giết.
Vâng.
Lạc Vân không dám nói thêm một lời, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ.
Đừng giết tôi khai.
Cậu muốn biết cái gì, tôi sẽ nói hết cho cậu. Đúng là có một cậu thanh niên tên là Viên Mục muốn tôi giết một người, cậu ta cho tôi 5 triệu, tôi mới ra tay. Gã sát thủ sợ hãi quá, đỏ mắt giống lên. Ngay khi vệ sĩ của Lạc Vân đang do dự xem có nên giết hay không, đông có một tia sáng màu bạc vút qua.
Phụt.
Một con dao găm màu bạc cắm sâu vào trái tim gã sát thủ, hắn trợn trừng đôi mắt, nhìn chằm chằm vào ngực mình, con dao kia chính là hung khí hắn đã dùng để giết vô số người. Lạc Vân và vệ sĩ đều sợ ngây người, chỉ thấy con dao mà Dương Thanh vừa mới ngắm nghía trong tay đã biến mất tăm. Thậm chí bọn họ còn không nhìn rõ Dương Thanh đã phóng dao như thế nào, sát thủ của hiệp hội võ thuật đã chết ngất rồi. Đừng nói là một sát thủ của hiệp hội võ thuật, dù hội trưởng của bọn họ đến đây mà dám làm sằng làm bậy thì tôi cũng giết không tha. Dương Thanh chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Lạc Bân và vệ sĩ đột nhiên có cảm giác muốn quỳ bái ngay tại đây. Dương Thanh lúc này vô cùng bá đạo, toàn thân toát ra khí chất chính nghĩa, không coi hiệp hội võ thuật ra gì. Ở Chiêu Châu, hiệp hội võ thuật là một tổ chức vừa thần bí vừa cực kỳ mạnh mẽ, chi hội của bọn họ trải rộng khắp thế giới. Ở Yến Đô có một câu truyền miệng thế này: tha đắc tội với 8 gia tộc lớn của Yến Đô còn hơn đắc tội với hiệp hội võ thuật. Nghe câu này có thể thấy được địa vị của hiệp hội võ thuật ở Chiêu Châu này lớn đến đâu. Thật không ngờ lại chính là nhà họ Viên giở trò sau lưng, hay là giờ tôi dẫn người tới nhà họ Viên, yêu cầu ông chủ nhà họ Viên là Viên Sĩ Vũ giải thích, Lạc Bân thận trọng dò hỏi. Tạm thời không cần động tới nhà họ Trần, bên nhà họ Viên cũng không cần để ý, coi như không có chuyện gì xảy ra. Dương Thanh trầm ngâm một lát rồi nói, tới nhà họ Trần với tôi một chuyến. Dứt lời, anh quay đầu rời đi. Lạc Bân sửng sốt một chốc mới lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, ở nhà họ Trần, người nhà họ Trần hoàn toàn không rõ ràng lắm về những chuyện đã xảy ra trước đó, chỉ biết Trần Hưng Hải đích thân dẫn người đi tìm Dương Thanh, nói là muốn báo thủ cho Trần Anh Tuấn. Đúng lúc này, Trần Hưng Hải đã dẫn người trở về.
Bố, hẳn bố đã báo thủ cho thằng Tuấn rồi chứ ạ?
Một người phụ nữ trung niên vội vàng bước đến, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt mong đợi hỏi. Trần Anh Tuấn là con trai bà ta, từ tối qua tới nay, bà ta đã khóc cạn nước mắt rồi. Còn phải nói à? Cụ nhà mình đích thân ra tay, sao hung thủ có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được? Những người khác cũng nhìn Trần Hưng Hải bằng vẻ mặt chờ mong. Dù sao nhà họ Trần cũng là gia tộc giàu có hàng đầu của Châu Thành, vậy mà con cháu nhà họ lại bị người ta giết chết ngay tại Châu Thành này, đây quả thực là một điều sỉ nhục đối với nhà bọn họ. Chỉ khi nào khiến cho hung thủ sát hại Trần Anh Tuấn chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất thì mới rửa sạch được nỗi nhục này. Tâm trạng của Trần Hưng Hải vốn đã rất tệ, lúc này lại bị người trong gia tộc vây lại hỏi han, lập tức nổi giận, cút hết cho tôi. Nói xong, lão ta tức giận đùng đùng bỏ về phòng riêng. Chẳng lẽ, thằng danh kia còn sống? Người nhà họ Trần ý thức được điều gì đó, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi.
Bố, giờ chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải cầu xin thằng danh kia tha thứ cho mình?
Trong biệt thự của Trần Hưng Hải, một người trung niên đứng trước mặt lão ta, hỏi với vẻ không cam lòng.
Ông ta là Trần Hạo, bố của Trần Anh Tuấn, bây giờ ông ta đang phừng phừng lửa giận.
Ý muốn giết người nồng đượm trong mắt Trần Hưng Hải, lão ta nghiến răng nghiến lợi nói, hiện giờ thằng danh đó hoàn toàn không chịu gặp chúng ta, muốn được nó tha thứ gần như không có khả năng.
Vậy phải làm sao bây giờ ạ?
Chắc chắn Hàn Khiếu Thiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu, lẽ nào nhà họ Trần ta thực sự đi tới bước đường cùng rồi sao? Trần Hạo ngửa mặt lên trời hét lớn.
Ầm.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động cơ gào rú ầm ĩ. Sắc mặt Trần Hưng Hải và Trần Hạo lập tức xám xịt lại, có chuyện gì vậy?
Vành.
Cửa phòng đống bật tung ra, một bóng đen bay vèo đến, nặng nề rơi xuống dưới chân Trần Hưng Hải. Khi nhận ra đó là một cái xác chết, nét mặt Trần Hưng Hải tràn đầy hoảng sợ.
Ông chủ Trần, món quà lớn này có vừa lòng ông không?
Giọng Dương Thanh bỗng vang lên, anh thong thả cất bước đi vào, sau lưng còn có Lạc Vân đi cùng.
Ra là cậu.
Con ngươi Trần Hưng Hải co rút lại, lão ta không ngờ Dương Thanh lại đích thân đến nhà mình. Điều chủ yếu là, anh chỉ mang theo mình Lạc Vân, không có lấy một vệ sĩ đi cùng. Động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cao thủ ở nhà họ Trần, trong nháy mắt, bọn họ đã vây kín Dương Thanh và Lạc Vân ở giữa.
Sao hả?
Ông chủ Trần định giết tôi chắc?
Dương Thanh hài hước hỏi Trần Hưng Hải.
Trái tim Trần Hưng Hải cũng đang điên cuồng nổi trống, ánh mắt tràn ngập giằng co, đắn đo có nên giết Dương Thanh hay không.
Nếu giết Dương Thanh, chắc chắn nhà họ Hàn sẽ không tha cho nhà họ Trần.
Nhưng nếu không giết, chỉ cần có thể nhận được sự tha thứ của Dương Thanh, nhà họ Trần còn có cơ may tồn tại.
So sánh hai bên, dường như chỉ có thể chọn không giết.
Bố, giết nó là có thể báo thù cho thằng Tuấn nhà mình rồi.
Trần Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.
27. Chương 260, bị lợi dụng. Trần Hạo dữ tợn muốn giết người. Dù sao ông ta cho rằng cái chết của Trần Anh Tuấn là do Dương Thanh gây ra. Lạc Bân lạnh lùng nhìn Trần Hạo, thản nhiên nói thế nào thì Trần Hưng Hải cũng được xem là nhân vật đứng đầu ở Châu Thành, không ngờ lại có một đứa con trai ngu xuẩn như ông, đúng là đáng buồn cho nhà họ Trần.
Ông nói cái gì?
Trần Hạo lập tức nổi giận.
Câm miệng.
Trần Hưng Hải tức giận quát. Lão ta hiểu rõ con trai của mình là người thế nào. Mặc dù Lạc Bân nói hơi khó nghe nhưng đúng sự thật.
Trần Hạo thấy Trần Hưng Hải tức giận thì vội vàng im miệng lại, nhưng ánh mắt vẫn đầy hận thù. Không ngờ cậu lại dám đến nhà họ Trần. Trần Hưng Hải nhìn Dương Thanh nói, lão ta càng lúc càng cảm thấy Dương Thanh không đơn giản. Người có thể khiến cho nhân vật hàng đầu như Lạc Bân và Tô Thành Vũ dốc hết sức lực hỗ trợ ngay trước mặt Mục Đông Phong thì chắc chắn không phải là người bình thường rồi. Còn về mối quan hệ giữa Dương Thanh và Hàn Khiếu Thiên, lão ta tự động bỏ qua. Theo lão ta thấy, Dương Thanh chỉ là tình cờ cứu mạng Hàn Khiếu Thiên, chẳng bao lâu sau ông cụ sẽ chẳng còn nhớ tới cậu ta là ai. Bây giờ hai người Dương Thanh và Lạc Bân lại đến nhà họ Trần, chắc chắn bọn họ phải có chỗ dựa rồi. Cuối cùng Trần Hưng Hải quyết định không ra tay. Lão ta ra lệnh cho những cao thủ nhà họ Trần xung quanh đó, tất cả các người lui ra hết đi. Bố. Trần Hạo hoảng sợ, mặt biến sắc, vừa định cản thì bị Trần Hưng Hải mắng, anh cũng cút khỏi đây cho tôi. Trần Hạo trừng mắt nhìn Dương Thanh với vẻ dữ tợn, sau đó chán nản rời đi. Thoáng chốc, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Dương Thanh, Lạc Bân, Trần Hưng Hải và một xác chết. Sếp Lạc và cậu Thanh đột nhiên đến thăm nhà họ Trần, chắc là có việc gì muốn nói. Trần Hưng Hải thờ ơ nhìn hai người nói, giọng điệu rất đúng mực. Mặc dù Dương Thanh chỉ cần nói một câu là có thể khiến cho nhà họ Hàn ra mặt hủy diệt nhà họ Trần, nhưng Trần Hưng Hải vẫn không tỏ ra lép vế trước mặt anh. Sếp Lạc, ông nói đi. Dương Thanh ngồi đối diện với Trần Hưng Hải. Nhưng Lạc Bân chỉ đứng bên cạnh anh, qua đó có thể thấy được ông ta làm việc theo mệnh lệnh của Dương Thanh. Chi tiết này khiến Trần Hưng Hải cực kỳ khiếp sợ. Vâng. Lạc Bân cung kính đáp lại, sau đó mới nhìn Trần Hưng Hải. Trần Hưng Hải, ông nên cảm thấy may mắn, nếu không có cậu Thanh, e rằng nhà họ Trần của ông đã bị hủy diệt rồi. Thứ. Trần Hưng Hải lạnh lùng nói, có việc gì cứ nói thẳng, tôi ghét nhất là kiểu nói vòng vo như vậy. Lạc Bân dừng dưng nhìn lão ta, Trần Hưng Hải, nếu cho ông một cơ hội trở thành gia tộc quyền thế duy nhất đứng đầu ở Châu Thành, ông có muốn không? Trần Hưng Hải ngây ra một hồi lâu rồi hoàn hồn, cười lạnh nói, Lạc Bân, cậu tưởng Trần Hưng Hải tôi là kẻ đần sao? Cho dù có cơ hội như vậy, cậu sẽ tốt bụng cho tôi hả? Trần Hưng Hải, ông đừng không biết tốt xấu. Chỉ cần cậu Thanh nói một câu, có thể khiến nhà họ Trần ông lập tức biến mất. Lạc Bân hơi bực, lạnh lùng nói, bây giờ ông chỉ có hai lựa chọn. Một là tôi giúp đỡ ông làm nhà họ Viên biến mất, hai là nhà họ Trần bị tiêu diệt. Ông nói vậy là có ý gì? Trần Hưng Hải cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong lời nói của Lạc Bân. Lão ta biết rất rõ về tình hình của nhà họ Trần bây giờ, nếu Dương Thanh thật sự muốn tiêu diệt nhà họ Trần thì bọn họ không có khả năng chống lại được. Nhưng Lạc Bân lại nói sẽ giúp đỡ Lão ta tiêu diệt nhà họ Viên. Hung thủ thật sự giết cháu trai ông chính là nhà họ Viên. Mà gã sát thủ này là do nhà họ Viên phái tới. Lạc Bân chỉ tay về phía xác chết mặc áo đen, lạnh lùng nói. Mặt Trần Hưng Hải chợt biến sắc, không thể như vậy được. Những gì nên nói tôi đã nói rồi. Phải lựa chọn thế nào là chuyện của ông. Cậu Thanh chỉ cho ông nửa ngày để suy nghĩ, hôm nay trước khi trời tối, nếu ông vẫn không trả lời thì cậu Thanh sẽ xem như ông chọn con đường chết. Lạc Bân nói xong, đứng lên nhìn Dương Thanh, cậu Thanh, chúng ta đi chứ. Tôi cần bổ sung thêm một điều, cho dù ông lựa chọn con đường đầu tiên thì cũng chỉ là thay tôi quản lý chứ không phải để cho nhà họ Trần ông khống chế mọi chuyện ở Châu Thành. Dương Thanh chậm rãi đứng lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Hưng Hải, ông tuyệt đối đừng âm mưu phản bội tôi. Trước đây không lâu Châu Thành có một gia tộc đã biến mất chỉ trong một đêm đấy. Ông có biết tại sao không? Bởi vì bọn họ đã lựa chọn phản bội tôi. Dương Thanh nói xong, xoay người rời đi. Lạc Bân cũng nhìn Trần Hưng Hải nói, ông là người thông minh, chắc hẳn có thể suy nghĩ cẩn thận một số việc. Nếu nhà họ Trần và nhà họ Tô thật sự trở thành thông gia thì địa vị của nhà họ Trần sẽ được tăng cao. Đến lúc đó, người không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nhất là ai? Lạc Bân nói xong cũng đi theo Dương Thanh. Trần Hưng Hải sợ hãi nhìn theo Dương Thanh đang rời đi. Gần đây chỉ có một gia tộc bị diệt trong một đêm, đó chính là nhà họ Dương ở Châu Thành. Chuyện này vốn là một vụ án bí ẩn, người của Châu Thành không biết đã có chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ biết Tiền Bưu rời khỏi nhà họ Dương, sau đó những kẻ thù mà nhà họ Dương từng đắc tội đều tìm tới. Nếu không phải Dương Hướng Minh nhanh trí thì sợ rằng nhà họ Dương đã bị diệt tộc rồi. Đối với các gia tộc quyền quý lớn ở Châu Thành, nhà họ Dương chỉ là gia tộc tuyến một ở Châu Thành lại có khả năng uy hiếp bọn họ lớn hơn so với hai gia tộc đứng đầu Châu Thành là nhà họ Trần và nhà họ Viên. Bởi vì nhà họ Dương có Tiền Bưu, một dũng tướng có thể dễ dàng lấy đầu của người khác. Tối qua, Tiền Bưu xuất hiện ở nhà hàng Bắc Viên Xuân, hơn nữa còn vô cùng cung kính với Dương Thanh. Tất cả những điều này cho thấy Dương Thanh chính là người đã tiêu diệt nhà họ Dương ở Châu Thành. Còn nữa, mấy lời Lạc Bân vừa nói cũng rất đáng để suy ngẫm. Sau khi chuyện nhà họ Trần và nhà họ Tô trở thành thông gia bị lộ ra, Trần Anh Tuấn đã nhiều lần bị ám sát. Bây giờ nghĩ lại, ở Châu Thành này chỉ có nhà họ Viên có địa vị sánh ngang với Trần, không muốn nhìn thấy nhà họ Tô và nhà họ Trần thành thông gia. Nếu nói thế, quả thật có khả năng là nhà họ Viên sai người ám sát Trần Anh Tuấn. Cho đến giờ phút này, lão ta mới nhận ra bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Bố, bố có sao không? Lúc này, Trần Hạo chạy vào, lo lắng nhìn Trần Hưng Hải. Trần Hưng Hải nghiêm mặt nói, lập tức triệu tập dòng chính của nhà họ Trần, bố có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Bố, có phải đã xảy ra chuyện gì lớn không? Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Cút! Trần Hưng Hải giận dữ hét lên. Lão ta càng ngày càng bất mãn với đứa con trai này. Trần Hạo vội vã chạy đi. Ở bên này, Lạc Bân đang lái xe bỗng hỏi, chủ tịch, Trần Hưng Hải sẽ tin chúng ta chứ? Tin thì sao? Không tin lại thế nào? Dương Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hờ hững hỏi ngược lại. Lạc Bân nhất thời ngây ra, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng. Đối với Dương Thanh, nhà họ Trần chẳng qua chỉ là một công cụ giúp anh quản lý Châu Thành,
có hay không cũng chẳng sao. Nếu nhà họ Trần thật sự muốn chết, vậy tiêu diệt là được. Chẳng qua bọn họ lại phải tìm người khác để quản lý Châu Thành. Tôi có thể tha thứ cho sự khiêu chiến của người khác, nhưng không thể tha thứ cho việc người khác lợi dụng mình. Dương Thanh đột nhiên mở mắt ra, lóe lên một luồng sát khí mãnh liệt, nhà họ Viên dám lợi dụng tôi, nhất định phải chết.
27. Chương 261, 261, nguy cấp. Trần Hưng Hải hành động rất nhanh. Lão ta lập tức triệu tập dòng chính trong gia tộc, bàn bạc chuyện đối phó với nhà họ Viên. Lúc người của nhà họ Trần biết phải đối phó với nhà Viên, mọi người đều chấn động. Nhiều năm qua, nhà họ Viên và nhà họ Trần cùng nắm tay leo lên đỉnh cao của Châu Thành, bề ngoài vẫn luôn rất hòa thuận. Vì vậy, địa vị của hai gia tộc này ở Châu Thành vẫn không cách nào bị lay động được. Nhưng bây giờ Trần Hưng Hải bỗng muốn ra tay với nhà họ Viên, có thể tưởng tượng được mọi người kinh ngạc cỡ nào. Đây là chuyện tuyệt mật của nhà họ Trần, nếu để tôi biết ai dám tiết lộ ra ngoài, sẽ giết chết không tha. Trần Hưng Hải ngồi ở vị trí cao nhất, lạnh lùng nói: "Con muốn biết tại sao chúng ta phải đột nhiên ra tay với nhà họ Viên?" Có người hỏi, thực lực của nhà họ Viên tương đương với nhà họ Trần của chúng ta. Nếu ra tay với bọn họ chỉ khiến cả hai đều chịu thiệt. Đến lúc đó sợ rằng, cục diện ở cả Châu Thành sẽ có thay đổi rất lớn, nhà họ Trần chúng ta cũng sẽ trả giá đắt vì chuyện này. Trần Hưng Hải liếc mắt nhìn người vừa nói, lạnh lùng nói, đã bao giờ tôi làm việc gì mà không nắm chắc chứ? Các người chỉ cần làm theo sự dặn dò của tôi là được rồi. Vâng ạ. Mọi người đều đáp. Trần Hưng Hải là chủ gia tộc, từ trước đến nay luôn nói là làm. Ở nhà họ Trần có người sẽ thắc mắc về quyết định của lão ta, nhưng không ai dám trái lời. Chẳng mấy chốc sau, người nhà họ Trần đều làm việc theo sự dặn dò của Trần Hưng Hải. Còn Trần Hưng Hải lại gọi điện thoại cho Lạp Bân, nhà họ Trần đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Trần Hưng Hải không giải thích gì nhiều nhưng đã thể hiện ra quyết tâm của nhà họ Trần. Lạp Bân nhếch miệng, chậm rãi nói, vậy thì bắt đầu đi. Cùng lúc đó, ở nhà họ Viên, trong một căn biệt thự sang trọng, tranh chữ của các chuyên gia thư pháp nổi tiếng treo quanh phòng sách. Lúc này, trong tay Viên Sĩ Vũ chủ nhà họ Viên đang cầm cây bút lông sói xanh tím thượng hạng đang cúi đầu bên bàn luyện thư pháp. Ngòi bút di chuyển trên trang giấy tuyên màu trắng, vẽ ra từng nét bút sắc sảo. Ha ha, chữ này viết rất đẹp. Sau khi Viên Sĩ Vũ viết xong một chữ, lão ta hài lòng cười rộ lên. Rầm. Đúng lúc này, có người đẩy mạnh cửa phòng sách và bước vào. Ông chủ, không xong rồi. Đó là ông quản gia già với mái tóc bạc phơ, mặt mày hốt hoảng. Tâm trạng Viên Sĩ Vũ đang vui vẻ lại bị phá hỏng vì quản gia xông vào. Ông hốt hoảng cái gì? Cho dù trời sập cũng có người chống đỡ. Viên Sĩ Vũ lạnh lùng nói đi, xảy ra chuyện gì rồi? Ông chủ, bên phía ngân hàng vừa gọi điện thoại tới nhắc nhở về khoản vay, nói định giá tài sản của nhà họ Viên chúng ta không đạt tiêu chuẩn, cho nên muốn thu hồi lại khoản vay. Còn nữa, tập đoàn Anh Hào bị tòa án niêm phong, nói là sổ sách có vấn đề. Chưa hết, quản lý cấp cao của tập đoàn Thành Công đồng loạt từ chức. Còn có cổ phiếu của tập đoàn Thành Công bị bán tháo ồ ạt, chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi mà giá trị thị trường của công ty đã bốc hơi hết 60%. Còn nữa, ông quản gia liên tục báo cáo những tin sốc. Gương mặt luôn điềm tĩnh của Viên Sĩ Vũ thoáng biến sắc, đứng bật dậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại xuất hiện nhiều vấn đề như vậy? Ông chủ, không ai biết có chuyện gì xảy ra. Ông chủ mau nghĩ cách đi. Nếu trong vòng 1 giờ mà chúng ta không gom được số tiền lớn kia, nhà họ Viên sẽ tiêu đời thật đấy. Ông quản gia sắp khóc rồi, vô cùng sốt ruột. Ngay khi nhà họ Viên đang rối loạn, Trần Hưng Hải cũng biết mọi chuyện đã xảy ra với nhà họ Viên, tim lão ta đập thình thịch. Lão ta vốn còn hơi nghi ngờ, nhưng đến bây giờ mới biết Dương Thanh thật sự có thể dễ dàng tiêu diệt nhà họ Viên. Cho đến nay, những việc làm của nhà họ Trần vẫn chưa thể lay động được nền tảng của nhà họ Viên. Trước mắt, chỉ cần lấy một trong số những việc Dương Thanh đã làm với nhà họ Viên cũng có thể khiến cho nhà họ Viên sụp đổ trong vòng 1 ngày chứ đừng nói chi nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên Trần Hưng Hải biết rõ, chuyện này cũng xem như một lời cảnh cáo của Dương Thanh dành cho mình. Cậu ta có tiêu diệt nhà họ Viên trong mấy phút ngắn ngủi, vậy cũng có thể diệt được nhà họ Trần. Lão ta bỗng cảm thấy mình cực kỳ may mắn. Nếu trước đó lão ta lựa chọn đối đầu với Dương Thanh thì e rằng nhà họ Trần cũng phải đối mặt với tất cả những gì mà nhà họ Viên đang phải đối mặt lúc này nhỉ. Vào lúc này, khoảng hơn 20 chiếc tợ dạ đổ màu đen phóng như tên bắn về phía nhà họ Viên. Chỉ 20 phút sau, những chiếc xe này đã chạy đến nhà họ Viên. Trong chiếc mây bạch dẫn đầu, Trần Hưng Hải phấn khích hét lên, tông thẳng vào. Rầm. Chiếc xe dẫn đầu tông thẳng vào biệt thự của nhà họ Viên, những chiếc xe khác cũng tông thẳng vào theo. Tất cả sản nghiệp của nhà họ Viên, chỗ thì bị niêm phong, chỗ bị hủy bỏ hợp tác, ngay cả quản lý cao cấp cũng bỏ đi luôn. Có thể nói kinh tế của nhà họ Viên đã hoàn toàn sụp đổ. Trong tình cảnh này, Trần Hưng Hải lại dẫn người đến nhà họ Viên. Trần Hưng Hải. Viên Sĩ Vũ nhìn thấy Trần Hưng Hải bước xuống xe thì vô cùng tức giận. Viên Sĩ Vũ, sau ngày hôm nay Châu Thành sẽ không còn nhà họ Viên nữa. Trần Hưng Hải lạnh lùng nói. Lúc này, lão ta đã có tư cách nói câu này rồi, bởi vì nhà họ Viên đã hoàn toàn phá sản, không còn đáng sợ nữa. Tất cả người nhà họ Viên tức giận nhìn Trần Hưng Hải, trong lòng họ đều biết những gì nhà họ Viên gặp phải hôm nay chắc chắn có liên quan đến nhà họ Trần. Trần Hưng Hải, quan hệ nhà họ Viên và nhà họ Trần từ trước tới nay vẫn luôn tốt đẹp, bây giờ ông lại huy động nhiều người đến nhà họ Viên của tôi, là muốn dậu đổ bìm leo sao? Hai mắt Viên Sĩ Vũ đỏ ngầu, giận dữ hét lên. Trần Hưng Hải cười khẩy nói, bây giờ nhà họ Viên nát như thế này, xứng để tôi dậu đổ bìm leo không? Vậy ông muốn thế nào? Viên Sĩ Vũ cả giận nói. Nghĩ tới tình cảm nhiều năm của chúng ta,
chỉ cần ông giao Viên Mục và Viên Thiệu ra đây tôi có thể chừa cho ông một con đường sống. Trần Hưng Hải nói. Sở dĩ Lao ta dẫn người đến nhà họ Viên, ngoài việc muốn đuổi nhà họ Viên ra khỏi Châu Thành, còn có một nhiệm vụ khác nữa, đó là dẫn Viên Mục và Viên Thiệu đi. Mặt Viên Sĩ Vũ hơi biến sắc, Lao ta chợt nhận ra, rất có thể hai đứa cháu mình có liên quan tới việc nhà họ Viên gặp phải tai họa ngày hôm nay. Người nhà họ Viên cũng nghĩ như vậy, bọn họ đều nhìn về phía Viên Mục và Viên Thiệu. Lúc này Viên Mục đang cố tỏ ra bình tĩnh, còn Viên Thiệu đã bị dọa cho run cầm cập. Việc tìm sát thủ ám sát Trần Anh Tuấn là do hắn ta và Viên Mục làm. Bây giờ Trần Hưng Hải huy động người tới đây còn muốn dẫn bọn họ đi, chắc chắn có liên quan đến việc này. Châu Yếu còn hơn bỏ khỏe, ông thật sự tưởng nhà họ Viên chúng tôi dễ bắt nạt như vậy sao? Viên Sĩ Vũ tức giận gào lên. Tuy lão ta đã đoán được đại khái nhưng sẽ không tỏ ra yếu thế trước mặt Trần Hưng Hải. Trần Hưng Hải cười lạnh nói, nếu ông không muốn giao người, vậy tôi cũng chỉ có thể tự mình dẫn đi thôi. Trần Hưng Hải vừa nói xong liền vung tay lên, dẫn hai thằng bắt con kia đi cho tôi. Tôi xem ai dám. Viên Sĩ Vũ gầm lên, mười mấy người đàn ông vạm vỡ xuất hiện, lập tức đứng chắn ở trước mặt đám người nhà họ Viên. Viên Sĩ Vũ, tôi thật lòng khuyên ông một câu, nếu ông giao hai thằng bắt con kia ra, tôi sẽ thả cho những người khác rời đi. Nếu không, người nhà họ Viên đừng mong có ai sống sót. Trần Hưng Hải cũng không vội ra tay, nhưng thái độ cực kỳ hung hăng. Viên Mục và Viên Thiệu thuê sát thủ giết chết cháu nội của Lao ta, cũng là người đã bị Dương Thanh chỉ đích danh, bất kể thế nào cũng phải dẫn đi. Chắc hẳn đây cũng là thử thách của Dương Thanh đối với Lao ta. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này mà Lao ta cũng làm không xong, sao Dương Thanh có thể để Lao ta quản lý Châu Thành được? 27. Chương 262, 262, tôi phải bắt đi. Nhất thời hai bên giằng co với nhau. Mặc dù Trần Hưng Hải mang theo rất nhiều người, nhưng đây là địa bàn của nhà họ Viên, người của nhà họ Viên sẽ nhiều hơn. Dù vậy, Trần Hưng Hải cũng không hề sợ hãi. Đa số người trong dòng chính của nhà họ Viên đều có mặt ở đây, nếu xảy ra xung đột thì chắc chắn người nhà họ Viên sẽ chết rất nhiều. Trần Hưng Hải, chỉ với lực của một mình ông, tuyệt đối không thể nào khiến nhà họ Viên của tôi thiệt hại nghiêm trọng như vậy trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi được, rốt cuộc ai đang giúp ông đối phó với nhà họ Viên? Viên Sĩ Vũ Đông nói. Lao ta biết rằng nhà họ Viên không thể cứu vãn được nữa. Viên Sĩ Vũ, ngay cả việc ông đã đắc tội với ai ông còn không biết, chẳng trách sao nhà họ Viên bị tiêu diệt, Trần Hưng Hải chế nhạo. Viên Sĩ Vũ hơi nhướng mày, ông có ý gì? Không phải tôi tìm người đối phó với nhà họ Viên, mà là nhà họ Viên đã đắc tội nhầm người. Trần Hưng Hải nói, đương nhiên, cho dù không có cậu ta, tôi cũng sẽ không tha thứ cho nhà họ Viên, bởi vì cháu của ông đã giết chết cháu trai tôi. Bây giờ, ông đã biết tại sao tôi phải mang bọn chúng đi rồi chứ? Trần Hưng Hải nghiến răng nghiến lợi khi nói đến câu cuối. Tuy Trần Anh Tuấn không quá nổi bật nhưng anh ta cũng là con cháu của nhà họ Trần. Thậm chí vì điều này mà suýt chút nữa đã khiến nhà họ Trần bị tiêu diệt. Đồ khốn! Còn không mau cút ra đây! Viên Sĩ Vũ vô cùng tức giận, quát Viên Thiệu, người đang run rẩy trong đám đông kia, và Viên Mục, người đang giả vờ bình tĩnh. Ông nội, chẳng qua nhà họ Trần mượn cớ này để ra tay với chúng ta mà thôi. Bọn con với anh Tuấn là bạn tốt của nhau, sao có thể thuê người giết cậu ta được? Viên Mục giả vờ bình tĩnh nói. Hắn ta đã hạ quyết tâm rằng dù có chết cũng không bao giờ thừa nhận rằng mình đã thuê sát thủ giết Trần Anh Tuấn. Đúng vậy, bọn con với anh Tuấn là bạn tốt, chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, sao có thể giết anh ta được? Đây hẳn là âm mưu của nhà họ Trần, ông đừng có bị lừa. Viên Thiệu cũng bội nói, giọng nói hơi run rẩy. Trần Hưng Hải cười lạnh, danh con, vì bọn mày mà nhà họ Viên mới bị thiệt hại nặng như vậy, lẽ nào bọn mày muốn những người còn lại của nhà họ Viên chết chung sao? Lúc này vẻ mặt Trần Hưng Hải lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí. Khi lão ta nói lời này, sắc mặt của nhiều người trong nhà họ Viên thay đổi hẳn, ánh mắt đầy căm hận nhìn Viên Mục và Viên Thiệu. Ông chủ Trần đã nói là vì bọn mày mới khiến cho gia tộc phải gánh chịu tai họa lớn như vậy, bọn mày vẫn còn mặt mũi ở trong gia tộc để làm liên lụy đến những người khác. Ông chủ, mọi chuyện mà nhà họ Viên gặp phải hôm nay đều do cặp ăn chơi lêu lổng này gây ra, mau đuổi cổ bọn họ ra ngoài, không chừng nhà họ Trần sẽ buông tha cho chúng ta. Viên Mục, Viên Thiệu, cút ra khỏi nhà họ Viên. Có người cầm đầu, lập tức có rất nhiều con cháu của nhà họ Viên yêu cầu đuổi cổ Viên Mục và Viên Thiệu đi. Sắc mặt Viên Sĩ Vũ rất khó coi, Trần Hưng Hải chỉ nói một câu lại có thể khiến người nhà họ Viên chủ động giao nộp Viên Mục và Viên Thiệu. Người thì tôi có thể giao cho ông. Cuối cùng Viên Sĩ Vũ cũng lên tiếng, nhìn chằm chằm Trần Hưng Hải nói, nhưng nhất định phải giữ lại nhà họ Viên. Cho dù mọi thứ của nhà họ Viên đã bị hủy hoại, nhưng gốc rễ vẫn còn ở Châu Thành, nếu thật sự phải rời đi nơi khác, e là rất khó để nhà họ Viên xây dựng lại cơ đồ huy hoàng. Chỉ cần nhà họ Viên được ở lại Châu Thành, họ có thể từ từ phát triển dựa trên những mối quan hệ trước đây. Dù rất khó để đạt được đỉnh cao như lúc trước, nhưng ít nhất cũng có thể khiến nhà họ Viên trở nên tốt hơn. Nghe vậy, Viên Mục và Viên Thiệu đống tái mặt. Cuối cùng Viên Sĩ Vũ vẫn lựa chọn bỏ rơi bọn họ sao? Trần Hưng Hải lắc đầu, Viên Sĩ Vũ, ông nên hiểu rằng người muốn tiêu diệt nhà họ Viên không phải là tôi. Vậy thì để tôi gặp người đứng sau ông, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta. Viên Sĩ Vũ nghiến răng nói. Viên Sĩ Vũ, ông đừng có được đằng chân lân đằng đầu, tôi chỉ dẫn kẻ giết người đi thôi đã là nể mặt ông lắm rồi. Nếu ông còn lằng nhằng nữa, đừng trách tôi không khách sáo. Trần Hưng Hải tức giận nói. Đương nhiên lão ta biết rõ, nếu để nhà họ Viên ở lại Châu Thành, lão ta sẽ đứng ngồi không yên. Chỉ khi nhà họ Viên hoàn toàn bị đuổi khỏi Châu Thành thì địa vị của lão ta mới có thể ổn định được. Lúc này, Viên Sĩ Vũ Đông cảm thấy suy sụp. Từ một gia tộc nhỏ, nhà họ Viên từng bước đi lên đỉnh cao ở Châu Thành, tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức, vậy mà bây giờ mọi thứ đã bị hủy hoại chỉ trong nửa giờ đồng hồ. Càng nghĩ Lao ta càng không can tâm. Cơ đồ của ngày hôm nay đều do tổ tiên nhà họ Viên đánh đổi bằng xương máu. Nếu bị hủy trong tay lão ta thì khi chết, Lao ta còn mặt mũi nào đi gặp ông bà tổ tiên cơ chứ? Trần Hưng Hải, tôi muốn nói chuyện với kẻ đứng sau ông, nếu không được thì chúng ta chiến đi. Viên sĩ Vũ Đông bình tĩnh nói, nhưng lại rất có khí phách, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bây giờ nhà họ Viên đã ra nông nỗi này, liệu họ còn sức chiến đấu nữa không? Trần Hưng Hải không ngờ rằng Viên sĩ Vũ lại quyết tâm như vậy. Vào lúc này, một chiếc phệ tổng màu đen chậm rãi dừng lại bên cạnh Trần Hưng Hải. Hai bóng dáng bước ra khỏi xe. Cậu Thanh. Trần Hưng Hải một lần nữa gặp lại Dương Thanh, khẽ gật đầu với thái độ vô cùng kính cẩn. Trong đám đông, khi Viên Mục và Viên Thiệu nhìn thấy Dương Thanh, cả hai đều cảm thấy như đang mơ. Đặc biệt là khi nhìn thấy sự kính trọng của Trần Hưng Hải đối với Dương Thanh, bọn họ lại càng sợ hãi hơn. Dương Thanh bước về phía trước cho đến khi đứng ở vị trí đối diện, cách Viên sĩ Vũ khoảng 2 mét thì anh dừng lại. Cậu là người đứng sau Trần Hưng Hải. Chính cậu là người đã hủy hoại nhà họ Viên của tôi và yêu cầu ông ta bắt cháu trai của tôi, Viên sĩ Vũ đột nhiên nói. Dương Thanh thờ ơ nói, cháu trai của ông đã thuê sát thủ giết người rồi vu oan giá họa cho tôi. Vậy tôi tiêu diệt nhà họ Viên của ông và bắt chúng đi có gì là sai? Không có chứng cứ, dựa vào cái gì mà bắt người của nhà họ Viên tôi đi? Viên sĩ Vũ phản bác. Chứng cứ? Dương Thanh bật cười, ai có thể ngăn cản người mà Dương Thanh tôi muốn bắt đi? Cậu đừng quá đáng như thế. Viên sĩ Vũ cố gắng hết sức để kiềm chế cơn tức giận của mình. Quá đáng? Ha ha. Vậy thì tôi sẽ cho ông biết như thế nào gọi là quá đáng. Dương Thanh cười lạnh, sau đó quay người từng bước đi về phía Viên Mục và Viên Điệu. Các cao thủ nhà họ Viên lập tức vây quanh Dương Thanh, sắc mặt Trần Hưng Hải bỗng thay đổi, vừa định cho người ra tay, liền nghe thấy Dương Thanh nói, nhìn thôi được rồi. Câu này rõ ràng là nói với Trần Hưng Hải. Giết thằng khốn này cho tôi. Thấy Dương Thanh bị đám người vây quanh, Viên Thiệu hung dữ quát lên. Nhưng không ai nghe lời hắn ta cả. Dù có cho Viên sĩ Vũ 10 lá gan, lão ta cũng không dám làm gì Dương Thanh. Người có thể xóa sổ nhà họ Viên chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi là người mà ông ta có thể đắc tội sao? Trừ khi lão ta không màng tới mấy chục mạng người của nhà họ Viên. Nếu không muốn chết thì cút đi cho tôi. Dương Thanh bỗng lên tiếng. Hơn 10 tên cao thủ đứng trước mặt Dương Thanh, bảo vệ Viên Mục và Viên Tiệu ở phía sau, không một ai lùi bước. Bụp. Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng ra tay. Một phát đá văng tên cao thủ nhà họ Viên đang đứng trước mặt anh. Hắn ta phun ra một ngụm máu, bay ra xa hơn 10 mét, ngã xuống đất, bất động rồi ngất lìm đi. Không gian đông im phăng phắc. Đó là cao thủ mà nhà họ Viên đã bỏ ra khối tiền để thuê về, vậy mà lại bị Dương Thanh đá ra xa hơn 10 mét. Tôi đã nói rồi sao không chịu nghe? Giọng Dương Thanh bỗng vang lên. Lúc này, anh đã đến trước mặt Viên Mục và Viên Điệu. Viên Mục nãy giờ vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bây giờ người lại run bần bật. Về phần Viên Điệu, hắn ta sợ tới mức toàn thân bủn rủn, ngồi phịch xuống đất với một vũng nước dưới mông. 27. Chương 263, 263, sự thật sáng tỏ. Dương Thanh nhìn chằm chằm vào Viên Mục, bỗng hỏi, anh đã thuê người giết Trần Anh Tuấn rồi loan tin khắp nơi rằng chuyện đó là do tôi làm, đúng không? Anh đừng ngậm máu phun người. Viên Mục ra sức phủ nhận, cắn răng, tôi chỉ biết tối qua Trần Anh Tuấn tìm sát thủ, định giết anh ở đỉnh Ngũ Hành Sơn, nhưng anh vẫn không hề hấn gì. Ngay sau đó Trần Anh Tuấn bị giết trên đường về nhà, người khác nghi ngờ anh cũng bình thường thôi. Nghe thấy Viên Mục nói thế, Trần Hưng Hải hơi kinh ngạc. Nếu hắn ta không nói thì lão ta cũng không biết chuyện này. Tôi rất tò mò, trừ tôi và Tô San, thêm cả người trong cuộc là Trần Anh Tuấn ra, những người khác đều không biết chuyện anh ta đã tìm sát thủ để giết tôi, sao anh lại biết thế? Dương Thanh hỏi với vẻ khó hiểu. Cho dù Viên Mục cảnh giác đến mấy thì cũng không để ý tới chi tiết này. Nghe thấy Dương Thanh hỏi thế, Viên Thiệu đang sủi lơ dưới đất bỗng run rẩy. Dù sao hắn ta cũng có phần trong chuyện này. Sau khi hai người đấu với nhau xong, Trần Anh Tuấn đã kể với tôi như thế. Viên Mục ra vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng đã không còn tự tin như hồi nãy nữa, ánh mắt hơi láo liên. Bút. Dương Thanh bỗng vung tay lên, Viên Mục đứng trước mặt anh bay xa tận mấy mét. Mấy chiếc răng bay ra khỏi miệng Viên Mục, trong miệng hắn ta đầy máu tươi. Viên Mục. Viên sĩ Vũ lập tức nổi giận. Ngay sau đó, Dương Thanh bước đến trước mặt Viên Thiệu đang ngồi bệnh dưới đất, nhìn hắn ta từ trên cao, vẫn rất thản nhiên, giờ đến lượt cậu. Anh Thanh, tôi không biết gì hết. Dương Thanh còn chưa hỏi, Viên Thiệu đã sợ chết khiếp, giọng nói cũng run rẩy theo. Lúc này, trong đầu Viên Thiệu chỉ còn lời dặn của Viên Mục, không được nói cho bất cứ ai biết chuyện hắn ta đã tham gia vào việc thuê người giết Trần Anh Tuấn. Đương nhiên hắn ta biết rõ, nếu nói thật lúc này, chắc chắn Dương Thanh sẽ giết hắn ta. Tôi còn chưa hỏi mà cậu đã không biết à? Dương Thanh lắc đầu, nhắm mắt lại, tôi hỏi gì thì cậu đáp đấy, nếu câu trả lời của cậu khiến tôi bất mãn, tôi sẽ đánh gãy một chân của cậu, nếu nó vẫn khiến tôi bất mãn thì tôi sẽ đánh gãy nốt chân kia, đến khi tay chân cậu gãy hết thì vẫn còn chuyện đáng sợ hơn đang chờ cậu. Dương Thanh, cậu đang định tra tấn ép cung à? Viên sĩ Vũ siết chặt nắm tay, tức giật quát. Người làm ông nội như lão ta biết rõ Viên Thiệu là người thế nào. Hắn ta là đồ hèn nhát, mềm nắn rắn bông, nếu bị Dương Thanh ép cung, có lẽ hắn ta sẽ thừa nhận cả những chuyện không có thật mất. Xoẹt. Trong tay Dương Thanh đã có thêm một viên đá cuội từ bao giờ. Viên sĩ Vũ vừa dứt lời, anh đã tiện tay ném nó đi, viên đá đó lập tức xẹt qua mặt lão ta. Viên sĩ Vũ đông cảm thấy mặt đau rát, vô thức đưa tay lên sờ, phát hiện đã chảy máu rồi. Chiêu này của Dương Thanh khiến mọi người kinh hãi. Khi ở trong tay anh, viên đá đó chẳng khác gì viên đạn, đáng sợ nhất là Dương Thanh đã điều khiển nó chính xác đến mức chỉ cắt rách ra mặt viên sĩ Vũ mà thôi. Nếu vừa rồi anh nhắm vào cổ lão ta thì sao? Tôi không thích người khác lắm lời khi tôi đang hỏi, nếu có lần sau, giết. Dương Thanh nói bằng giọng bá đạo. Anh vừa dứt lời, xung quanh yên lặng hẳn, không ai dám nói gì nữa. Trong mắt viên sĩ Vũ tràn ngập sự sợ hãi, lão ta kiêng dè thực lực của Dương Thanh, chỉ có thể im miệng. Tim Trần Hưng Hải đập thình thịch, lão ta đã từng gặp cao thủ nhưng chưa thấy ai đáng sợ như Dương Thanh. Hồi nãy anh đá bay cao thủ nhà họ Viên, còn giờ thì lại khiến người khác bị thương bằng đá. Ngay cả Tiền Bưu cũng không có thực lực đó nhỉ? Trần Hưng Hải bỗng hiểu tại sao Dương Thanh lại bảo mình đứng quan sát rồi. Anh đang uy hiếp lão ta, để lão ta không dám chống đối, bằng không anh chỉ cần một hòn đá để lấy mạng lão ta. Nói cho tôi biết, rốt cuộc tại sao Trần Anh Tuấn lại chết? Dương Thanh bỗng hơi nhếch môi, cười nhạt. Trong mắt Viên Thiệu, nụ cười này như đến từ ác ma dưới địa ngục. Tôi. Viên Thiệu chỉ nói được hai chữ tôi rồi không dám nói tiếp nữa. Nếu nói ra sự thật thì chỉ có đường chết. Nhưng nếu không nói thì sẽ phải chịu đau đớn vô tận, sau đó vẫn chỉ có đường chết. Cho dù nói hay không cũng chết, hắn ta biết mở miệng thế nào đây. Chỉ cần cậu nói ra sự thật, tôi đảm bảo cậu sẽ không chết. Dương Thanh cũng nhận ra nỗi lo của Viên Thiệu, bèn cười hít mắt. Anh nói thật à, Viên Thiệu độc lòng. Dương Thanh tôi chưa bao giờ thất hứa, Dương Thanh cao giọng. Viên Thiệu, không được nói. Viên Mục lúng búng nói. Hắn ta biết nếu tiết lộ chuyện kia thì hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào, đương nhiên hắn ta không muốn Viên Thiệu nói ra. Vẫn còn nói được à, để tôi giúp anh im lặng vĩnh viễn nhé. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Viên Mục rồi búng tay, một viên đá nhỏ lập tức đâm thủng họng Viên Mục. Mọi người còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Dương Thanh búng tay một cái. Ngay sau đó, Viên Mục vô thức ôm họng mình, rất nhiều máu chảy ra từ kẽ tay hắn ta. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Viên Mục vừa sợ tới mức tè ra quần lập tức đại tiểu tiện không kiểm soát, mùi thối gây mũi tràn ngập không gian. Nếu đưa đến bệnh viện trong vòng 10 phút thì có lẽ vẫn giữ được tính mạng, Dương Thanh nhắc. Viên Mục. Viên sĩ Vũ đống hét lên rồi nhào tới. Dương Thanh, tao phải giết mày. Mắt viên sĩ Vũ đỏ ngầu, lao ta gào lên. Trong mắt Dương Thanh lóe lên sự sắc sảo, muốn tôi chết ư, ông chắc chứ. Ánh mắt đáng sợ của Dương Thanh như ánh nhìn từ dã thú, khiến viên sĩ Vũ sợ tới mức người đầm địa mồ hôi lạnh. Đưa nó đến bệnh viện đi. Viên sĩ Vũ tức giận gào lên với đám người. Viên Mục mới bị đâm thủng họng chứ chưa đến mức hết đường cứu chữa, nhưng nếu đưa tới bệnh viện trễ thì vẫn sẽ chết. Bây giờ lao ta chỉ có thể thỏa hiệp. Trần Anh Tuấn đã chết thế nào? Tôi không muốn hỏi vấn đề tương tự đến lần thứ ba. Nếu cậu không trả lời, tôi cũng không biết viên đá tiếp theo sẽ bắn vào chỗ nào đâu đấy. Dương Thanh lại nhìn về phía Viên Điệu, còn kẹp một viên đá nhỏ giữa hai ngón tay. Tuy đó chỉ là một viên đá nhưng lại khiến hắn ta sợ hãi hơn bất cứ thứ gì khác. Viên Thiệu, nói hết những gì cháu biết đi. Viên sĩ Vũ cắn răng. Lao ta biết rõ, nếu Viên Thiệu dám giấu giếm nữa thì chỉ còn con đường chết. Anh tôi đã tìm người giết Trần Anh Tuấn, anh ấy nói đây là cơ hội ngàn năm có một của nhà họ Viên chúng tôi. Chỉ cần Trần Anh Tuấn chết, chẳng những đám hỏi giữa nhà họ Tô và nhà họ Trần sẽ đi tong mà còn có thể mượn tay nhà họ Trần để trừ khử anh nữa. Viên Thiệu khóc lóc, chuyện này đều do anh tôi làm, không liên quan gì đến tôi hết, thật sự không liên quan gì đến tôi, xin anh đừng giết tôi. Đừng giết tôi mà. Trước đó Tô San bị ám sát mấy lần, cũng do anh ta làm à? Dương Thanh chợt hỏi. Đúng thế, đều do anh tôi làm, anh ấy đã tìm người ám sát cả Tô San lẫn Trần Anh Tuấn, nhưng mãi vẫn không thành công. Viên Thiệu vội đáp. Mặt người nhà họ Viên sáng quét như cho. Trước đó họ vẫn ôm hy vọng, nhưng giờ thì hy vọng đã hoàn toàn vỡ nát rồi. Ông chủ Trần, chuyện còn lại giao cho ông. Dương Thanh đã biết được cái mình cần, về phần phải đối phó với nhà họ Viên thế nào thì đó là chuyện của Trần Hưng Hải. 27. Chương 264, yên nghỉ đi. Nếu không vì đe dọa Trần Hưng Hải, Dương Thanh đã không đích thân đến nhà họ Viên, chỉ cần Lạc Bân ra tay là đủ để nắm giữ Châu Thành rồi. Chuyện nhà họ Dương ở Châu Thành lúc trước chính là bài học xương máu. Anh cứ tưởng nhà họ Dương sẽ trung thành, không ngờ họ dám lợi dụng anh. Đối với Trần Hưng Hải, tất cả những chuyện vừa xảy ra đã tạo thành mối đe dọa khổng lồ. Đồng thời, nó cũng giúp Lao ta biết rõ sự thật về cái chết của Trần Anh Tuấn, từ đó không hận Dương Thanh nữa mà chỉ biết ơn. Cảm ơn cậu Thanh. Trần Hưng Hải cảm ơn một cách chân thành. Lao ta hiểu rất rõ. Nếu Dương Thanh muốn tiêu diệt nhà họ Trần thì nhà họ Trần cũng sẽ phải đối diện với tất cả những gì mà nhà họ Viên đã trải qua. Dương Thanh gật nhẹ đầu, nhớ kỹ lời tôi nói, tôi có thể khoan dung trước sự thách thức của người khác, nhưng không thể dễ dàng tha cho kẻ phản bội. Nếu phản bội tôi thì chỉ có con đường chết. Nghe thấy thế, Trần Hưng Hải run rẩy, vội cam đoan, cậu Thanh cứ yên tâm, Trần Hưng Hải tôi thề sẽ không bao giờ phản bội cậu. Chiêu đả thương người khác bằng đá mà Dương Thanh vừa để lộ quả là đáng sợ hơn tất cả các loại súng đạn trên đời, Trần Hưng Hải nào dám có ý phản bội chứ. Sau khi cảnh cáo Trần Hưng Hải xong, Dương Thanh bước về phía chiếc phệ tổng khiêm tốn của mình, Lạc Bân đích thân lái xe đưa anh đi. Viên sĩ Vũ, giờ ông còn gì để nói không? Sau khi thấy Dương Thanh đi, Trần Hưng Hải lạnh lùng nhìn viên sĩ Vũ. Rốt cuộc nguyên nhân về cái chết của Trần Anh Tuấn cũng được công bố, còn cả mấy lần anh ta bị ám sát trước đó nữa, cuối cùng sự thật cũng sáng tỏ. Mọi chuyện đều do một người trẻ tuổi của nhà họ Viên gây ra. Viên sĩ Vũ có vẻ bi ai, thở dài, đống nói, oan có đầu, nợ có chủ. Tất cả những gì Viên Mục làm đều không liên quan đến nhà họ Viên. Nghe thấy thế, người nhà họ Viên đều rất cảm khái. Viên Mục là người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Viên, vẫn luôn được bồi dưỡng để nối nghiệp viên sĩ Vũ sau này, hơn nữa thực tế cũng cho thấy hắn ta đúng là rất xuất sắc. Nếu lần này họ không đánh giá thấp thực lực và gia thế của Dương Thanh, có lẽ bên bị tiêu diệt chính là nhà họ Trần, sau hôm nay, Châu Thành sẽ do nhà họ Viên nắm giữ. Nhưng hôm nay, Viên Sĩ Vũ đã hoàn toàn từ bỏ Viên Mục rồi. Nhưng người nhà họ Viên vẫn có thể hiểu được, dù sao lần này sai lầm của Viên Mục cũng quá lớn, đã hủy diệt cả nhà họ Viên. Ông chỉ đẩy một hậu duệ nhà họ Viên ra để gánh hết trách nhiệm mà đã muốn tôi bỏ qua cho rồi à? Mắt Trần Hưng Hải đỏ ngầu, giận dữ hét. Những năm gần đây, tuy bề ngoài nhà họ Viên và nhà họ Trần có vẻ hòa thuận nhưng lại ngấm ngầm đấu đá với nhau. Nhất là mấy năm trước, khi nhà họ Viên còn xưng vương xưng bá, họ đã chèn ép nhà họ Trần đủ đường. Nếu không có Trần Hưng Hải, nhà họ Trần đã bị xóa sổ từ lâu. Trần Hưng Hải đã phải nén giận rất lâu, cuối cùng hôm nay cũng được lên mặt. Nhà họ Viên đã bị xóa sổ rồi, ông còn muốn thế nào nữa? Viên Sĩ Vũ giận dữ hét. Trừ Viên Mục ra, tôi còn muốn ông chết. Trần Hưng Hải bỗng chỉ tay vào Viên Sĩ Vũ, trong mắt tràn ngập sự kiên quyết, ông chết rồi tôi mới có thể yên tâm. Tất cả người nhà họ Viên đều ngơ ngác, ngay cả Viên Sĩ Vũ cũng khó thoát khỏi cái chết ư. Ha ha. Viên Sĩ Vũ đông phát ra tiếng cười bi thương, vì con cháu đánh giá sai đối thủ, chẳng những cơ nghiệp mấy đời của nhà họ Viên bị hủy hoại trong chốc lát mà tôi còn phải chết theo, trời muốn cắt đứt đường sống của nhà họ Viên rồi. Lúc này trong mắt Viên Sĩ Vũ tràn ngập sự bi thương chứ không hề có vẻ sợ hãi nữa. Người nhà họ Viên cũng có vẻ bi thương nhưng không dám cầu xin. Bịch. Ngay sau đó, trước sự kinh hãi của tất cả mọi người, Viên Sĩ Vũ đông quỳ xuống đất. Ngay cả Trần Hưng Hải cũng kinh ngạc đến mức ngây người. Ông chủ Trần, Viên Mục thuê người giết cháu ông, phải đền mạng là đúng. Tôi là chủ gia tộc họ Viên, đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này, nhưng xin ông hãy tha cho những người khác của nhà họ Viên. Viên Sĩ Vũ nói với vẻ cầu xin, lão ta quỳ xuống vì muốn giữ được dòng máu của nhà họ Viên. Trần Hưng Hải vô cùng cảm khái, chủ của một gia tộc từng kề vai sát cánh với lão ta lại đang quỳ trước mặt lão ta. Tuy thắng nhưng lão ta cũng không thấy vui, chỉ cảm thấy mất mát. Hai người đều là chủ của gia tộc quyền quý bậc nhất, từng là bạn bè, cũng từng là kẻ thù. Lão ta chợt nghĩ, nếu hôm nay lão ta và Viên Sĩ Vũ đổi vai cho nhau, liệu Viên Sĩ Vũ sẽ làm thế nào? Liệu Viên Sĩ Vũ có bỏ qua cho lão ta không? Một lúc lâu sau, rốt cuộc Trần Hưng Hải cũng gật đầu, được, tôi đồng ý với ông, nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả người nhà họ Viên phải rời khỏi Châu Thành, đồng thời suốt đời không được trả thù nhà họ Trần, bằng không, tôi sẽ tìm mọi cách để giết sạch người nhà họ Viên. Mắt Viên Sĩ Vũ đống rơm rớm nước mắt, lão ta thành khẩn nói, cảm ơn. Sau khi dứt lời, lão ta đứng dậy, nhìn người nhà họ Viên rồi cao giọng nói, hôm nay mọi người hãy rời khỏi Châu Thành, đừng quay về nữa. Nếu ai dám trả thù nhà họ Trần thì chính là tội nhân thiên cổ của nhà họ Viên. Chủ gia tộc. Chủ gia tộc. Người nhà họ Viên bật khóc. Viên Sĩ Vũ kiêu ngạo đến mức nào chứ, ngay cả khi chủ của gia tộc quyền thế bậc nhất tỉnh lỵ tới đây, lão ta cũng chưa từng quỳ xuống một lần. Nhưng bây giờ lão ta lại quỳ trước mặt Trần Hưng Hải, cầu xin Trần Hưng Hải để bảo vệ dòng máu nhà họ Viên. Đối với người như Viên Sĩ Vũ, danh dự chính là mạng sống. Có thể tưởng tượng được vào giây phút quỳ xuống, lão ta đã không cam lòng và tuyệt vọng đến mức nào. Ông chủ Trần, cảm ơn. Viên Sĩ Vũ đông nói lớn. Phập. Viên Sĩ Vũ vừa dứt lời, một con dao găm đang lóe lên ánh sáng bạc đống xuất hiện trong tay lão ta. Lão ta đâm thẳng nó vào tim mình. Máu tươi hào hào chảy ra, bộ đồ màu trắng lập tức bị nhuộm đỏ. Chủ gia tộc. Chủ gia tộc. Người nhà họ Viên thi nhau quỳ xuống, nét mặt vô cùng bị thương. Trần Hưng Hải cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng lão ta biết mình cũng sẽ làm thế nếu là Viên Sĩ Vũ. Vì họ vốn là cùng một loại người. Đoằng. Tiếng sét đống rền vang trên bầu trời, ngay sau đó, mưa rào ầm ầm chút xuống. Cả nhà họ Viên chìm trong nỗi bi thương. Trần Hưng Hải bước đến trước thi thể Viên Sĩ Vũ, nói lớn, ông chủ Viên, yên nghỉ đi. Ông chủ Viên, yên nghỉ đi. Ông chủ Viên, yên nghỉ đi. Sau khi Trần Hưng Hải dứt lời, vô số cao thủ nhà họ Trần cũng thi nhau hét lên. Giọng họ như từng đợt thủy triều, vang vọng khắp trang viên nhà họ Viên. Tin nhà họ Viên bị xóa sổ nhanh chóng được truyền khắp Châu Thành. Người ngoài cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ biết trong nửa tiếng ngắn ngủi, nhà họ Viên đã sụp đổ về mặt kinh tế trước, ngay sau đó các sản nghiệp còn lại cũng bị những phe phái khác chèn ép theo. Sau đó nữa, Viên Sĩ Vũ tự sát, người xuất sắc nhất thế hệ trẻ nhà họ Viên Viên Mục cũng bị chặn giết trên đường tới bệnh viện. Tất cả những người khác của nhà họ Viên rời khỏi Châu Thành chỉ trong một đêm. Từ bây giờ, nhà họ Trần sẽ bước lên đỉnh cao của Châu Thành, không gia tộc nào có thể địch nổi. Người ngoài đều biết Trần Hưng Hải đã trở thành người quyền lực nhất Châu Thành, nhưng chỉ mình Trần Hưng Hải biết, tất cả đều do Dương Thanh ban cho lão ta. Lão ta chỉ là con rối của anh mà thôi. 27. Chương 265, 265, mau ăn cho tôi. Vài ngày sau, Lạc Bân lần lượt bàn giao những công việc trong tay mình cho Trần Hưng Hải. Ban đầu, Dương Thanh muốn Lạc Bân đào tạo một trợ thủ đắc lực, sau đó giao mọi việc ở Châu Thành cho người trợ thủ đó. Một tháng sau, anh sẽ sắp xếp để Lạc Bân đến trụ sở chính của tập đoàn Nhã Thanh. Nay nhà họ Trần đã quy phục Dương Thanh rồi, với địa vị bá chủ của nhà họ Trần ở Châu Thành thì không cần đợi một tháng sau mới để Lạc Bân rời đi. Chỉ trong vòng một tuần, Lạc Bân đã bàn giao xong xuôi mọi chuyện cho Trần Hưng Hải. Giang Hải, trên tầng cao nhất của chi nhánh tập đoàn Nhã Thanh. Chủ tịch, chuyện ở Châu Thành đã xử lý xong, khi nào thì tôi đến Yến Đô. Lạc Bân đứng sau lưng Dương Thanh, nhìn người thanh niên đang chắp hai tay sau lưng, hai mắt nhìn về phía xa xăm. Những mặt lợi và hại của việc đi Yến Đô, tôi đã với ông cả rồi, bây giờ, ông vẫn muốn đi sao? Dương Thanh đột nhiên quay lại, nhìn Lạc Bân và hỏi. Trong mắt Lạc Bân tràn đầy quyết tâm, dứt khoát gật đầu, "Thưa chủ tịch, tôi muốn đi." Vốn dĩ trong lòng Lạc Bân vẫn còn chút lo lắng, đối với ông ta, mọi chuyện xảy ra trong nhà họ Viên ngày hôm đó như viên thuốc an thần vậy. Tuy nói rằng có thể xuân sẻ khiến kinh tế nhà họ Viên lụn bại là vì ông ta đã sắp đặt mạng lưới ở Châu Thành từ trước. Vốn dĩ ông ta không định công khai kế hoạch của mình ở Châu Thành sớm như vậy đâu, nhưng do sự xuất hiện của Dương Thanh đã khiến mọi chuyện được thực hiện sớm hơn dự kiến. Hơn nữa, ông ta cũng hiểu rằng cho dù không có sự bố trí từ trước của mình, kết quả của Châu Thành cũng sẽ không đổi. "Được, nếu ông đã kiên quyết như vậy, thì hôm nay ông tới Yến Đô đi vậy," Dương Thanh nói. Anh vẫn cảm thấy luôn biết ơn Lạc Bân, bất kể là mưu trí hay là lòng trung thành của ông ta, anh đều nhìn thấy hết. Ngay sau đó, bóng dáng một người đàn ông trung niên xuất hiện trong phòng làm việc. "Cậu Thanh." Tiền Bưu bước vào. "Ông về chuẩn bị đi Yến Đô, bảo vệ an toàn tính mạng cho Lạc Bân." Dương Thanh nghiêm túc nói, "Nhất định phải bảo vệ an toàn cho ông ấy." "Rõ, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Dương Thanh, Tiền Bưu ngay lập tức đứng nghiêm, giọng nói hùng hồn như tiếng chuông. "Dù thế nào đi chăng nữa, các ông cũng phải sống cho tôi." Ánh mắt Dương Thanh dịu đi rất nhiều, nhìn về phía hai người và căn dặn, "Nếu thật sự không đối phó được với tình thế ở Yến Đô, cho dù phải từ bỏ thì tôi cũng không trách hai người. Chỉ cần hai người còn sống, thì vốn của tôi vẫn còn." Cả Lạc Bân và Tiền Bưu đều cảm động. Dương Thanh có thể nói câu này với họ, không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã thật sự xem họ là người của mình rồi. "Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng." "Cậu Thanh, đừng lo lắng, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ để cho sếp Lạc xảy ra chuyện gì đâu." Hai người lần lượt hứa hẹn. Hôm đó, Lạc Bân cùng Tiền Bưu đến Yến Đô. Dương Thanh cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào hai người họ. Tập đoàn Nhạn Thanh là ký ức duy nhất mà mẹ để lại cho anh trên thế gian này, anh sẽ dốc hết sức để bảo vệ nó. "Gia tộc Vũ Văn, sẽ có một ngày tôi đích thân đến tận cửa hỏi rõ người đó, tại sao năm xưa lại nhẫn tâm đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà như vậy?" Ánh mắt Dương Thanh thoáng xẹt qua một tia sắc bén. Khi sắp tan làm, Dương Thanh nhận được cuộc gọi từ Tô San. "Dương Thanh, tối nay anh rảnh không? Bố tôi muốn mời anh đi ăn tối." Tô San vui vẻ nói. Dương Thanh vốn muốn qua lại với Tô Thành Vũ, vì vậy anh đã thuận miệng đồng ý. Thật ra, kể từ sau lần đầu tiên gặp Tô Thành Vũ vào hôm anh trở về Giang Hải, Tô Thành Vũ đã nhiều lần âm thầm giúp đỡ anh. Nếu không, chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải sẽ không thể thuận lợi giành được nhiều mối hợp tác quan trọng như vậy. Vốn dĩ, vì mối quan hệ của Tô Thành Vũ với gia tộc Vũ Văn, Dương Thanh không có ấn tượng tốt với ông ta, sau khi trở về từ Châu Thành, anh đã cho người điều tra Tô Thành Vũ. Kết quả khiến anh rất ngạc nhiên, bởi vì Tô Thành Vũ chỉ có quan hệ với Hàn Thiên Thành quản gia cũ của nhà họ Vũ Văn mà thôi, chứ không hề có quan hệ gì với nhà Vũ Văn cả. Khi xưa Hàn Thiên Thành tình cờ giúp đỡ nhà họ Tô, nên nhà họ Tô mới có địa vị như ngày hôm nay. Chỉ cần không liên quan gì đến nhà Vũ Văn, thì không cần phải bài xích ông ta. Nhà hàng Bắc Viên Xuân là một chuỗi nhà hàng của nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ. Về cơ bản thì mọi thành phố đều có chi nhánh của Bắc Viên Xuân, và đều được xây dựng theo các tiêu chuẩn hàng đầu của mỗi địa phương. Kể từ ngày hôm ở Châu Thành, nhà họ Mục bị Hàn Khiếu Thiên công khai cạch mặt, nhà họ Mục liền trở thành chuột qua đường, ai gặp cũng đánh. Dù sao thì mấy năm nay, nhà họ Mục núp dưới cái bóng của nhà họ Hàn, ngang ngược phách lối, đắc tội không ít người. Lại có Tô Thành Vũ ra tay, nên bây giờ nhà hàng Bắc Viên Xuân đã được nhà họ Tô mua lại. Khi Dương Thanh đến nhà hàng, vì còn quá sớm so với giờ hẹn, nên anh đã tùy tiện chọn một chỗ ngồi ở sảnh lớn để ngồi đợi bố con nhà họ Tô đến. "A, cái cô này không có mắt à? Cô có biết đồ của tôi đắt giá bao nhiêu không? Chén đồ đấy, hơn hơn 100.000 tệ lận có biết không hả? Nếu hôm nay không đền đủ thì đừng hòng rời đi." Trên một bàn đôi cho tình nhân cách đó không xa, cô gái trẻ ăn mặc đẹp đẽ đang gắt gỏng với nhân viên phục vụ. Đúng lúc này, một gã quản lý trung niên đầu hói, mặt bóng dầu bước tới. "Công Nguyệt, chuyện gì vậy ạ?" Gã quản lý nhìn cô gái, cười xuề xòa. Xem các người tuyển loại phục vụ gì vậy hả? Làm đổ canh ra đầy người tôi rồi này. Nếu không giải quyết thỏa đáng cho tôi thì đừng trách tôi không khách sáo." Gương mặt với lớp trang điểm dày cộm của Công Nguyệt tức giận đùng đùng, nhưng sâu trong đôi mắt lại có chút lạnh lùng. "Cái đồ ngu xuẩn này, cô mù à? Dám làm bẩn quần áo của Công Nguyệt đây. Cô có biết Công Nguyệt là ai không hả? Nếu không bồi thường thì cô biết tay tôi." Quản lý nhà hàng mắng nữ phục vụ một trận xối xả. xin lỗi, tôi không cố ý." Nữ phục vụ cả kinh, liên tục xin lỗi, trên mặt hiện rõ năm dấu tay do vừa rồi bị Ngụy Minh Nguyệt tát. Vì nhân viên phục vụ đứng quay lưng với Dương Thanh nên lúc đầu anh không nhận ra, cho đến khi cô ta lên tiếng xin lỗi, anh mới biết cô ta là ai. "Một câu xin lỗi là xong à?" Ngụy Minh Nguyệt không chịu bỏ qua, đột nhiên đổ bát cơm trên bàn xuống dưới chân, rồi thô bạo dẫm lên chúng, nhếch mép nói, "Trông cô không giống loại người có thể đền nổi mấy trăm ngàn tệ. Chỉ cần cô ăn hết chỗ cơm này, tôi sẽ không bắt cô đền tiền nữa." "Cái gì? Cô gái này cũng độc ác quá. Bảo cô phục vụ này ăn chỗ cơm mà cô ta dẫm lên cơ đấy. Nói nhỏ thôi, cậu có biết cô gái đó là ai không? Cô ta chính là Ngụy Minh Nguyệt, cô chủ của nhà họ Ngụy, một trong bốn gia tộc lớn nhất Giang Hải đấy. Cẩn thận nhớ đâu cô ta nghe được thì cậu chết chắc." Những người xung quanh bàn tán xôn xao, nhiều người thấy rất chướng mắt, nhưng do thân phận của Ngụy Minh Nguyệt nên không ai dám can thiệp. Cô phục vụ đỏ mắt, nước mắt lưng tròng. "Đừng nói là 100.000, cho dù là 10.000, cô ta cũng không đền nổi. Nhưng nếu không đền thì phải ăn chỗ cơm bị dẫm kia. Ăn nhanh lên, nếu không, đợi đến lúc tôi đổi ý rồi, cho dù cô muốn ăn cũng đã muộn." Ngụy Minh Nguyệt không ngừng thúc giục. "Được rồi, tôi ăn." Cuối cùng cô phục vụ cũng hạ quyết tâm, mặt đẫm nước mắt. Ngụy Minh Nguyệt nở nụ cười mãn nguyện vì đạt được ý đồ xấu. Ngay lúc nhân viên phục vụ định ngồi xổm xuống, một cánh tay cường tráng đột nhiên giơ ta, giữ lấy vai cô, chờ đã.
27. Chương 266, 266, hạ lòng hạ dạ. Những gì đang xảy ra bên này vốn là tâm điểm của cả nhà hàng, nhưng khi Dương Thanh xuất hiện ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nữ nhân viên phục vụ nhìn thấy Dương Thanh thì rất ngạc nhiên, "Dương Thanh, cô phục vụ này là hạ hạ?" Lúc này, mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt rưng rưng. Cô ta xinh đẹp, dịu dàng và lương thiện tựa như búp bê trong lồng kính vậy. Trên áo cô không hề có một giọt nước canh nào mà bảo bạn tôi bồi thường. Hình như hơi quá đáng thì phải. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Ngụy Minh Nguyệt, cô gái này thật là đáng ghét. Anh nhìn qua rồi, chỉ có chỗ đặt bát đĩa bị đổ một chút canh thôi, còn quần áo của Ngụy Minh Nguyệt không hề bị nước canh văng lên. Mà anh chàng đẹp trai ngồi đối diện Ngụy Minh Nguyệt đang híp mắt, từ nay đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Hạ. Chẳng mấy chốc, Dương Thanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là Ngụy Minh Nguyệt thấy Hạ Hạ xinh đẹp đến mức ngay cả bạn trai của cô ta cũng mê mẩn, nên mới ghen tị và cố tình gây sự với Hạ Hạ. "Là anh à?" Ngụy Minh Nguyệt lúc này cũng đã nhận ra Dương Thanh, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tức giận. Cô gái này là cô chủ của nhà họ Ngụy, một trong 4 gia tộc lớn nhất Giang Hải. Lần trước ở trước cửa nhà đấu giá Mạnh Ký, Ngụy Minh Nguyệt đã cố ý lôi kéo Dương Thanh, bảo anh đóng giả bạn trai cô ta để thoát khỏi cậu chủ Mạnh Xuyên của nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Nhưng sau khi bị Dương Thanh từ chối, cô ta đã vu khống cho Dương Thanh, nói anh bắt cô ta qua đêm với mình. Mà Mạnh Xuyên lại đang theo đuổi Ngụy Minh Nguyệt, nên đã ghi thủ với Dương Thanh. Hôm nay là lần thứ 2 Dương Thanh gặp cô gái này. "Cô Nguyệt, cô quen biết cậu này ạ?" Quản lý nhà hàng thận trọng hỏi. Ngụy Minh Nguyệt đỏ mắt, tức giận nói, "Ngụy Minh Nguyệt tôi có thân phận gì chứ? Làm sao có thể quen biết loại rác rưởi này được? Nhà hàng các ông làm ăn kiểu gì vậy? Giờ đã biến thành bãi chứa rác rồi hả? Hết phục vụ làm bẩn chiếc khăn choàng ché nổ của tôi, giờ lại đến anh hùng rơm này đến giải cứu mỹ nhân, không sợ bị đồn ra ngoài sẽ làm trò cười cho người khác à? Bây giờ, hoặc là để họ ăn hết chỗ cơm dưới đất rồi biến khỏi tầm mắt của tôi, hoặc là bảo họ đền tiền cho chiếc khăn choàng ché nổ của tôi." Ngụy Minh Nguyệt cở trách gã quản lý một tràng dài, nhưng câu trước câu sau đều là đang sỉ nhục Dương Thanh. Nói xong cô ta cầm đĩa thức ăn thừa đổ lên chỗ cơm trên đất, châm chọc nói, "Ăn cơm không tôi sợ các người nuốt không trôi, thêm chút đồ ăn nữa sẽ ngon hơn, ăn đi." Gã quản lý lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng quát Hạ Hạ, "Còn không mau ăn đi. Cậu nhóc, muốn học đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân thì trong tay phải có tiền, một anh hùng rơm không có tiền, mà dám khoác lác trước mặt cậu người sao? Nếu còn muốn sống ở Giang Hải thì mau ăn hết chỗ cơm cùng con nhỏ này đi." Sau khi quát mắng Hạ Hạ xong, gã quản lý lại tiếp tục gầm lên với Dương Thanh. Nói xong còn cố ý giẫm lên đống đồ ăn trên mặt đất, thậm chí còn đè xuống miết miết mấy cái nữa chứ. Khuôn mặt đầy dầu của ông ta tỏ vẻ khinh miệt, "Cậu nhóc, cậu có biết đây là nơi nào không? Đây là Bắc Viên Xuân, nhà hàng cao cấp nhất Giang Hải đấy. Có biết cô Nguyệt đã bố thí cho hai người bữa ăn đáng giá bao nhiêu tiền không? Bát cơm đó được nấu từ loại gạo lứt đỏ đắt nhất thế giới, một bát nhỏ có giá tận hơn 1000 tệ. Đĩa rau xanh nhỏ đó là loại rau hữu cơ hàng đầu được nhập khẩu từ nước ngoài, một bó nhỏ có giá hơn 2000 tệ đấy. Một người là phục vụ, một người là một tên khố rách áo ôm, chắc chưa từng được ăn một bữa ăn đắt tiền như vậy đâu nhỉ. Còn không mau cảm ơn lòng tốt của cô Nguyệt đi." Gã quản lý trầm biếm, ông ta biết rõ thân phận của Ngụy Minh Nguyệt, nên chỉ cần cô ta hài lòng, ông ta có thể làm bất cứ điều gì. Hạ Hà hết sức hoảng sợ, mặc dù cô ta không biết Ngụy Minh Nguyệt là ai, nhưng nhìn thái độ của gã quản lý, cô ta biết Ngụy Minh Nguyệt có gia cảnh cực kỳ khủng. Cô ta biết mình đã gây rắc rối cho Dương Thanh nhiều lần rồi, và cô ta thực sự lo lắng rằng Dương Thanh sẽ đắc tội với những nhân vật lớn vì mình. "Dương Thanh, đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến anh mau đi đi." Hạ Hà lo lắng thúc giục. Cô gái ngốc nghếch tốt bụng này chỉ muốn một mình gánh chịu mọi thứ. "Đi." "Muốn đi đâu? Cậu ta còn chưa ăn cơm mà cô Nguyệt bố thí cho các người mà. Dám bước một bước thử xem." Gã quản lý đe dọa. "Quản lý, chuyện này không liên quan gì đến bạn tôi, xin ông hãy để anh ấy về đi, được không?" Hạ Hà khẩn khoản cầu xin, nước mắt trực trào, nhưng cô ta cố kìm lại, không để rơi một giọt nước mắt nào. Tất cả những vị khách đến ăn đều rất bức xúc, nhưng vì biết thân thế của Ngụy Minh Nguyệt nên không ai dám lên tiếng nói giúp. Ngụy Minh Nguyệt ngồi nhìn với vẻ mặt tự mãn, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Việc lần trước Dương Thanh từ chối cô ta trước cửa nhà đấu giá Mạnh Ký là nỗi nhục lớn nhất đối với cô ta. Vốn dĩ đã ghi hận với Dương Thanh rồi, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Đương nhiên cô ta sẽ không dễ dàng buông tha cho Dương Thanh. Đôi mắt sắc bén của Dương Thanh híp lại nhìn gã quản lý nhà hàng, ông nói muốn chúng tôi ăn đồ do ông dẫm lên. "Đệ, mày được à?" Gã quản lý quát, "Đúng vậy, chỉ cần mày ăn hết đống đồ ăn dưới đất, tao sẽ cho mày đi." Có Ngụy Minh Nguyệt chống lưng, nên giờ ông ta không sợ gì cả. Lửa giận bùng lên trong đôi mắt của Dương Thanh, đột nhiên anh bước về phía gã quản lý. "Mày muốn làm gì?" Thấy Dương Thanh đang đi về phía mình, gã quản lý kinh ngạc la lớn. "Dương Thanh?" Hạ Hà biết Dương Thanh giỏi võ, nên cô ta hoảng sợ, vô thức nắm lấy cánh tay của Dương Thanh. Dương Thanh nhìn lại Hạ Hà, khẽ cười, "Đừng lo lắng, tôi sẽ không nặng tay đâu." Nói xong, Dương Thanh tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một bước tiến lên, gã quản lý đều cảm thấy có chút hoảng sợ, cho đến khi Dương Thanh đi tới trước mặt ông ta thẹn quá hóa giận, hét lớn, "Sao? Mày dám đánh tao chắc?" "Đánh ông?" Dương Thanh chế nhạo, "Đánh ông sẽ làm bẩn tay tôi mất." Khi nói những lời này, Dương Thanh đột nhiên giơ một cánh tay ra,
túm tóc gã quản lý nhà hàng rồi ấn mạnh xuống. Ầm. Mặt của gã quản lý đập thẳng xuống đất, Dương Thanh ấn mạnh đầu ông ta vào đống thức ăn bị dẫm khi nãy. Nếu ông đã cho rằng đống thức ăn này ngon như vậy thì hãy ăn cho hết đi. Dương Thanh tức giận đùng đùng, hai tia sáng lạnh buốt bật ra khỏi con ngươi đen như mực của anh. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt tại đây vô cùng bàng hoàng. Không gian im ắng không một tiếng động, ai nấy cũng đều ngơ ngác nhìn Dương Thanh. Nhưng nhiều người lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hành vi vừa rồi của gã quản lý khiến nhiều người phẫn nộ, nhưng vì có Ngụy Minh Nguyệt nên không ai dám đứng ra can ngăn. Nhìn thấy Dương Thanh ra tay trừng trị gã quản lý, họ chỉ cảm thấy vô cùng hả dạ. Ngụy Minh Nguyệt không ngạc nhiên khi thấy Dương Thanh làm điều đó. Lần trước ở trước cửa nhà đấu giá Mạnh Ký, ngay cả Mạnh Xuyên mà Dương Thanh cũng dám đánh, huống chi là một gã quản lý nhà hàng. Khóe mắt Ngụy Minh Nguyệt hiện lên một tia âm u lạnh lẽo cùng đắc ý. 27. Chương 267, 267, dừng tay lại cho tôi. Lực tay của Dương Thanh quá mạnh, ấn mạnh đầu gã quản lý nhà hàng xuống đất, khiến mặt ông ta bị đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Tiếng hét thảm thiết như tiếng heo bị cắt tiết, gã quản lý nhà hàng mặt bê bết máu, không biết gây bao nhiêu chiếc răng. Trên miệng và trên mặt toàn là đống đồ ăn bị dẫm nát lúc nãy. Cả nhà hàng Bắc Viên Xuân không có âm thanh nào ngoài tiếng giống thảm thiết của ông ta. Hạ Hà sững sờ, đây là không nặng tay mà anh nói à? Đột nhiên cô ta nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng thúc giục, "Dương Thanh, anh mau đi đi, nếu không thì không kịp nữa đâu." Mặc dù vừa đi làm được mấy ngày, nhưng cô ta cũng ý thức được một số việc, nhà hàng Bắc Viên Xuân này còn có giang hồ bảo kê. Dương Thanh đánh gã quản lý nhà hàng, mấy tên giang hồ kia nhất định sẽ không để yên. Nhưng khi Hạ Hà nói ra câu này cũng đã muộn rồi. Đánh người rồi đòi đi à? Đi nổi không? Một giọng nói rêu cợt đột nhiên vang lên. Người ta thấy 7, 8 người đàn ông vạm vỡ lao ra từ phòng bao bên cạnh, ngay lập tức vây lấy Dương Thanh. Sắc mặt Hạ Hà tái nhợt, trong lòng kinh hãi, lo lắng đến mức chảy nước mắt, đôi tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lấy góc áo của Dương Thanh. Không ngờ đến Đại Miêu cũng ra mặt luôn rồi. Đại Miêu là ai vậy? Ghê gớm lắm à? Ngay cả Đại Miêu mà cậu cũng không biết à? Cả sản nghiệp của nhà Hạ Tô, gia tộc giàu nhất Giang Hải, đều do một tay Đại Miêu trông nom đấy. Cậu nói xem có ghê gớm không? Khiếp! Thế chẳng phải anh chàng này sắp toi rồi sao? Toi là cái chắc rồi, một thanh niên mới ra đời có thể đắc tội được với người như thế sao? Những vị khách xung quanh ai nấy đều toát mồ hôi hột thay cho Dương Thanh, họ lo lắng nhìn người đàn ông trung niên đô con đứng ở giữa. Anh Miêu, anh phải làm chủ cho em. Gã quản lý nhà hàng mặt bê bết máu, lẹ nhẹ nói. Đối với tình trạng thương tích của gã quản lý, Đại Miêu không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, mà chỉ híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Hà đang đứng bên cạnh Dương Thanh. Đôi mắt vốn đã không to gì rồi, nên khi gã híp lại, hai mắt chỉ còn là hai đường thẳng. Hạ Hà cũng nhận ra rằng Đại Miêu đang nhìn chằm chằm vào mình, toàn thân run lên vì sợ hãi, vô thức nấp sau Dương Thanh. Dám đánh người của tao trên địa bàn của Đại Miêu tao, phải nói rằng mày can đảm lắm đấy nhóc. Đại Miêu cười híp mắt, ai không biết còn tưởng nụ cười của gã là nụ cười thánh thiện nữa đấy. Dương Thanh lạnh lùng nói, nếu con chó của ông không sủa bậy thì sao tôi phải ra tay? Mẹ kiếp, thằng nhóc này điên rồi chắc. Dám mắng người của Đại Miêu là chó trước mặt ông ta. Như này là đang tìm cái chết rồi còn gì. Đáng nhẽ anh ta vẫn còn con đường sống đấy, nhưng giờ chỉ còn đường chết thôi. Nghe Dương Thanh nói vậy, mọi người ai nấy đều kinh hãi không thôi. Vẻ mặt của Đại Miêu vẫn như cũ, vẫn là nụ cười đó. Ngay khi mọi người nghĩ rằng gã sẽ tức giận thì gã lại đột nhiên bật cười. Này nhóc, mày cũng kiêu ngạo quá đấy. Thật sự không biết chữ chết viết như thế nào hả? Được tại, T-E-Z-U-M-T-E-Z-U-I-E-N-C-O-M. Đại Miêu bật cười nói, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ dữ tợn. Anh Miêu, anh đã thấy chưa? Đến anh mà nó còn không coi ra gì mà, loại người này nên đem đi làm mồi cho cá. Trên mặt gã quản lý lộ ra nụ cười điên cuồng. Vốn dĩ ông ta lo là Đại Miêu sẽ bỏ qua cho Dương Thanh, nhưng không ngờ rằng đến cả Đại Miêu mà Dương Thanh cũng không coi ra gì. Dựa vào sự hiểu biết của ông ta về Đại Miêu thì Dương Thanh chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngụy Minh Nguyệt ở bên cạnh, ánh mắt lộ ra ý cười đắc ý. Cô ta hiểu rất rõ Đại Miêu, biết gã cực kỳ háo sắc, cũng biết vừa hay hôm nay gã cũng có mặt ở đây. Nếu Dương Thanh đã muốn ra mặt giúp Hạ Hà, vậy thì chỉ cần dụ Đại Miêu ra, chắc chắn gã sẽ thèm Hạ Hà nhỏ cả dãi, cứ như vậy Dương Thanh đắc tội Đại Miêu là cái chắc. Còn tên đàn ông ngồi đối diện cô ta, cậu ta sớm đã bị dọa tè ra quần rồi. Bạn trai của cô ta vốn không phải là cậu chủ nhà giàu gì, mà chỉ là một cậu sinh viên trường đại học thể thao được cô ta bao nuôi mà thôi, chỉ đơn giản là cậu ta rất đẹp trai và hợp khẩu vị của cô ta. Một cậu sinh viên còn chưa bước chân ra khỏi cổng trường đại học, nào đã được chứng kiến cảnh tượng như vậy bao giờ. Này nhóc, mày vẫn còn rất trẻ, con đường phía trước còn dài, nể mặt bạn gái mày, tao sẽ để mày đi. Đại Miêu không hề giấu giếm mục đích của mình, khép mắt nói. Vậy cảm ơn ông nhiều nhé. Dương Thanh cố ý không hiểu ý tứ trong câu nói của Đại Miêu, anh nắm tay Hạ Hà nói, đi thôi. Hạ Hà đã bị dọa cho ngây người rồi, lúc này cô ta để mặc Dương Thanh dắt mình đi. Tuy nhiên, họ vừa đi được mấy bước thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát phía sau, đứng lại cho tao. Là Đại Miêu, lúc này, cuối cùng sắc mặt gã cũng có chút biến đổi, biểu cảm của gã rõ ràng rất là không vui. Còn có chuyện gì hả? Dương Thanh nhẹ giọng hỏi. Nhóc, mày thật sự không hiểu. Hay giả vờ không hiểu. Tao bảo mày đi, chứ không phải bảo mày dắt cô gái này đi. Nếu không phải vì mày có cô bạn gái xinh đẹp như thế này thì tao có thể thả mày đi yên ổn như vậy sao? Đại Miêu cười mỉa mai nói, rồi híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Hà, người đẹp, theo anh thấy em rất yêu bạn trai của mình nhỉ? Chắc em không muốn nhìn thấy cậu ta bị thương đâu, đúng không? Chỉ cần em ở cùng anh một đêm, anh lập tức thả cậu ta đi, thế nào?
Hạ Hà vô cùng phẫn nộ, vô liêm sỉ.
Ha ha, cảm ơn lời khen của em, Đại Miêu không biết xấu hổ cười lớn.
Đại Miêu phải không?
Tôi khuyên ông nên ngậm cái mồm thối của mình lại. Nếu không, ông sẽ không biết mình chết như thế nào đâu.
Cuối cùng Dương Thanh cũng muốn giết người rồi.
Một tên giang hồ dám chiếm đoạt con gái nhà lành ở nơi công cộng.
Với anh, đây là tội chết.
Rõ ràng, Đại Miêu đã không ít lần làm những việc tương tự, không ai biết gã đã hãm hại bao nhiêu cô gái rồi. Loại cặn bã này cho dù có chết đi sống lại cả trăm lần cũng không đủ để rửa sạch tội lỗi.
Thằng nhóc, mày chán sống rồi.
Gã quản lý lập tức quát lớn.
Đôi mắt nhỏ của Đại Miêu ngập tràn ý muốn giết người.
Trong giang hồ, người ta còn gọi gã là hồ mặt cười, bởi vì hắn cười mọi lúc mọi nơi. Ấy thế mà lúc này, trên mặt gã hiện lên một chút tức giận, có thể tưởng tượng được Đại Miêu đã tức giận như thế nào.
Yên tâm, tao sẽ không để mày chết đâu, tao chỉ nghiền nát tứ chi của mày, khiến mày sống không được mà chết cũng không xong thôi.
Sau đó tao sẽ chơi con đàn bà của mày trước mặt mày.
Tao muốn xem, lúc đó mày còn có thể cứng mồm như bây giờ nữa không?
Vẻ mặt vô cùng dữ tợn, cũng có chút hưng phấn, dường như gã chỉ ước là có thể thực hiện ngay chuyện mình vừa nói.
Vẻ mặt của những gã to con vạm vỡ phía sau Đại Miêu đầy giễu cợt, nhìn Dương Thanh như nhìn một kẻ vô dụng trói gà không chặt.
Về nhà mà ngủ với mẹ ông kia kìa.
Dương Thanh đột nhiên tức giận.
Mặc dù Hạ Hà không phải là người phụ nữ của anh, nhưng cô ta là một người bạn rất quan trọng với anh. Bây giờ bị Đại Miêu sỉ nhục như vậy, anh thấy Đại Miêu không còn lý do gì để tồn tại trên đời này nữa rồi.
Hỗn láo.
Bị Dương Thanh mắng, Đại Miêu hoàn toàn nổi giận, lập tức đứng dậy, giống lên, đánh thằng nhóc này đến tàn phế cho tao, tao muốn nó sống không bằng chết. 7-8 gã đàn ông lực lưỡng lập tức lao về phía Dương Thanh.
Ngụy Minh Nguyệt bên cạnh hít ra mạ nãy giờ, hai mắt sáng rỡ đầy mong chờ.
Nhìn Dương Thanh bị tra tấn là thú vui của cô ta.
Dừng tay lại cho tôi.
Đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng quát tức giận đột nhiên vang lên.
27.
Chương 268, tự tắt mình.
Dừng tay lại.
Đại Miêu thấy Tô Thành Vũ xuất hiện lập tức hoảng hốt hô lên.
Ông chủ Tô, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới đây vậy?
Đại Miêu vội vàng chạy tới, sợ toát mồ hôi.
Tô Thành Vũ từng nhắc nhở gã phải làm việc khiêm tốn.
Vừa nãy gã lại cho người đánh Dương Thanh trước đám đông.
Lúc này gã cảm thấy quá may mắn vì chưa kịp ra tay, nếu bị Tô Thành Vũ bắt quả tang, gã sẽ xong đời.
Tô Thành Vũ không thèm nhìn gã, bước vội tới chỗ Dương Thanh, cô gái trẻ tuổi bên cạnh ông ta chính là Tô San.
Cậu Thanh, để cậu đợi lâu rồi.
Tô Thành Vũ đến trước mặt Dương Thanh, túi đầu cung kính nói.
Về hình.
Toàn bộ nhà hàng Bắc Viên Xuân chìm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn trừng mắt. Đại Miêu còn đang thấy may mắn vì mình chưa ra tay, nào ngờ Tô Thành Vũ lại chủ động chạy tới chào hỏi Dương Thanh.
Từng giọt mồ hôi chạy từ đỉnh đầu gã xuống, toàn thân ướt sũng.
Một chàng trai trẻ có thể khiến người giàu nhất Giang Hải phải cúi đầu đâu phải người gã có thể đắc tội sao?
Dương Thanh, lâu rồi không gặp.
Tô San mỉm cười rạng rỡ.
Kỳ thực mới một tuần trước, hai người đã gặp nhau ở Châu Thành.
Tô San trông thấy Hạ Hà, trong mắt hiện ra sự kinh ngạc. Bộ đồng phục nhân viên đơn giản không thể làm lu mờ gương mặt xinh đẹp và dáng người hoàn mỹ của cô ta. Hiện giờ cô ta đang hoảng sợ nắm chặt góc áo Dương Thanh.
Dương Thanh bình tĩnh nhìn Đại Miêu đã bị dọa sợ mất hồn, vừa rồi ông nói muốn đánh gãy chân tay tôi, còn muốn khiến tôi sống không bằng chết.
Dứt lời, anh cất bước đi về phía gã.
Còn nói muốn cưỡng hiếp bạn tôi ngay trước mặt tôi,
muốn khiến tôi sống không được mà chết cũng không xong,
còn muốn xem đến lúc ấy tôi còn cứng miệng được nữa không.
Mỗi một bước đi, Dương Thanh lại chất vấn Đại Miêu một câu.
Sau khi anh hỏi xong, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1 mét.
Chết tiệt.
Tô Thành Vũ giận dữ quát, Đại Miêu, cậu to gan thật đấy, dám đắc tội với cả khách quý của tôi.
Tô Thành Vũ thực sự đang nổi giận, không phải giả vờ.
Ngày đầu tiên Dương Thanh trở về Giang Hải, quản gia Hàn Thiên Thành của gia tộc Vũ Văn đã dặn dù ông ta phải đi theo anh. Nhưng Dương Thanh vẫn không chịu chào đón ông ta.
Khó khăn lắm mới nhờ được Tô San mời Dương Thanh tới đây ăn cơm, thằng đàn em ngu ngốc của ông ta lại chọc giận anh.
Ông ta bỏ ra bao nhiêu công sức mới lấy được một chút thiện cảm của Dương Thanh, lẽ nào mọi thứ sẽ bị hủy hoại trong tích tắc thế này sao?
Bịch.
Đại Miêu là đại ca xã hội đen nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con chó của Tô Thành Vũ, nào dám trái lời ông ta.
Thế mà gã lại đắc tội với người có địa vị cao hơn cả Tô Thành Vũ.
Ông chủ Tô, em biết sai rồi.
Xin anh cho em thêm một cơ hội.
Em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng.
Sau này em sẽ ngoan ngoãn làm con chó của anh, không dám coi thường người khác nữa.
Đại Miêu hoảng sợ vừa cầu xin vừa dập đầu xuống đất.
Chẳng mấy chốc, trên trán gã đã máu me be bét.
Thấy vậy, khách khứa vây xem đều sợ ngây người.
Vừa rồi Đại Miêu kêu căng hứng hách, bây giờ lại quỳ xuống dưới chân người khác cầu xin tha thứ, còn tự nhận mình là chó.
Sắc mặt của Ngụy Minh Nguyệt cực kỳ khó coi.
Cô ta biết Dương Thanh quen Tô San nhưng không ngờ Tô Thành Vũ cũng cung kính với anh như vậy.
Anh ta thực sự chỉ là một thằng con rể vô dụng bị một gia tộc nho nhỏ đuổi đi thôi sao?
Người đâu, đánh gãy tay chân Đại Miêu rồi ném ra ngoài cổng nhà hàng cho tôi.
Không được cho hắn rời khỏi nửa bước.
Tô Thành Vũ tàn nhẫn cắn răng nói, nếu có khách hàng nào tốt bụng bố thí cho hắn ta một miếng cơm thì cho cậu ta ăn.
Không thì cứ để hắn ta chết đói đi.
Tô Thành Vũ là chủ gia tộc giàu nhất Giang Hải, sao có thể là người nhân từ được.
Nghe vậy, mấy tên đàn em cao to của Đại Miêu nhao nhao chạy tới chỗ gã.
Cục, cục, cục.
Đại Miêu hoảng hốt đập mạnh đầu xuống đất, vừa đập vừa gào lên, ông chủ Tô, em biết sai rồi, em không dám nữa đâu. xin anh tha mạng. Làm đi. Tô Thành Vũ không chút do dự quát lớn.
Á.
Ngay sau đó, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Mọi người thấy cảnh tượng này đều sợ hết hồn. Vừa nãy Đại Miêu lớn giọng tuyên bố muốn đánh gãy tay chân Dương Thanh, bây giờ người bị đánh lại là gã. Đây chính là tự làm tự chịu, ác giả ác báo. Cậu Thanh, tôi làm vậy có được không? Tô Thành Vũ không yên lòng, cẩn thận dò hỏi. Dương Thanh chỉ khẽ gật đầu, không chịu lên tiếng. Đôi mắt sắc bén của anh chợt lướt qua Ngụy Minh Nguyệt. Đột nhiên bị anh liếc nhìn, cô ta cảm thấy chột dạ. Ăn xong chưa? Ăn xong thì mau rời khỏi đây, nhanh lên. Ngụy Minh Nguyệt không dám đối mặt với Dương Thanh, kéo tên trai bao định bỏ đi. Cô Nguyệt, không phải vừa nãy cô quát tháo đòi bạn tôi bồi thường quần áo cho cô sao? Vẫn chưa bồi thường mà, sao cô đi sớm vậy? Dương Thanh châm chọc hỏi. Kẻ cầm đầu gây ra hết thảy là Ngụy Minh Nguyệt, đương nhiên anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Nghe thấy giọng nói của Dương Thanh vang lên, Ngụy Minh Nguyệt run lẩy bẩy, cố giữ bình tĩnh đáp, chỉ là một bộ quần áo hơn 100.000 thôi, bẩn rồi thì vứt đi là được. Tôi cũng không thiếu ít tiền đấy. Nhưng mà vừa nãy cô đâu có nói vậy, Dương Thanh cười lạnh nói. Dương Thanh, anh đừng có quá đáng. Ngụy Minh Nguyệt bị anh lớn tiếng chất vấn trước mặt mọi người, lập tức thẹn quá hóa giận, anh đừng quên tôi là cô chủ nhà họ Ngụy. Nếu anh dám làm gì tôi, nhà họ Ngụy sẽ không tha cho anh đâu.
Hừ.
Tô Thành Vũ bước tới lạnh lùng nói, một đứa con gái nhà họ Ngụy cũng dám phách lối trước mặt tôi sao? Kể cả ông nội cô ở đây, ông ta cũng không dám nói với cậu Thanh như vậy đâu. Ngụy Minh Nguyệt ngậm chặt miệng không dám nói tiếp. Tô Thành Vũ có địa vị ngang bằng với ông nội cô ta, là người nắm giữ nền kinh tế của cả Giang Hải, không phải người nhà họ Ngụy có thể tùy tiện chọc giận. Hà hà, dấu tay trên mặt cô là của cô ta phải không? Dương Thanh quay sang hỏi Hà hà. Khi mới nhìn thấy Hà hà, anh đã phát hiện trên mặt cô ta có dấu tay đỏ ửng. Tuy bây giờ không còn nữa nhưng chuyện cô ta bị tắt vẫn là sự thật. Hà hà vội lắc đầu, không ai đánh tôi cả. Rõ ràng cô ta không muốn làm lớn chuyện vì đối phương là người nhà họ Ngụy. Vẻ mặt của Ngụy Minh Nguyệt trở nên bối rối. Cô lấy tay nào đánh cô ấy thì dùng tay đó tự tắt mình 10 cái đi. Nếu cô tự tắt không ra hồn thì để tôi ra tay. Trong đôi mắt đen nhánh của Dương Thanh tràn đầy tức giận. Nói xong, anh đập tay xuống bàn. Rầm. Chiếc bàn ăn bằng gỗ vô cùng cứng rắn bên cạnh anh lập tức vỡ nát. 27. Chương 269, 269, ân nhân cứu mạng. Lúc này Dương Thanh vô cùng bá đạo. Một cái đập tay khiến mọi người sợ tới ngây dại. Ngụy Minh Nguyệt ở gần Dương Thanh nhất lại càng sợ hãi, vô thức trốn sau lưng tên trai bao. Anh trai à, cô ta đắc tội anh chứ không phải tôi đâu. Tên trai bao toàn thân cơ bắp giống như chuột thấy mèo, run rẩy hét lên. Không phải cậu ta nhát gan, mà là Dương Thanh quá khủng bố, vỗ một cái đã đập nát bàn gỗ. Cho dù cậu ta học võ ở trường thể thao cũng không làm nổi. Con đàn bà chết tiệt này, mau cút ra cho tôi. Tên trai bao đẩy Ngụy Minh Nguyệt đang trốn sau lưng mình lên trước rồi bỏ chạy. Mọi người đổ dồn ánh mắt lên người cô ta. Mấy chục khách hàng vây xem nhưng không ai đồng tình với Ngụy Minh Nguyệt. Bọn họ đều nhìn thấy cô ta đã hạch sách Hạ Hà như thế nào. Bây giờ bị Dương Thanh chỉnh đốn cũng là đáng đời. Không ngờ Câu Nguyệt không sợ trời không sợ đất cũng có lúc sợ hãi như vậy. Tô San khoanh tay cười híp mắt nhìn Ngụy Minh Nguyệt, trầm trọng nói: "Ai nói tôi sợ?" Ngụy Minh Nguyệt thẹn quá hóa giận, bị nhiều người vây xem còn bị Dương Thanh ép tự vả, quá nhục nhã. "Không sợ sao cô không đi?" Tô San giễu cợt hỏi. Ngụy Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Tô San rồi lại nhìn Dương Thanh. Anh vẫn bình tĩnh đứng đó, sắc mặt lạnh lùng. Hạ Hà bên cạnh lo lắng Dương Thanh sẽ vì mình mà đắc tội nhà họ Ngụy. Ngụy Minh Nguyệt biết hiện giờ chỉ Hạ Hà mới cứu nổi mình. Cô ta bèn nói với Hạ Hà: "Xin lỗi cô, vừa rồi là tôi không đúng. Tôi không nên chỉ vì cô làm đổ một chút nước canh mà đòi cô bồi thường." Lời xin lỗi cực kỳ cứng nhắc, rõ ràng không hề thành tâm. Hạ Hà vội vàng lắc đầu, nói với Dương Thanh: "Hay là bỏ đi được không? Tôi không sao cả. Nếu cô sợ tôi sẽ vì cô đắc tội nhà họ Ngụy thì đừng lo. Chỉ là một gia tộc nho nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi." Hạ Hà muốn bỏ qua cho em chuyện, anh lại không chịu, lắc đầu nói: "Đây không phải lần đầu tiên cô ta gây sự với tôi, nhất định phải bị trừng phạt." Tô Thành Vũ cũng nhìn ra được sự lo lắng của Hạ Hà, lên tiếng khuyên nhủ: "Cậu Thanh nói đúng đấy, với cậu ấy nhà họ Ngụy không đáng phải sợ. Nếu bọn họ thực sự dám truy cứu, nhà họ Tô chúng tôi sẽ đứng ra đỡ cho cậu ấy." Hạ Hà chỉ biết Dương Thanh rất giàu có, không ngờ người có địa vị cao như Tô Thành Vũ cũng phải cung kính nghe theo anh. Ngụy Minh Nguyệt có dự cảm chẳng lành. Nếu chỉ có một mình Dương Thanh, cô ta chỉ e ngại anh giỏi võ. Nhưng bây giờ Tô Thành Vũ nghe lời Dương Thanh như vậy, thậm chí còn tự nguyện trở mặt với nhà họ Ngụy vì anh. Rốt cuộc Dương Thanh là ai? Lúc này Ngụy Minh Nguyệt vô cùng sợ hãi. Không chỉ cô ta, khách hàng xung quanh cũng sững sờ từ lúc thấy Tô Thành Vũ xuất hiện. Ông ta lại nói trước mặt mọi người rằng, nhà họ Ngụy không đáng để Dương Thanh phải e sợ. Tất cả đều tò mò muốn biết chàng trai trẻ kia là ai. Không ngờ cậu ta lợi hại như vậy, đến cả người giàu nhất Giang Hải cũng phải hết mực cung kính. Đúng vậy, vừa rồi chúng ta còn lo thay cho cậu ta, nào ngờ người ta có chỗ dựa vững chãi từ trước rồi. Bây giờ thì hay rồi, cô ả ngang ngược kia không phách lối nổi nữa. Đám người bàn tán ầm ĩ. Những lời nói chế giễu kia truyền tới tai Ngụy Minh Nguyệt, khiến cô ta nổi giận đùng đùng. Thời gian của tôi có hạn, một phút nữa cô không tự vả, đừng trách tôi không khách sáo. Dương Thanh bỗng nhiên lên tiếng: "Anh đừng hiếp người quá đáng. Tôi đã xin lỗi bạn anh rồi, anh còn muốn gì nữa?" Ngụy Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, cắn răng nói: "Cô ta là cô chủ nhà họ Ngụy địa vị cao quý, tới đâu cũng được mọi người chú ý, ai dám đắc tội cô ta? Thế nhưng mỗi khi gặp phải Dương Thanh,
lòng tự tôn của cô ta đều bị anh giẫm đạp dưới chân. Còn 30 giây. Dương Thanh liếc mắt nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói, không cho cô ta cơ hội thương lượng. Từng giây từng phút trôi qua như đang giày vò Ngụy Minh Nguyệt. Bây giờ cô ta tự vả trước mặt nhiều người như vậy, lỡ bị truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa. Nhưng nếu cô ta không tự làm, Dương Thanh sẽ ra tay. 10 giây. Khi Ngụy Minh Nguyệt đang đấu tranh tâm lý kịch liệt, Dương Thanh tiếp tục nhắc nhở. Thấy 10 giây cuối cùng sắp hết, Ngụy Minh Nguyệt không thể chịu nổi áp lực của Dương Thanh nữa. Năm chuyện đề cử, cưng chiều cô vợ quân nhân năm. Bút. Bút. Trước sự chứng kiến của mấy chục người, Ngụy Minh Nguyệt tự tát thật mạnh lên mặt mình. Tiếng vả chan chát chói tai vang lên, kiêu ngạo và tôn nghiêm của cô ta cũng mất sạch. Sau 10 cái tát liên tiếp, cả khuôn mặt của cô ta sưng phù, đỏ như đi khỉ. Bây giờ tôi đã đi được chưa? Ngụy Minh Nguyệt hung dữ hét lên, bật khóc nức nở. Cút. Dương Thanh lạnh lùng quát. Ngụy Minh Nguyệt cảm thấy quá mất mặt, cắm đầu chạy mất. Dương Thanh chợt nhìn sang gã quản lý nhà hàng. Nếu Ngụy Minh Nguyệt là kẻ cầm đầu, quản lý nhà hàng chính là đồng phạm. Ông ta đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ mất mật. Thấy anh nhìn mình, chưa cần Tô Thành Vũ mở miệng ông ta đã quỳ sụp xuống. Cậu Thanh, tôi ngu ngốc coi thường người khác. Tôi không nên đắc tội với cậu, xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Gã quản lý nhà hàng vội vàng cầu khẩn. Lúc mới tới Tô Thành Vũ chỉ thấy Đại Miêu dẫn người bao vây Dương Thanh, không hề biết quản lý nhà hàng cũng đắc tội anh. Người đâu, đánh ông ta một trận như tử rồi ném ra ngoài cho tôi. Tô Thành Vũ giận dữ giống lên. Tuy Đại Miêu làm bảo kê cho nhà họ Tô nhưng chỉ là quan hệ hợp tác, ông ta không có khả năng khống chế gã tuyệt đối. Nhưng quản lý nhà hàng là người được nhà họ Tô tuyển chọn, đắc tội Dương Thanh là tội không thể tha thứ. Cậu Thanh, cô gái này là bạn cậu sao? Sau khi quản lý nhà hàng bị lôi đi, Tô Thành Vũ cười híp mắt nhìn Hạ Hà, chủ động hỏi Dương Thanh. Dương Thanh khẽ gật đầu, cô ấy tên là Hạ Hà, người đã cứu mạng con gái tôi. Nghe vậy, Tô Thành Vũ không khỏi kinh hãi. Ông ta vốn tưởng anh giúp Hạ Hà vì thấy cô ta xinh đẹp, không ngờ cô ta lại là ân nhân cứu mạng của con gái anh. Thì ra là ân nhân cứu mạng của Tiêu Tiêu, tôi đã sơ suất rồi. Tô Thành Vũ lập tức dặn dò nhân viên, từ nay về sau, cô Hà chính là tổng giám đốc của nhà hàng Bắc Viên Xuân. Ai dám coi thường cô ấy cũng chính là coi thường tôi. Tuy Hạ Hà chỉ giúp Tiêu Tiêu tránh khỏi một chút tổn thương nhưng đối với Dương Thanh, đây chính là ân cứu mạng. Anh giới thiệu cô ta với Tô Thành Vũ là muốn Tô Thành Vũ nâng đỡ cô ta. Nhờ vậy, sau này Hạ Hà sẽ không phải khổ sở kiếm tiền nữa. 27. Chương 270, 270, bị chặn đường. Trong phòng trí tôn trên tầng cao nhất của nhà hàng Bắc Viên Xuân, Dương Thanh ngồi chính giữa, hai bố con Tô Thành Vũ và Tô San ngồi ở hai bên. Trên bàn bày ra rất nhiều món ăn mới lạ, còn có mấy chai rượu vang lạ phỉ thủ lâu năm. Tô Thành Vũ tự rót hai ly cho mình và Dương Thanh, đứng dậy nói, "Cậu Thanh, hôm nay tôi mời cậu tới để cảm ơn cậu. Lúc San San bị ám sát ở cổng nhà họ Tô, may có cậu cứu giúp. Tuần trước con bé lại được cậu cứu khi bị ám sát trên đường tới Châu Thành. Sau đó, nhờ cậu nói ra chúng tôi mới biết người muốn giết San San là nhà họ Viên." Tô San cũng nâng ly cảm kích nói, "Cảm ơn anh." Dương Thanh đồng ý tới đây vì muốn lôi kéo nhà họ Tô. Bây giờ Hạ Hà cũng trở thành tổng giám đốc nhà hàng Bắc Viên Xuân, đương nhiên anh phải giữ thể diện cho Tô Thành Vũ. Ông chủ Tô khách sáo rồi. Anh cũng nâng ly lên nói, Tô San là bạn thân của vợ tôi. Thấy cô ấy gặp nguy hiểm tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tô Thành Vũ vốn đã chuẩn bị tinh thần bị Dương Thanh ngó lơ, không ngờ anh lại nể mặt ông ta như vậy. Ha ha, vậy tôi không khách sáo nữa. Cậu Thanh, tôi và San San kính cậu một ly. Chúng tôi cạn đây, cậu cứ uống tùy ý là được. Tô Thành Vũ cười lớn, uống cạn ly rượu vang đỏ. Tô San lại cảm thấy hơi thất vọng vì anh cứu cô ta không phải vì cô ta là Tô San, mà là vì cô ta là bạn thân của Tần Thanh Tâm. Từ lần được Dương Thanh cứu ở cổng nhà họ Tô, cô ta đã yêu thầm anh. Dương Thanh là chồng của bạn thân, cô ta chỉ có thể giấu tình cảm của mình đi. Nhưng càng ngày cô ta càng phát hiện bản thân không khống chế nổi tình cảm dành cho anh, càng kìm nén lại càng thêm mãnh liệt. Đến khi lại được anh cứu trên đường tới Châu Thành, cô ta mới ý thức được mình đã yêu một người đàn ông không thuộc về mình tới mức hết thuốc chữa. Nghĩ tới đây, Tô San càng thất vọng, nhắm mắt uống cạn ly rượu trong tay. Bữa ăn này, mỗi người đều có tâm sự riêng. Tô Thành Vũ chỉ mong lấy lòng Dương Thanh, Tô San yêu phải chồng của bản thân, Hạ Hà mang lòng biết ơn và Dương Thanh muốn lôi kéo quan hệ với nhà họ Tô. Cậu Thanh, người nhà họ Ngụy không dễ đối phó. Hôm nay cậu sỉ nhục cô nhóc kia trước mặt mọi người, bọn họ không dễ dàng tha cho cậu đâu. Tô Thành Vũ đống lên tiếng nhắc nhở, nhưng cậu yên tâm, nếu nhà họ Ngụy dám dở trò gì sau lưng cậu, nhà họ Tô sẵn sàng liều mạng ngăn cản. Dương Thanh khinh bỉ cười một tiếng, tôi còn sợ họ không dám động đến tôi đây. Anh vẫn luôn ghi thù nhà họ Ngụy. Bọn họ đã bị anh cho vào sổ đen sau khi biết họ buôn bán phụ nữ để làm giàu. Nếu không phải lo sẽ đánh rắn động cỏ, anh đã ra tay xử lý nhà họ Ngụy từ lâu rồi. Tô Thành Vũ cũng hiểu, nhà họ Ngụy dám chọc giận Dương Thanh sẽ chỉ có một con đường chết. Nhưng nghĩ tới thế lực thần bí đứng sau nhà họ Ngụy, ông ta vẫn tốt bụng nhắc nhở, cậu Thanh không nên xem thường nhà họ Ngụy. Tuy bốn nhà Tô, Quan, Trang, Ngụy đều được coi là các gia tộc đứng đầu Giang Hải, nhưng nhà họ Ngụy là gia tộc bí ẩn nhất. Chỉ e thực lực thật sự của bọn họ còn mạnh hơn cả ba gia tộc còn lại. Ồ, Dương Thanh hơi kinh ngạc. Chợt nhớ ra mạng lưới vận chuyển phụ nữ tới các thế lực lớn trong tỉnh Giang Bình. Ý của ông là nhà họ Ngụy còn có chỗ dựa to lớn khác sao? Dương Thanh hỏi. Tô Thành Vũ gật đầu, trầm giọng đáp, tôi nói thực lực thật sự của nhà họ Ngụy có thể vượt qua cả ba gia tộc còn lại là vì chỗ dựa của bọn họ quá thần bí, bao nhiêu năm qua vẫn chưa bị phát hiện. Nhà họ Trang đi lại với nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ,
nhà họ Quan tự dựa vào chính mình vươn lên trở thành một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải. Còn nhà họ Tô chúng tôi cũng nhờ quản gia Hàn Thiên Thành của gia tộc Vũ Văn giúp đỡ mới được như ngày hôm nay. Chỉ có nhà họ Ngụy cực kỳ bí ẩn, không ai biết chỗ dựa phía sau là ai. Bọn họ có rất nhiều sản nghiệp, tính sơ qua tài sản cố định của họ cũng lớn hơn nhà họ Tô. Thực ra gia tộc giàu nhất Giang Hải phải là nhà họ Ngụy. Không biết tại sao số tài sản công khai của bọn họ lại ít nhất trong bốn gia tộc. Nghe vậy, Dương Thanh cau mày, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Không phải vì bị nhà họ Ngụy dọa sợ, mà là anh nghi ngờ chỗ dựa của nhà họ Ngụy có địa vị vô cùng lớn. Thậm chí anh còn suy đoán chỗ dựa kia chính là thế lực vận chuyển phụ nữ cho nhà họ Ngụy. Nếu quả thực là thế thì phần lớn lợi nhuận của nhà họ Ngụy đều phải nộp cho thế lực đó. Vậy thì có thể giải thích được lý do tài sản của họ đứng hạng chót trong bốn nhà. Hơn nữa, thế lực này không chỉ vận chuyển phụ nữ cho riêng nhà họ Ngụy mà còn có sự tham gia của các gia tộc khác trong tỉnh Giang Bình. Có khả năng các thành phố khác cũng có nơi mua bán phụ nữ. Rốt cuộc toàn bộ Chiêu Châu có bao nhiêu gia tộc giống nhà họ Ngụy? Mỗi gia tộc đều nộp lại hơn nửa lợi nhuận cho thế lực đứng sau kia, cộng lại tất cả sẽ cao tới mức nào? Các gia tộc của tỉnh lỵ cũng không thể sở hữu thế lực lớn mạnh như thế này được, chỉ có thể là 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Nếu thực sự như vậy thì rất khó giải quyết. Cậu Thanh, Tô Thành Vũ thấy Dương Thanh ngây người, dè dặt lên tiếng dò hỏi. Lúc này Dương Thanh mới giật mình tỉnh táo lại, không có một tin tức gì liên quan tới thế lực phía sau nhà họ Ngụy sao? Tô Thành Vũ cười khổ lắc đầu, thực sự không có. Dương Thanh gật đầu nghĩ, đến cả nhà họ Tô cũng không tra ra được chứng tỏ năng lực bảo mật thông tin của đối phương cực kỳ mạnh. Thời gian không còn sớm, hôm nay đến đây thôi. Dương Thanh nhìn đồng hồ, 9 giờ hơn rồi, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu còn đang chờ anh ở nhà, bèn đứng dậy rời đi trước. Được, tôi không làm phiền cậu nữa. Nếu sau này cậu cần tôi giúp gì cứ lên tiếng. Tô Thành Vũ cười đáp, vô cùng hài lòng với bữa cơm tối nay. Ông ta và Tô San tiễn Dương Thanh ra khỏi cổng nhà hàng, đợi anh đi rồi họ mới rời khỏi. Trên đường về, Tô Thành Vũ vui vẻ cười nói, San San, may mà lần này có con. Nếu không chẳng biết tới khi nào nhà họ Tô chúng ta mới có thể xây dựng quan hệ với cậu Thanh. Tô San không hăng hài lắm, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Trông con có vẻ không vui lắm. Con biết cậu Thanh là ai không? Cậu ấy chính là... Tô Thành Vũ định nói ra thân phận của Dương Thanh lại nhớ ra mối thù giữa anh và gia tộc Vũ Văn, lập tức ngừng lại. San San, sau này con nhất định phải nghĩ cách làm thân với cậu Thanh nhiều vào. Hai mắt Tô Thành Vũ chợt lóe sáng, nếu có thể trở thành người phụ nữ của cậu Thanh thì càng tốt. Tương lai của nhà họ Tô chúng ta sẽ vô cùng rộng mở. Tô San chua chát lắc đầu, con hơi mệt, đến nhà gọi con. Dứt lời, cô ta dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Dương Thanh vừa đi vào khu biệt thự núi Cựu Thành, chuẩn bị đi qua con đường trực tiếp dẫn lên linh thự Vân Phong thì phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đen chặn lại giữa đường. 27. Chương 271, 271, ai dám làm hại cô ấy? Dương Thanh cau mày đạp phanh, chiếc xe chậm rãi đỗ lại. Con đường này được xây riêng cho người sống trên dinh thự Vân Phong, hai bên đường có ánh đèn lờ mờ. Dương Thanh xuống xe nhìn gương mặt khá quen kia, lạnh lùng nói, thật sự cho rằng tôi không dám giết cô sao? Toàn thân anh tỏa ra sát khí mãnh liệt. Nôn tình tổng tài, đây là con đường duy nhất dẫn lên dinh thự Vân Phong. Dám chặn đường anh ở đây đã vượt quá giới hạn cuối cùng của anh. Đây là lãnh địa của riêng anh, người đang sống trong biệt thự trên đỉnh núi là người thân quan trọng nhất của anh. Tôi không cần gì khác. Trả lại đao cho tôi sẽ lập tức rời đi. Giọng nói phụ nữ vang lên. Cô ta là truyền nhân của bá đao. Lúc trước Trần Anh Tuấn đã thuê cô ta ám sát Dương Thanh ở Ngũ Hành Sơn. Dương Thanh nể tình cô ta là truyền nhân của anh hùng biên giới phía Bắc nên tha cho một mạng, chỉ cướp đi thanh đao của bá đao. Không ngờ cô ta lại tìm tới nhanh như vậy. Dương Thanh cười khẩy nói, cô nên biết bản thân không phải là đối thủ của tôi. Cô không sợ bị tôi giết sao? Truyền nhân của bá đao bình thản đáp, đối với tôi, chết là sự giải thoát. Nhưng anh phải trả lại đao cho tôi. Nói xong, cô ta bước tới chỗ Dương Thanh, ánh mắt kiên định không hề sợ hãi. Dương Thanh thu lại sát khí, kinh ngạc nhìn cô ta. Cô ta chỉ được coi là ưa nhìn chứ không tới mức xinh đẹp khuynh thành, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt lạnh lùng dò người. Trả đao cho tôi. Khi cách Dương Thanh chừng 2 mét, cô ta chợt dừng bước nhìn chằm chằm anh. Nếu tôi không trả thì sao? Dương Thanh hỏi. Anh vừa dứt lời, truyền nhân của bá đao lập tức lao tới. Khoảng cách giữa hai người vốn rất gần, tốc độ của cô ta lại cực nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt đã đạp tới chỗ Dương Thanh. Bụp. Dương Thanh nhanh tay nắm lấy cổ chân đối phương. Thả ra. Chân của cô ta vừa đá lên đã bị Dương Thanh nắm chặt, tư thế vô cùng xấu hổ, nổi giận quát lớn. Tôi nói rồi, cô chưa xứng với bá đao. Khi nào cô có đủ thực lực hãng tìm tới tôi? Nói xong, Dương Thanh dùng sức đẩy một cái, truyền nhân của bá đao lùi lại liên tiếp 7-8 bước mới đứng vững. Nhưng cô ta lại lập tức xông tới. Đôi mắt lạnh như băng không có cảm xúc, dường như chẳng hề quan tâm sống chết. Đối với cô ta, bá đao quan trọng hơn cả tính mạng. Chính vì vậy nên Dương Thanh mới không giết cô ta. Bút. Anh lại bắt được nắm đấm đang vung tới của đối phương, lạnh giọng nói, cô không phải đối thủ của tôi. Tất cả đều chỉ phí công. Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu trả đao lại cho tôi? Sau khi Dương Thanh buông tay, truyền nhân của bá đao không đánh nữa, đỏ mắt hỏi. Cô ta đã bị thương từ trước, tay phải cuốn băng gạc. Vừa rồi đánh nhau với Dương Thanh khiến miệng vết thương nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ vải trắng. Cô tên là gì? Dương Thanh lại hỏi. Hàn Sương, đối phương đáp. Bá đao thật sự quan trọng với cô tới vậy sao? Anh hỏi tiếp. Tính cách Hàn Sương lạnh lùng ý như tên của cô ta, cắn răng nói, bá đao là thứ duy nhất ông nội để lại cho tôi. Dù có phải chết tôi cũng phải lấy lại nó.
Ông nội cô là bá đao hả? Dương Thanh kinh ngạc. Anh biết bá đao quan trọng với Hàn Sương nhưng không ngờ cô ta lại là cháu gái của bá đao.
Hàn Sương gật đầu, không hề hỏi Dương Thanh tại sao biết bá đao, chỉ một lòng muốn đòi đao lại.
Ông nội cô là anh hùng của biên giới phía Bắc. Năm xưa ông ấy đã dùng thanh đao này giết vô số quân địch. Chỉ có ông ấy mới xứng với bá đao.
Dương Thanh nghiêm túc nói. Ở biên giới phía Bắc có bia anh hùng, các chiến sĩ hy sinh ở đây đều sẽ được ghi chép lại.
Dương Thanh không sống cùng thời đại với bá đao, chỉ từng thấy tên của ông ấy ở bia anh hùng nên mới biết được.
Anh nói tiếp, bá đao, tên thật không rõ, giới tính nam, người Hán, hưởng thọ 53 tuổi, chiến sĩ lớn tuổi nhất của biên giới phía Bắc, được mệnh danh là đệ nhất đao của nơi này, từng 2 lần đạt được chiến công hạng nhất, 5 lần đạt được chiến công hạng 2.
Dương Thanh nhớ rất kỹ tiểu sử về bá đao, trịnh trọng đọc lên một lượt. Tiền bối bá đao 53 tuổi vẫn vác cây đao này tung hoành trên chiến trường anh dũng giết địch. Cuối cùng hy sinh trên chiến trường, khi chết vẫn hiên ngang đứng vững. Còn cô là cháu gái ông ấy, lại dùng cây đao này để giết người. Cô xứng với ông nội mình không? Xứng đáng với chính mình không? Xứng dùng đao của anh hùng biên giới phía Bắc không?
Dương Thanh kích động chất vấn, cuối cùng hét lên thật to.
Rốt cuộc gương mặt lạnh lùng của Hàn Sương cũng biến đổi. Cô ta đỏ hoe hai mắt, vẻ mặt hổ thẹn mím chặt môi, túi đầu không nói lời nào.
Dương Thanh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
Một lúc sau anh mới lên tiếng, có phải cô gặp khó khăn gì không? Nếu có nói với tôi sẽ giúp cô.
Anh không tin con cháu của anh hùng hy sinh vì quốc gia lại là một kẻ giết người thuê.
Hàn Sương hơi do dự, Dương Thanh lập tức nhìn ra được cô ta có nỗi khổ riêng. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn không chịu nói ra, lặng lẽ quay lưng bỏ đi.
Đứng lại cho tôi.
Dương Thanh gầm lên.
Hàn Sương chợt dừng bước, không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói, anh nói đúng, tôi không xứng với đao của ông nội.
Thế nên cô lựa chọn trốn tránh sao? Dương Thanh hỏi.
Anh muốn nghĩ gì cũng được.
Hy vọng sau này anh sẽ đối xử tốt với bá đao, Hàn Sương thờ ơ nói.
Dứt lời, cô ta quay lưng rời đi.
Dương Thanh cảm thấy bất lực không biết phải làm thế nào.
Cô gái này rất cá tính.
Thoạt nhìn chỉ mới 24, 25 tuổi đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, không hổ là cháu gái của bá đao. Nhưng công kích của cô ta quá tàn nhẫn, chỉ muốn dồn kẻ địch vào chỗ chết. Sát thủ bình thường cũng không đấu lại được cô ta.
Hàn Sương, chúng tôi tìm cô rất lâu rồi, cô còn muốn chạy đi đâu?
Đúng lúc này, 4 người đàn ông mặc áo đen đột nhiên xuất hiện bao vây Hàn Sương.
Thấy bọn họ, mặt Hàn Sương lập tức biến sắc.
Các người đúng là dai như địa.
Hàn Sương nghiến răng nghiến lợi nói.
Cô về với chúng tôi. Hội trưởng sẽ cho cô thêm một cơ hội.
Nếu không cô sẽ chỉ còn đường chết.
Kẻ cầm đầu đám người lạnh giọng nói.
Không bao giờ.
Hàn Sương nói xong lập tức ra tay định thoát khỏi vòng vây. Nhưng đối phương có tận 4 người, thực lực mạnh mẽ, cô ta lại bị thương ở tay phải, sao có thể chạy nổi.
Rầm.
Kẻ cầm đầu vung nắm đấm ra, Hàn Sương bay thẳng ra ngoài.
Cô không định theo chúng tôi về à?
4 người lại bao vây xung quanh Hàn Sương.
Kẻ cầm đầu nói, hội trưởng bảo nếu cô không chịu trở về thì phải giết.
Vậy thì giết tôi đi.
Hàn Sương dứt khoát nhắm mắt lại, từ bỏ ý muốn sống sót.
Nếu cô đã muốn chết thì đừng trách chúng tôi.
Kẻ cầm đầu cắn răng quát lên.
Gã giơ chân đạp thẳng vào người Hàn Sương.
Ai dám đánh cô ấy, tôi sẽ lấy mạng kẻ đó.
Chợt có một giọng nói ngập tràn sát khí vang lên.
Ngay sau đó, Dương Thanh bước từng bước về phía đám người.
Anh tung hòn đá nhỏ trong tay lên rồi bắt được chuẩn xác.
27.
Chương 272, 272, quyết không tha.
Hàn Sương nghe thấy Dương Thanh nói vậy, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc.
Ánh mắt của 4 người áo đen kia nhìn Dương Thanh ngập tràn sát khí.
Câu nói vừa rồi của anh quả thực rất ngông cuồng.
Thằng nhóc, mày dám uy hiếp bọn tao sao?
Kẻ cầm đầu lạnh lùng hỏi.
Đám người còn lại khinh thường nhìn Dương Thanh, coi anh như người đã chết.
Dương Thanh vừa đi vừa nói, thả cô ấy ra, tôi sẽ tha cho các người.
Thằng danh con phép lối.
Kẻ cầm đầu cười nhạo một tiếng, mặt mày dữ tợn, mày muốn cô ta sống, tao lại muốn giết cô ta đấy.
Dứt lời, gã không chút do dự đạp thẳng vào đầu Hàn Sương.
Cô ta không hề sợ hãi, chỉ cảm thấy không cam lòng.
Đến khi kề cận cái chết, cô ta mới nhận ra bản thân vẫn còn lưu luyến với thế giới này.
Bút.
Đúng lúc ấy, hòn đá trong tay Dương Thanh bay ra như sao chổi giữa đêm đen, xé gió lao tới kẻ cầm đầu.
Phúc.
Tiếng va chạm trầm đục vang lên, hòn đá xuyên thủng đầu gối gã.
Cơn đau dữ dội từ đầu gối lan ra toàn thân gã.
Kẻ cầm đầu như bị rút cạn kiệt sức lực, ngã nhào xuống đất.
Á.
Ngay sau đó, tiếng gào thét đau đớn của gã vang vọng khắp màn đêm u tối. 3 tên còn lại bị dọa sợ ngây người.
Bọn họ không dám tin nhìn Dương Thanh.
Vừa rồi không ai nhìn thấy anh làm gì, chỉ khi phát hiện hòn đá trong tay anh đã biến mất, bọn họ mới giật mình hiểu ra.
Hàn Sương trừng to mắt nhìn anh.
Cô ta vốn tưởng mình sẽ phải chết, không hề ôm một chút hy vọng nào với việc Dương Thanh xuất hiện. Đến khi thấy kẻ cầm đầu ngã lăn ra đất, cô ta mới bàng hoàng nhận ra mình đã được cứu.
Rốt cuộc mày là ai?
Kẻ cầm đầu nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Cơn đau thấu tim khiến mặt gã méo mó biến dạng, giọng nói cũng run rẩy, toàn thân thấm ướt mồ hôi.
Gã cũng là một người đàn ông chân chính, đầu gối bị xuyên thủng một lỗ to nhưng chỉ kêu rên vài tiếng rồi thôi.
Dương Thanh cau mày nghĩ, người bồi dưỡng ra đám sát thủ mạnh như vậy nhất định không đơn giản.
Xem ra Hàn Sương đã rước phải phiền phức rất lớn.
Nhưng cô ta là truyền nhân của anh hùng biên giới phía Bắc, dù đắc tội với ai anh cũng sẽ ra tay cứu giúp.
Tôi là ai không liên quan đến các người.
Nhưng tôi đảm bảo nếu các người không chịu cút sẽ chỉ còn con đường chết,
Dương Thanh lạnh lùng quát.
Mày thật ngu ngốc khi động tới người của Hiệp hội Võ thuật.
Cơn đau ở đầu gối khiến tên cầm đầu phải cắn răng nhả ra từng chữ. Hiệp hội võ thuật. Dương Thanh nhíu mày. Đây không phải lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên này. Sát thủ giết Trần Anh Tuấn ở Châu Thành chính là người của Hiệp hội võ thuật. Không ngờ hôm nay anh lại gặp được người của hiệp hội này ở Giang Hải. Cô ta là kẻ phản bội Hiệp hội võ thuật. Chúng tao làm theo lệnh tới giết cô ta. Một tên áo đen khác tiêu căng nói, biết điều thì xéo đi. Hiệp hội võ thuật không phải thứ mày đắc tội nổi đâu. Xem ra các người vẫn không hiểu lời tôi nói. Dương Thanh lắc đầu, tôi cũng muốn xem thử xương cốt các người cứng tới mức nào. Mày chém gió được lắm. Tên kia cười lạnh vung tay, chúng ta cùng lên báo thủ cho đại ca. Cẩn thận ám khí của hắn. Dương Thanh ném đá đánh người lại bị họ coi là ám khí. Nhưng cũng phải, bây giờ trời rất tối, chỉ có ánh đèn lờ mờ hai bên đường. Bọn họ không thấy Dương Thanh ra tay như thế nào cũng rất bình thường. Ba cao thủ của Hiệp hội võ thuật đồng loạt lao vào Dương Thanh. Anh chẳng hề e sợ, nhàn nhã cất bước về phía trước. Hàn Sương lo lắng muốn giúp Dương Thanh nhưng cô ta vốn bị thương nặng, vừa nãy lại bị đánh hội đồng, vết thương lại càng nghiêm trọng, không còn sức chiến đấu. Anh mau đi đi. Hàn Sương đống hét lên. Tuy cô ta không biết Dương Thanh có quan hệ gì với ông nội nhưng giọng điệu của anh vô cùng kính trọng ông nội. Nếu vì mình mà khiến Dương Thanh chết, cô ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Nhưng cô ta vừa dứt lời liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hóa đá. Dương Thanh chỉ hơi nhúc nhích, ba tên cao thủ kia cứ như bị xe tải nặng mấy chục tấn tông phải, bị đá bay ra xa mười mấy mét, kèm theo tiếng xương cốt gãy nát. Sau khi ba người họ rơi xuống đất đều nằm im không động đậy, chẳng biết sống chết ra sao. Chuyện này xảy ra quá nhanh. Hàn Sương có ảo giác như đang nằm mơ. Cô ta vốn là người của Hiệp hội võ thuật, hiểu rất rõ thực lực của bốn người này. Vậy mà giờ đây bọn họ không chịu nổi một đòn tấn công của Dương Thanh. Kẻ cầm đầu trợn mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh, dường như đã quên mất nỗi đau đớn bị hòn đá xuyên thủng đầu gối. Dù là trong Hiệp hội võ thuật, gã cũng chưa từng thấy ai lợi hại như vậy. Có lẽ chỉ hội trưởng mới có sức chiến đấu mạnh như vậy. Tôi đã cho các người đường sống, sao các người không chịu? Dương Thanh nhìn kẻ cầm đầu hỏi. Tôi cút ngay đây. Kẻ cầm đầu bị dọa toàn thân run rẩy, nói không nên lời. Nói xong, gã vội vàng đứng dậy, khập khiễng bước đi. Muốn đi sao? Dương Thanh nhìn theo bóng lưng gã, cười lạnh một tiếng, muộn rồi. Ngay sau đó, một hòn đá bắn ra, kẻ cầm đầu ngã xuống. Gió đêm thổi qua dẫn theo một luồng khí lạnh. Mặt mũi Hàn Sương trắng bệch. Cô ta không ngờ trên đời có người mạnh như vậy. Bốn cao thủ của Hiệp hội võ thuật bỏ mạng trong nháy mắt. Bọn họ là người của Hiệp hội võ thuật. Anh giết họ sẽ rước phải rắc rối lớn. Hàn Sương cắn răng nói, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đúng là sẽ hơi rắc rối, nhưng vậy thì đã sao? Dương Thanh cười lạnh một tiếng, nếu bọn họ muốn giết tôi không ngại san bằng Hiệp hội võ thuật. Đoảng. Đầu Hàn Sương ù lên như bị sét đánh. San bằng Hiệp hội võ thuật. Câu nói này ngông cuồng đến cùng cực. Nhưng cô ta lại không hề cảm thấy Dương Thanh đang nói khoác. Một người trẻ tuổi có thể tùy ý thủ tiêu bốn cao thủ của Hiệp hội võ thuật đâu phải là người chỉ biết nói khoác. Dương Thanh không để ý tới Hàn Sương đang kinh hãi, quay về chiếc phệ tổng màu đen của mình lấy một thanh đao tiện tay ném ra ngoài. Keng. Thanh đao lập tức bay tới dưới chân Hàn Sương, bị cắm sâu trong lòng đất. Tôi trả bá đao lại cho cô. Dương Thanh lạnh lùng nói, nếu để tôi biết cô làm ô uế danh tiếng của bá đao thêm một lần nào nữa, có là cháu gái ông ấy tôi cũng quyết không tha. 27. Chương 273, bác nói thật chứ? Nói xong, Dương Thanh quay người lên xe. Đi khoảng mười mấy mét, anh đột nhiên lên tiếng, muốn hoàn toàn thoát khỏi Hiệp hội võ thuật, 9 giờ sáng mai tới tập đoàn Nhạn Thanh tìm tôi. Nhìn theo chiếc phệ tổng chậm rãi rời đi, ánh mắt Hàn Sương tràn đầy phức tạp. Đến khi xe của Dương Thanh biến mất trong màn đêm, cô ta mới nhỏ giọng nói, cảm ơn. Dương Thanh vẫn còn chút hy vọng với Hàn Sương. Thực lực của cô ta rất mạnh, lại là cháu gái của anh hùng bá đao, chắc chắn không thể là người suy đồi đạo đức. Nếu được bồi dưỡng thêm một chút, có thể cô ta sẽ trở thành bá đao thứ hai. Sáng hôm sau, Dương Thanh vừa tới tập đoàn Nhạn Thanh đã trông thấy bóng dáng quen thuộc, chính là Hàn Sương. Tuy cô ta đã thay bộ quần áo đêm qua nhưng màu chủ đạo vẫn là màu đen. Áo sơ mi đen bó sát người, quần bó màu đen, giày thể thao cũng màu đen. Cô ta vốn là người luyện võ, dáng người vô cùng hoàn mỹ, quần áo bó sát càng tôn thêm dáng người của cô ta. Dương Thanh hiểu cô ta mặc như vậy không phải để khoe dáng mà là để giữ trạng thái chiến đấu tốt nhất. Đến khi đi vào văn phòng của chủ tịch trên tầng cao nhất, Dương Thanh mới lên tiếng, xem ra cô đã quyết định. Hàn Sương hỏi, anh thực sự có cách giúp tôi hoàn toàn thoát khỏi Hiệp hội võ thuật sao? Dương Thanh cười hỏi, thế nào? Không tin tôi hả? Hàn Sương lắc đầu nói, Hiệp hội võ thuật cực kỳ thần bí, có chi hội trải rộng trên toàn thế giới. Dù là 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng chưa chắc dám đối đầu trực tiếp với bọn họ. Tối qua cô ta được chứng kiến thực lực kinh người của Dương Thanh, nhưng Hiệp hội võ thuật gây ra bóng ma tâm lý quá lớn nên cô ta vẫn lo sợ anh sẽ vì mình mà bị liên lụy. Không phải cô ta tốt bụng mà là vì biết được anh có quan hệ với ông nội. Chỉ cần là người quen biết ông nội, cô ta đều sẽ liều chết bảo vệ. Dương Thanh cười khẩy, vẫn là câu nói cũ. Nếu bọn họ muốn chết, tôi không ngại san bằng Hiệp hội võ thuật. Giọng điệu của anh cực kỳ bá đạo, không phải tự kiêu mà là vô cùng tự tin với năng lực của mình. Tôi muốn hỏi anh một câu, rốt cuộc anh có quan hệ gì với ông nội tôi? Hàn Sương đột nhiên lên tiếng. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cô ta tìm tới Dương Thanh. Câu trả lời của anh sẽ quyết định cô ta có đi theo anh hay không. Ánh mắt Dương Thanh dần trở nên phức tạp, mang theo một chút hoài niệm và cảm thán. Một lúc lâu sau anh mới đáp, tôi đến từ biên giới phía Bắc. Bá đao giống như tiền bối của tôi. Nghe vậy, Hàn Sương không còn cảnh giác với anh nữa.
Cô ta biết biên giới phía Bắc là nơi như thế nào, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi ông nội nên từ nhỏ cô ta đã rất sùng bái nơi này. Chỉ vì một vài nguyên nhân bất đắc dĩ, cô ta mới phải gia nhập hiệp hội võ thuật. Anh đã cứu mạng tôi. Từ nay trở đi mạng của tôi là của anh. Hàn Sương khẽ cúi đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dương Thanh không khỏi cảm thấy kinh ngạc vì phản ứng của cô ta. Anh bảo Hàn Sương tìm mình là để thuyết phục cô ta đi theo làm việc cho mình. Chỉ có như vậy, hiệp hội võ thuật mới không thể dễ dàng làm hại cô ta. Nào ngờ Hàn Sương lại chủ động xin theo, giúp Dương Thanh tiết kiệm không ít sức lực. Tối qua bọn họ nói cô phản bội hiệp hội võ thuật. Rốt cuộc chuyện này là sao? Dương Thanh bỗng nhiên hỏi. Hàn Sương không hề giấu giếm đáp, sau khi anh cướp bá đao đi, tôi mới tỉnh ngộ. Anh nói không sai, tôi không xứng với bá đao. Nên cô rời khỏi hiệp hội võ thuật, nhưng bọn họ không chịu buông tha cho cô sao? Dương Thanh nói ra suy đoán của mình. Hàn Sương gật đầu, tức giận nói, những năm gần đây, để tăng cường thế lực, hiệp hội võ thuật đã làm rất nhiều chuyện dơ bẩn. Kỳ thực tôi đã có ý định rời đi từ lâu, nhưng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nên vẫn phải cắn răng làm việc cho bọn họ. Đến khi gặp được anh, tôi mới hạ quyết tâm rời khỏi nơi đó. Dương Thanh không hiểu rõ lắm về hiệp hội võ thuật, rốt cuộc đây là thế lực như thế nào. Hiệp hội võ thuật có chi hội trải rộng khắp thế giới, lấy danh nghĩa võ thuật tập hợp các cao thủ ở mọi nơi. Bốn người bị anh giết tối qua đều là người của chi hội tỉnh Giang Bình. Mỗi tỉnh đều có chi hội của hiệp hội võ thuật, người đứng đầu chi hội được gọi là chi hội trưởng, là người mạnh nhất chi hội, chỉ nghe lệnh của hội trưởng hiệp hội võ thuật. Mấy năm nay chi hội tỉnh Giang Bình làm rất nhiều chuyện xấu, không chỉ nhận nhiệm vụ ám sát thuê mà còn âm thầm nâng đỡ một vài gia tộc đứng đầu. Ghê tởm nhất là bọn họ bí mật vận chuyển phụ nữ cho các gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ. Những cô gái này đều bị ép buộc. Hàn Sương rất căm ghét việc làm của hiệp hội võ thuật. Dương Thanh nghe xong cũng nổi trận lôi đình. Nhất là câu nói cuối cùng của Hàn Sương khiến anh vô cùng giận dữ. Đây chính là chuyện anh vẫn đang cố gắng điều tra. Thì ra là vậy, khó trách theo dõi nhà họ Ngụy bao lâu vẫn không tra ra được tin tức gì. Hóa ra kẻ đứng sau chính là hiệp hội võ thuật, ánh mắt Dương Thanh lạnh hẳn xuống. Anh đã cho người theo dõi nhà họ Ngụy, tuy vẫn thu được không ít tin tức nhưng không hề liên quan tới chuyện buôn bán phụ nữ. Chi hội tỉnh Giang Bình của hiệp hội võ thuật ở đâu? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Ở tỉnh lỵ, Hàn Sương lập tức đáp. Cô về nghỉ ngơi trước đi. Đợi một khoảng thời gian nữa tôi sẽ tới chi hội tỉnh Giang Bình một chuyến. Dương Thanh nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận của Hàn Sương. Cô ta giật mình vội ngăn lại, "Anh Thanh, tuyệt đối đừng làm vậy." "Tại sao?" Dương Thanh lạnh giọng hỏi. Hàn Sương nghiêm mặt nói, "Trong chi hội có rất nhiều cao thủ. Cho dù anh tiêu diệt được chi hội tỉnh Giang Bình nhưng cả thế giới có hơn 100 chi hội, anh đâu thể diệt hết được. Cô cứ về dưỡng thương trước, chuyện này nói sau." Dương Thanh lạnh nhạt nói. "Đương nhiên anh biết nếu xử lý chi hội của hiệp hội võ thuật ở tỉnh Giang Bình sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Nhưng khi biết những chuyện bọn họ đã làm, anh chỉ muốn lập tức san bằng toàn bộ hiệp hội võ thuật. Tuy nhiên, anh hiểu chỉ với sức một người không thể làm được. Nếu không, sao hiệp hội võ thuật có thể tồn tại tới tận bây giờ?" Mặc dù Hàn Sương lo cho Dương Thanh nhưng cũng biết anh không phải kẻ tầm thường. Bây giờ cô ta đã đi theo anh thì cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, cô ta cũng không chùn bước. Cùng lúc đó ở phòng số 121602 của khu chung cư Thiên Tuyển Danh Nguyện. Đây là căn hộ Tần Đại Dũng đang thuê. Châu Ngọc Thúy mải xem TV, chợt nghe thấy tiếng đập cửa. "Tới đây." Bà ta vội vàng chạy ra mở cửa. Trông thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. "Mỹ Linh, cháu đến rồi ạ." "Mau vào đây." Châu Ngọc Thúy nhiệt tình nói. Trước khi rời khỏi Châu Thành, bác từng nói có cách đối phó Dương Thanh. "Bác nói thật không?" Trịnh Mỹ Linh vừa vào nhà đã lên tiếng hỏi thẳng, ánh mắt hung ác tràn ngập oán hận. 27. Chương 274, bí mật hạnh phúc. Lần trước trong đám cưới nhà họ Châu, khi Dương Thanh bị tất cả các gia tộc hàng đầu Châu Thành đối phó, Hàn Khiếu Thiên chủ nhà họ Hàn của tỉnh Lỵ xuất hiện giải vây giúp anh. Bởi vì Trịnh Mỹ Linh trở mặt với Dương Thanh nên cả hai nhà Châu chính đều bị liên lụy, bị các gia tộc lớn của Châu Thành chèn ép. Nhà họ Châu vốn chỉ là một gia tộc nho nhỏ ở nông thôn nên không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nhà họ Trịnh và cả tập đoàn Trịnh Hòa của họ đều bị chèn ép đến bờ vực phá sản. Còn Trịnh Mỹ Linh bị xa lánh, trở thành trò cười của các gia tộc giàu có ở Châu Thành, không ai chịu qua lại với cô ta. Cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên người Dương Thanh. Châu Ngọc Thúy thấy Trịnh Mỹ Linh thù hận Dương Thanh mới cố ý tới tìm cô ta nói chuyện riêng trước khi rời khỏi Châu Thành. "Bác muốn biết cháu định đối phó với Dương Thanh thế nào?" Châu Ngọc Thúy không lập tức trả lời mà hỏi ngược lại. Ánh mắt Trịnh Mỹ Linh tràn đầy căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cháu muốn anh ta chết." "Tốt." Châu Ngọc Thúy rất hài lòng với đáp án này, không thèm che giấu ý đồ của mình, giữ tận nói, "Bác không giấu cháu làm gì, kỳ thực thực bác đã muốn giết thằng đó từ lâu rồi. Nhưng cháu cũng thấy rồi đó, hiện giờ Dương Thanh được nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ che chở, muốn xử lý cậu ta rất khó. Nên bác mới muốn bắt tay với cháu để đối phó cậu ta." Trịnh Mỹ Linh không ngờ Châu Ngọc Thúy cũng hận Dương Thanh như vậy. Cô ta vội vàng hỏi, "Bác có kế hoạch gì không?" "Muốn chơi chết thằng đó rất đơn giản. Nhưng trước tiên chúng ta phải giải quyết một người." Vẻ mặt Châu Ngọc Thúy vô cùng dữ tợn. "Ai?" Trịnh Mỹ Linh hỏi. "Tần Đại Dũng." Ánh mắt Châu Ngọc Thúy cực kỳ ác độc. Trịnh Mỹ Linh bị bộ dạng hiện giờ của Châu Ngọc Thúy làm cho sợ hãi, cảm thấy rất xa lạ. Cô ta muốn Dương Thanh chết bởi vì cô ta cho rằng tất cả tai họa nhà họ Trịnh đang phải gánh chịu đều do anh gây ra. Không chỉ có vậy, Dương Thanh còn sỉ nhục cô ta trước mặt mọi người, khiến cô ta mất hết thể diện, không thể ngóc đầu lên nổi. "Bác ơi, cháu muốn trả thù Dương Thanh cơ mà, liên quan gì tới bác Dũng?" Trịnh Mỹ Linh không đốc. Cô ta biết Châu Ngọc Thúy là loại người gì,
đầu tiên dụ dỗ cô ta cùng đối phó Dương Thanh, bây giờ lại đòi xử lý cả Tần Đại Dũng. Giữa cô ta và Tần Đại Dũng không hề có thù oán gì. Châu Ngọc Thúy đã chuẩn bị sẵn lý do chống chế, cười lạnh nói, chắc cháu vẫn chưa biết, Dương Thanh từng cứu Tô Thành Vũ một mạng nên được ông ta cho một khoản tiền rất lớn, còn tặng cho cậu ta căn biệt thự cao cấp nhất Giang Hải. Cháu nhìn đi, bây giờ bác đang phải sống ở nơi rách nát nào. Tất cả đều là do Tần Đại Dũng kiên quyết đòi chuyển ra ngoài ở. Chỉ cần ông ta chết, bác sẽ được trở về biệt thự. Bây giờ nhà họ Trịnh sắp phá sản rồi, thứ cần nhất chính là tiền. Chỉ cần bác được về ở biệt thự là có thể vòi được tiền. Bác sẽ cho cháu vay một ít để trợ giúp tập đoàn Trịnh Hòa. Khi đó cháu sẽ là người cứu vớt nhà họ Trịnh. Biết đâu ông nội cháu vui vẻ lại cho cháu thừa kế tập đoàn Trịnh Hòa. Đến lúc đó cháu lại là cô cả kiêu ngạo của nhà họ Trịnh. Nôn tình hay. Đợi bác trở về biệt thự, có nhiều cơ hội tiếp xúc với Dương Thanh, chẳng phải có thể dễ dàng giết cậu ta rồi sao? Trịnh Mỹ Linh muốn Dương Thanh chết chỉ là khuyết đại lên một chút. Thực ra chỉ cần anh phải trả giá đắt, cô ta đã thỏa mãn rồi. Nhưng nghe Châu Ngọc Thúy nói vậy, rõ ràng là bà ta thực sự muốn giết người, còn là giết hai người. Điều này khiến ác ý trong lòng cô ta điên cuồng sinh sôi, sự cuồng loạn trong ánh mắt cũng ngày càng nồng đậm. Ý của bác là muốn cháu giết bác Dũng giúp bác, rồi đợi bác trở về biệt thự giết Dương Thanh cho cháu sao? Trịnh Mỹ Linh hỏi. Châu Ngọc Thúy gật đầu đáp, đúng vậy. Bác à, cháu làm gì có năng lực giết bác Dũng? Trịnh Mỹ Linh cười nói, trong lòng lại âm thầm nâng cao cảnh giác. Đây không phải là chuyện nhỏ, nếu bị bại lộ sẽ phải gánh chịu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Châu Ngọc Thúy biết Trịnh Mỹ Linh đang sợ điều gì, thản nhiên đáp, bác chỉ cần tiền, chuyện còn lại cứ để bác làm. Bác cần tiền? Trịnh Mỹ Linh kinh ngạc thốt lên. Cháu cũng thấy rồi đó, đến cả chỗ ở bác cũng đang phải đi thuê, trên người cộng lại chỉ đủ 200.000. Châu Ngọc Thúy tiện tay chỉ trỏ bốn phía rồi nói, dù sao cháu cũng là cô chủ nhà họ Trịnh. Cho dù gia tộc thực sự phá sản, chắc cháu cũng có cách gom đủ 1 triệu chứ. Bác chỉ cần 800 thôi, cộng thêm 200 của bác là đủ 1 triệu. Số tiền này đủ để thuê người giết Tần Đại Dũng. Tuy nhiên nếu cháu có cách nào tiết kiệm hơn mà vẫn giải quyết được ông ta thì bác không cần số tiền này nữa. Châu Ngọc Thúy đã chuẩn bị lý do thoái thác, vẻ mặt vô cùng điên cuồng. Trịnh Mỹ Linh im lặng tính toán hồi lâu. Đối với cô ta, kiếm 800 không khó, cùng lắm là bán toàn bộ trang sức vàng bạc cộng thêm tiền tiết kiệm cũng có thể gom được 800.000. Châu Ngọc Thúy biết chuyện này rất nghiêm trọng, chắc chắn Trịnh Mỹ Linh cần thời gian suy nghĩ kỹ càng, không quấy rầy mà lặng lặng chờ cô ta quyết định. Hai người cứ im lặng như vậy một lúc rất lâu. Cuối cùng Trịnh Mỹ Linh cũng hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Châu Ngọc Thúy, "Được, cháu đồng ý." Tần Đại Dũng hoàn toàn không thể ngờ rằng, người vợ sống cùng mình hơn 20 năm lại muốn giết chết mình. Lúc này ông ta còn đang bận rộn ngoài công trường của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Đến tận buổi trưa trở về công ty, Tần Đại Dũng mới có thời gian lấy điện thoại ra xem. Vừa mở ra đã phát hiện có mấy tin nhắn mới từ Lộ. "Cảm ơn bố đã thay đổi vì con và Yiye. Cảm ơn tình yêu và sự kiên nhẫn dạy dỗ của bố dành cho chúng con suốt những năm qua. Chúc bố sinh nhật vui vẻ. Chúc bố sinh nhật vui vẻ nhé. Tối nay hẹn ở nhà hàng Bắc Viên Xuân, chúng con tổ chức tiệc mừng cho bố đấy. Chúc bố sinh nhật vui vẻ." Ông ta nhận được 3 tin nhắn chúc mừng sinh nhật liên tiếp, đầu tiên là tin nhắn dịu dàng đầy quan tâm của Tần Thanh Tâm, thứ hai là tin nhắn đáng yêu hoạt bát của Tần Yiye, cuối cùng là tin nhắn thẳng thắn chân thành của Dương Thanh. Mặc dù Tần Đại Dũng đang vô cùng mệt mỏi vì phải bận rộn cả buổi sáng nhưng ông ta vẫn mỉm cười hạnh phúc, khóe mắt hằn sâu nếp nhăn, hai bên thái dương lấm tấm vài sợi tóc bạc. "Mấy đứa này?" Tần Đại Dũng bật cười trả lời từng tin một. Hôm nay là sinh nhật của Tần Đại Dũng nên Tần Thanh Tâm và Tần Y Tan làm sớm hơn nửa tiếng tới nhà hàng Bắc Viên Xuân chuẩn bị. Mặc dù họ đã đặt bàn từ trước, cũng trang trí xong phòng ăn nhưng vẫn không yên lòng. Dương Thanh cũng tới nhà hàng từ sớm. "Chị, em định để bố ngồi ở đây, mẹ ngồi ở kia, bố ông Tiêu Tiêu còn hai chị em mình đứng sau lưng bố mẹ, chị thấy sao? Anh rể em thì sao? Anh rể phụ trách chụp ảnh mà." "Không được, anh ấy cũng là một thành viên trong gia đình chúng ta, phải chụp cùng nhau." "Ha ha, em nói đùa thôi. Sao em có thể quên anh rể được? Để anh rể đứng giữa hai chúng ta rồi nhờ nhân viên phục vụ chụp ảnh hộ là được." Hai chị em trò chuyện vui vẻ, Dương Thanh bế Tiêu Tiêu đứng bên cạnh cũng mỉm cười dịu dàng. Anh rất thích cảm giác ấm áp từ gia đình như thế này. Nhưng Châu Ngọc Thúy lại không chịu phối hợp. Nếu bà ta có thể thay đổi như Tần Đại Dũng thì gia đình này sẽ trở nên hoàn hảo. Cùng lúc đó, Tần Đại Dũng vừa mới tan làm, đang chuẩn bị rời khỏi công ty. "Sếp Tần có chuyện vui hả? Hôm nay thấy ông cười suốt. Trước khi rời đi, đồng nghiệp còn trêu ghẹo vài câu." Tần Đại Dũng cười đáp, "Bí mật. Một bí mật hạnh phúc." Dứt lời, ông ta cười lớn đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tần Thanh Tâm, "Các con ở nhà hàng Bắc Viên Xuân à? Phòng số mấy đấy?" "Bố đang ra khỏi công ty rồi, bây giờ gọi taxi tới đó ngay." Dầm. Đúng lúc này, tiếng động cơ xe rú lên vang vọng khắp con đường. Một chiếc hạ vạn H5 màu đen lao thẳng về phía Tần Đại Dũng. 27. Chương 275, 275, chiến thần nổi giận. Tần Đại Dũng đang mải nói chuyện điện thoại với Tần Thanh nên không hề phát hiện ra mình đang gặp nguy hiểm. Dầm. Chiếc hạ vạn H5 màu đen tông thẳng vào người Tần Đại Dũng. Cơ thể của ông ta như con diều đứt dây, bay xa mười mấy mét. Người đi đường xung quanh đều sợ ngây người. Trong phòng VIP trên tầng cao nhất của nhà hàng Bắc Viên Xuân, Tần Y đột nhiên nói, "Anh rể, đột nhiên em thấy rất hối hận vì đã nói trước cho bố biết chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật cho bố." "Hối hận cái gì?" Dương Thanh cười hỏi. "Như vậy thì còn gì là bất ngờ nữa. Đều tại em, nếu biết anh chị đợi sẵn ở đây,
em đã giả vờ đi ngang qua công ty Long Hà đón bố tới đây rồi. Tân Y cười nói, nhưng mà cũng chẳng sao, chúng ta đều chuẩn bị quà cho bố mới là niềm vui bất ngờ.
Bố?
Bố?
Bố sao vậy?
Tân Y và Dương Thanh đang trò chuyện chợt nghe thấy Tần Thanh Tâm hô lên, vẻ mặt hoảng hốt lo lắng. Giờ đây Tần Đại Dũng đã bị xe tông, sống chết còn chưa rõ, sao có thể nghe thấy tiếng gọi của Tần Thanh Tâm được nữa. Tần Thanh Tâm bật khóc nức nở, ánh mắt ngây dại, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất, ngơ ngác như người mất hồn.
Sao chị lại khóc? Bố bị làm sao hả?
Tần Y lập tức chạy tới ôm bả vai Tần Thanh Tâm hỏi. Dương Thanh chợt có dự cảm chẳng lành. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng phản ứng của Tần Thanh Tâm đã chứng minh Tần Đại Dũng gặp chuyện rồi.
Mau, chúng ta mau tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà.
Tuy Tần Thanh Tâm đã lờ mờ đoán ra được nhưng vẫn không dám tin.
Dứt lời, cô vội đứng dậy lao ra ngoài.
Vừa nãy cô đã nghe thấy tiếng động cơ xe, sau đó là tiếng điện thoại rơi xuống đất. Cô gọi Tần Đại Dũng thêm lần nữa thì không còn ai đáp lại.
Chị, rốt cuộc bố sao vậy?
Chị nói cho em biết đi mà.
Tần Ý đuổi theo Tần Thanh Tâm, vừa chạy vừa hỏi.
Đến cả Tần Thanh Tâm cũng không thể tiếp nhận sự thật này, sao cô có thể nói cho Tần Ý được? Cô im lặng không lên tiếng, chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Cả căn phòng chỉ còn lại Dương Thanh và Tiêu Tiêu.
Bố ơi, mẹ sao thế?
Tiêu Tiêu sợ hãi ôm chặt cổ Dương Thanh nhỏ giọng hỏi.
Anh khẽ lắc đầu lên tiếng an ủi, Tiêu Tiêu đừng sợ, có bố ở đây rồi.
Nói xong, anh đi lấy điện thoại, lập tức điều tra cho tôi vừa rồi ở cổng công ty vật liệu xây dựng Long Hà đã xảy ra chuyện gì. Sau khi cúp máy, Dương Thanh cũng dẫn Tiêu Tiêu ra khỏi phòng ăn đi tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Anh vừa bước tới bãi đỗ xe đã nhận được điện thoại của quan chính sơn, Tần Đại Dũng bị tai nạn xe, sống chết chưa rõ. Xe cấp cứu đang trở về bệnh viện rồi.
Cái gì?
Nghe vậy, Dương Thanh hoảng hốt, nghiến răng nói, cha cho tôi xem đây là tai nạn ngoài ý muốn hay cố ý giết người. Đồng thời mời bác sĩ giỏi nhất tới chữa cho ông ấy.
Vâng.
Quan chính sơn đáp. Bây giờ Dương Thanh mới biết tại sao vừa nãy Tần Ý hỏi gì Tần Thanh Tâm cũng không chịu nói. Chắc chắn là biết Tần Đại Dũng bị tai nạn xe nhưng không chịu tiếp nhận sự thật.
Tiêu Tiêu, con còn nhớ cô Hạ Hà không?
Dương Thanh cố gắng bình tĩnh lại, mỉm cười hỏi Tiêu Tiêu, cô Hạ Hà nói rất nhớ con.
Tối nay con đến ngủ với cô ấy được không?
Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu ngoài ngoại, con cũng nhớ cô Hạ Hà, nhưng mà con muốn ngủ với mẹ cơ. Tối nay bố mẹ đều có chuyện rất quan trọng phải làm, không thể ở cùng con được.
Tiêu Tiêu ở với cô Hạ Hà tối nay thôi, đợi bố mẹ làm xong việc sẽ đến đón con.
Dương Thanh dịu dàng xoa mặt Tiêu Tiêu khuyên nhủ.
Mặc dù cô bé chỉ mới 4 tuổi nhưng vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Thấy Dương Thanh nói bố mẹ đều bận, cô bé không nỡ rời xa nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vậy được rồi. Con sẽ đến ở với cô Hạ Hà.
Tiêu Tiêu ngon lắm.
Dương Thanh hôn một cái lên mặt cô bé. Sau đó anh mới gọi điện thoại cho Hạ Hà nhờ vả. Hạ Hà nghe tin Tần Đại Dũng bị tai nạn xe liền đồng ý trông Tiêu Tiêu giúp anh. Hiện giờ Tần Đại Dũng chưa rõ sống chết, Tần Y và Tần Thanh Tâm đều rất hiếu thuận, chắc chắn sẽ ở lại bệnh viện chăm non.
Dương Thanh cũng muốn ở lại.
Anh chỉ có thể tin tưởng Hạ Hà, người từng che chở, bảo vệ Tiêu Tiêu vào lúc nguy hiểm nhất. Đưa Tiêu Tiêu tới nhà Hạ Hà xong, Dương Thanh lập tức chạy tới bệnh viện. Tần Đại Dũng đang trong phòng cấp cứu, Tần Thanh Tâm và Tần Y đều giàn giụa nước mắt. Thấy dáng vẻ đau lòng khổ sở của hai chị em họ, Dương Thanh cũng rất khó chịu. Bất ngờ là Châu Ngọc Thúy cũng tới, khóc lóc bù lu bù loa, có vẻ rất đau khổ. Dương Thanh vừa tới, bà ta liền nhào vào đánh đấm, tất cả là tại thằng khốn nạn nhà mày giao cho ông ấy công việc nặng nhọc như thế. Nếu ông ấy không làm ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà, sao có thể gặp tai nạn được?
Đều tại mày.
Mày là thằng suối quẩy. Nếu ông Dũng mà gặp chuyện bất chắc, tao sẽ không tha cho mày đâu.
Mày còn mặt mũi tới đây sao?
Cút đi.
Cút cho tao.
Châu Ngọc Thúy gào khóc cầm ý, vừa mắng vừa đánh lên người Dương Thanh.
Đủ rồi.
Tân Y giận dữ hét lớn, đây là bệnh viện, nếu mẹ còn làm loạn thì cút đi.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Thanh vang lên.
Anh đi tới cầu thang nghe máy, quan chính sân nói, cậu Thanh, lái xe đâm Tần Đại Dũng chết rồi.
Chết rồi?
Làm sao mà chết? Dương Thanh nổi giận quát, bố vợ tôi còn đang cấp cứu, sống chết chưa hay, thế mà ông lại nói tài xế đâm bố tôi chết rồi sao?
Dù có chết rồi cũng phải nói cho tôi biết hắn chết thế nào.
Có ai điều khiển phía sau không?
Hắn bị người ta giết người diệt khẩu hay là chết vì tai nạn vừa rồi?
Anh trở nên hơi kích động. Anh từng chứng kiến rất nhiều cái chết, nhưng người đang nằm trong phòng cấp cứu là bố vợ của anh không thể không sốt ruột.
Quan chính sơn ở đầu dây bên kia nghe thấy Dương Thanh nổi giận thì hoảng sợ vội đáp, cậu Thanh, sau khi tài xế đâm bố vợ cậu, xe mất khống chế tông thẳng vào cột đèn đường nổ tung, xương cốt của hắn cũng bị thiêu rụi.
Điều tra tiếp đi. Lái xe là ai, hoàn cảnh gia đình thế nào, trước khi xảy ra tai nạn đã tiếp xúc với những ai, có từng nhận tiền của người khác không?
Tôi muốn biết toàn bộ tin tức về hắn.
Dương Thanh không thể kìm nén được cơn giận dữ đang sôi trào, quát lớn vào điện thoại. Từ khi anh trở về Giang Hải, đây là lần đầu tiên anh tức giận đến mức mất kiểm soát như vậy.
27. Chương 276, nước mắt cá sấu.
Từng giây từng phút trôi qua, Tần Đại Dũng vẫn ở trong phòng cấp cứu. Bác sĩ y tá cứ ra vào phòng cấp cứu liên tục nhưng không hề có tin tức gì của Tần Đại Dũng. Hai chị em Tần Thanh Tâm và Tần Y đứng chờ ngoài cửa phòng. Nước mắt trên mặt họ đã khô, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt lo lắng sốt ruột.
Dương Thanh không ngờ, đến cả Châu Ngọc Thúy trước giờ vẫn luôn bạc bẽo với Tần Đại Dũng cũng tỏ ra lo lắng.
Nhưng anh không hề hay biết, bà ta đang sợ Tần Đại Dũng được cứu sống. Từ khi tai nạn xảy ra vào 5 giờ hơn chiều hôm trước tới tận 7 giờ sáng hôm sau, Tần Đại Dũng mới được đẩy ra ngoài. Bố ơi! Trông thấy toàn thân Tần Đại Dũng cắm đủ loại máy móc, hai chị em mà khóc. May mà ông ta vẫn còn sống. Nhưng Châu Ngọc Thúy lại nện mặt ra. Bác sĩ, bố tôi sao rồi? Thần Thanh Tâm kích động nắm lấy tay bác sĩ gặng hỏi. Thật đáng tiếc, có lẽ cả đời này bố cô chỉ có thể sống trong trạng thái này, bác sĩ ấy nay đáp. Đối với người làm bác sĩ, gặp phải chuyện như thế này khiến họ rất đau lòng. Nghĩa là sao? Tần Thanh Tâm ngơ ngác hỏi lại, nước mắt trào ra như nước lũ tràn bờ đê. Tần Ý cũng vậy. Châu Ngọc Thúy đánh đá giống lên, ông nói rõ ràng xem nào, rốt cuộc là sao? Vết thương của bệnh nhân quá nghiêm trọng, chỉ có thể giữ lại một vài dây thần kinh phản xạ và tiến hành trao đổi chất với bên ngoài, năng lực nhận biết đã mất đi, không thể tự làm gì. Bác sĩ dùng một loạt từ ngữ chuyên ngành giải thích rồi nói, tóm lại chính là người thực vật. Sau này có thể tỉnh lại hay không phải xem ý trời. Ầm. Lời nói của bác sĩ như sấm sét nổ vang trong đầu Tần Thanh Tâm và Tần Y Liễu. Hai chị em gào khóc xé lòng. Dương Thanh cũng ngây người, đỏ bừng mắt nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc trên giường bệnh, đau đớn không nói nên lời. Đối với người từ nhỏ đến lớn chưa từng được hưởng tình thương của bố như anh, Tần Đại Dũng chẳng khác gì bố ruột. Bây giờ bác sĩ nói Tần Đại Dũng đã trở thành người thực vật. Tần Thanh Tâm đau lòng quá độ, kiệt sức ngất xỉu. "Chị!" Tần Y thét lên một tiếng, vội chạy lại đỡ cô. Nửa tiếng sau, Tần Thanh Tâm mới tỉnh lại. Cô im lặng không nói một lời, chỉ nằm im trên giường ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Tần Y lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh của Tần Đại Dũng, lớp trang điểm trên mặt đã bị nước mắt rửa trôi từ lâu. Châu Ngọc Thúy cũng giả vờ khóc sướt mướt, "Sau này tôi phải sống thế nào? Đại Dũng, ông tỉnh lại đi được không?" Cả phòng bệnh đều chìm trong đau thương. Dương Thanh đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trọng, "Cậu Thanh lại có chuyện gì cần đến chị rồi ạ?" "Chị ngài, chiều hôm qua bố vợ em bị xe tông, vừa mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ nói ông ấy sẽ trở thành người thực vật." Dương Thanh không có tâm trạng đùa giỡn, trầm giọng nói. "Nghe vậy, ngài Lâm lập tức nghiêm túc hẳn, dạo này chị đang làm nhiệm vụ cứu trợ ở nước ngoài, tạm thời không thể quay về được. Em gửi bệnh án cho chị trước đi." "Chị ngài, chăm sự nhờ cả vào chị," Dương Thanh khẩn cầu nói. Trong trí nhớ của ngài Lâm, hình như đây là lần đầu tiên Dương Thanh mở miệng cầu xin người khác. Cô ấy nhanh chóng hiểu được tầm quan trọng của việc này, vội đáp, "Cậu cũng đừng quá lo lắng. Cho dù bố vợ cậu thực sự trở thành người thực vật cũng vẫn có hy vọng hồi phục. Mặc dù ngài Lâm lớn hơn Dương Thanh vài tuổi, nhưng vì thân phận của anh quá cao quý, trước giờ cô ấy vẫn cung kính gọi anh một câu cậu Thanh." Dương Thanh khẽ gật đầu, "Cảm ơn chị ngài. Bây giờ em lập tức tìm bác sĩ hỏi bệnh án rồi gửi qua mail cho chị." "Được." Sau khi cúp máy, Dương Thanh vội vàng đi xin bệnh án để gửi cho ngài Lâm. Năm xưa ngài Lâm được điều động tới biên giới phía Bắc phụ trách chữa trị cho thương binh trên chiến trường, chứng tỏ cô ấy rất giỏi về y học. Nửa tiếng sau khi anh gửi bệnh án đi, ngài Lâm đã gọi điện tới, "Cậu Thanh, chị đã đọc xong bệnh án rồi, nói về chuyên môn cậu cũng không hiểu đâu. Tóm lại tình hình của ông ấy không quá phức tạp, rất có khả năng sẽ tỉnh lại." "Tốt quá rồi." Nghe được tin tốt, Dương Thanh kích động hô lên. Thấy có người đi ngang qua nhìn mình, anh mới bình tĩnh lại. Ngài Lâm cười nói, "Nếu không có gì bất ngờ, một tuần nữa nhiệm vụ của chị sẽ kết thúc. Chị sẽ tới Giang Hải thăm cậu, thuận tiện xem bệnh cho người bị nhiễm trùng đường tiết niệu cậu từng kể." Câu nói của ngài Lâm đã giúp Dương Thanh yên tâm hơn hẳn. Anh hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của ngài Lâm. Anh cũng chưa từng gặp được ai giỏi y học hơn cô ấy trên cái đất Chiêu Châu này. Nhưng bệnh tình của Tần Đại Dũng quá nghiêm trọng, ngài Lâm chưa tự thăm khám thì chưa thể chắc chắn nên anh cũng không dám nói cho Tần Thanh Tâm và Tần Y Liễu. Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Số liệu sức khỏe của Tần Đại Dũng rất ổn định, chỉ là vẫn hôn mê như cũ. Ba ngày này, Tần Thanh Tâm và Tần Y thay nhau tới bệnh viện trông nom ông ta, không ngừng kể cho ông ta nghe những chuyện trong quá khứ. Hôm nay, khi Tần Thanh Tâm vừa tới đổi ca cho Tần Y Liễu, Châu Ngọc Thúy chợt nói, "Thanh Tâm, sáng nay mẹ cũng nói với Y Liễu rồi. Các con ai cũng bề bộn công việc, còn phải lãng phí nửa ngày tới trông bố con, như vậy sẽ không tốt cho công ty. Bây giờ bố con hôn mê như vậy, không ai dám chắc ông ấy còn có thể tỉnh lại hay không. Các con đâu thể trầu trực mãi ở đây được. Sau này các con cứ yên tâm đi làm, bố con đã có mẹ chăm sóc. Khi nào tan làm hai đứa thay phiên nhau tới thăm ông ấy là được, dù sao vẫn phải có người chăm sóc Tiêu Tiêu." Châu Ngọc Thúy kéo tay Tần Thanh Tâm nhỏ giọng thủ thỉ, giọng nói bình tĩnh nhưng mặt mũi lại giàn giụa nước mắt. Mấy ngày nay, Châu Ngọc Thúy như biến thành một người khác, chăm chỉ trông nom Tần Đại Dũng, cũng quan tâm hỏi han Tần Thanh Tâm và Tần Ý như một người vợ hiền mẹ đảm. "Cảm ơn mẹ đã nghĩ cho chúng con nhiều như vậy," Tần Thanh Tâm mà khóc, trong lòng cực kỳ cảm động. Châu Ngọc Thúy giơ tay lau nước mắt cho cô, cười mắng, "Con bé này, con là con gái mẹ, đây là chuyện mẹ nên làm, cảm ơn cái gì?" "Mẹ ơi." Tần Thanh Tâm không kìm lòng được, ôm chặt Châu Ngọc Thúy khóc giống lên. Những ngày này, cô phải chịu đựng nỗi đau rất lớn. Nghe Châu Ngọc Thúy nói vậy, cô chợt có cảm giác muốn xả ra hết mọi tâm sự trong lòng. Nhưng cô không hề nhìn thấy trong lúc đang ôm mình, ánh mắt Châu Ngọc Thúy vô cùng tàn nhẫn. Trước sự khuyên bảo của bà ta, rốt cuộc Tần Thanh Tâm và Tần Y cũng đồng ý quay về làm việc bình thường, mỗi ngày tan làm thay nhau tới bệnh viện thăm bố, người còn lại ở nhà trông Tiêu Tiêu. Còn Dương Thanh vẫn đang bận rộn điều tra nguyên nhân tai nạn của Tần Đại Dũng. Quan Chính Sơn đã cung cấp toàn bộ thông tin về gã tài xế lái xe nhưng vẫn không tra ra được dấu vết gì. Dường như đây chỉ là một tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Đến ngày thứ năm sau khi Tần Đại Dũng gặp tai nạn, Dương Thanh nhận được điện thoại của Quan Chính Sơn, "Cậu Thanh, có tin tức về chuyện của bố vợ cậu rồi." 27. Chương 277, vén màn chân tướng. "Tôi đã tìm thấy vợ con của Hồ Siêu.
Hồ Siêu chính là tên của gã tài xế kia. Ngay trong ngày xảy ra tai nạn, quan chính sơn lập tức điều tra toàn bộ thông tin về hắn. Vợ con của Hồ Siêu đột nhiên biến mất từ ngày hôm đó. Ông mau tới tập đoàn Nhạn Thanh đón tôi, Dương Thanh ra lệnh. Cậu Thanh, để tôi đưa vợ con của Hồ Siêu đến là được, quan chính sơn đáp. Để tôi tự xử lý chuyện này đi, Dương Thanh gắt gỏng nói. Quan chính sơn không dám thuyết phục nữa, vội nói, được rồi, tôi lập tức tới đón cậu. Nửa tiếng sau, một chiếc xe Mercedes-Benz G đỗ lại trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh. Quan chính sơn tự mình lái xe tới đón Dương Thanh. Chiếc xe lao vun vút tới thôn Thổ Lương thuộc quản lý của Giang Hải. Vợ của Hồ Siêu tên là Thái Quyên, là người từ vùng khác tới. Cô ta có họ hàng xa ở thôn Thổ Lương. Vào ngày bố vợ cậu gặp tai nạn, cô ta đã chạy tới đây trốn. Quan chính sơn nhẹ giọng nói, tôi vừa nhận được tin tức liền báo cho cậu biết, chưa kịp điều tra lý do cô ta chạy tới đây là gì. Quan chính sơn hơi sợ vì người gặp chuyện là bố vợ của Dương Thanh, nhưng ông ta điều tra suốt 5 ngày trời lại chỉ tìm được tung tích của Thái Quyên. Dương Thanh lạnh nhạt nói, được, tôi biết rồi. Ngày hôm ấy anh nổi giận với quan chính sơn trong điện thoại là giận cá chém thất vì không bảo vệ được Tần Đại Dũng. Quan chính sơn thấy anh không nổi giận mới thở phào nhẹ nhõm. Thôn Thổ Lương cách khá xa, đi mất một tiếng mới tới. Xe đỗ lại trước một căn nhà nông thôn, cửa sơn màu hồng, nhà lợp gạch ngói. Hai người họ còn chưa bước vào sân đã nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi. Cậu Thanh, mấy ngày nay Thái Quyên đều ở đây, quan chính sơn nói. Các người là ai? Dương Thanh và quan chính sơn đi vào, thấy một ông già da ngăm đen đang ngồi trên tảng đá ngậm tẩu thuốc lên tiếng hỏi, giọng địa phương đặc sệt. Chúng tôi muốn tìm Thái Quyên. Quan chính sơn đáp. Thái Quyên là ai? Tôi không biết. Nghe thấy có người muốn tìm Thái Quyên, trong mắt ông ta hiện lên tia bối rối, cố giả bộ trấn tĩnh nói. Quan chính sơn cau mày bực bội, ông tên là Lý Hữu Phúc, Thái Quyên là cháu họ của ông. Nếu không phải biết trước cô ta đang ở đây, tôi sẽ không tìm tới đâu. Tôi nói không có là không có. Đây là nhà tôi, các người xông vào làm gì? Nghe vậy, ông già kia lập tức nổi giận cầm tẩu thuốc đi tới đẩy quan chính sơn ra ngoài. Ông già kia, ông thử động vào tôi xem. Quan chính sơn cũng tức giận. Ông ta là chủ của một trong 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải, thế mà ở nơi nghèo nàn này lại có người dám đụng tới mình. Vệ sĩ của quan chính sơn xông tới định ra tay đánh người. Dừng tay. Dương Thanh quát lớn một tiếng. Ông ơi, chúng tôi tìm Thái Quyên có việc. Phiền ông gọi cô ấy ra đây, chúng tôi nói vài câu sẽ lập tức đi ngay. Dương Thanh vừa nói, tiện tay lấy một tập tiền màu đỏ trong ví đưa cho ông ta, tiền này xin tặng ông mua thuốc. Ông ta nghiêng đầu ước lượng số tiền Dương Thanh đưa, khoảng chừng 3-4 nghìn tệ. Ông ta không chút do dự nhận lấy, còn quay sang nịa mai quan chính sơn, thấy thanh niên người ta lễ phép chưa. Quan chính sơn giận dữ đỏ bừng mặt. Nếu Dương Thanh không có mặt, Lý Hưu Phúc làm gì có cơ hội phách lối trước mặt ông ta. Vào đi. Lý Hưu Phúc trông thấy chiếc Mercedes-Benz G đỗ ven đường, lại nhìn quần áo trên người quan chính sơn và vệ sĩ sau lưng liền biết không giấu nổi chuyện Thái Quyên đang sống ở đây. Thái Quyên. Ông ta dẫn hai người vào nhà, nhìn về phía phòng gạch rồi hét lên. Sao thế cậu? Một người phụ nữ đeo tạp dề chạy vội ra ngoài, trên tay còn dính bột mì trắng xóa, xem ra đang nhào bột mì. Bọn họ tìm cháu, Lý Hưu Phúc chỉ vào đám người Dương Thanh. Trên mặt Thái Quyên hiện lên vẻ bối rối, căng thẳng hỏi, các người là ai? Tôi không quen biết các người, sao lại tìm tôi? Dương Thanh bước lên phía trước nhìn chị ta. Chị đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm chị một số việc. Chỉ cần chị phối hợp sẽ không sao cả. Đương nhiên Dương Thanh không cho rằng người phụ nữ vừa trông thấy bọn họ đã ăn nói lắp bắp này có liên quan đến vụ tai nạn của Tần Đại Dũng. Các người đừng hỏi tôi. Tôi không biết gì đâu. Thái Quyên quay lưng bỏ đi. Nhưng chị ta vừa mới bước đến cửa đã bị vệ sĩ của quan chính sơn chặn lại. Các người muốn làm gì? Thái Quyên hoảng sợ, tay chân run lẩy bẩy. Chúng tôi chưa hỏi gì cô đã nói không biết. Xem ra cô đã biết chúng tôi muốn hỏi gì rồi. Quan chính sơn lạnh lùng lên tiếng. Thái Quyên bị Dương Thanh, quan chính sơn và đám vệ sĩ bao vây lại, tay chân luống cuống. Đúng lúc này, ông già dẫn bọn họ đi vào chợt nói, Thái Quyên, người ta đã tìm tới cửa rồi, cháu hay nói hết cho bọn họ đi. Ông ta biết rõ, thôn Thổ Lương không có lấy một cái camera giám sát mà vẫn bị người ta tìm tới, chứng tỏ đám người Dương Thanh không hề đơn giản. Nghe vậy, Thái Quyên bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng nét mặt vẫn chần chừ do dự. Quan chính sơn định mở miệng thúc giục lại bị Dương Thanh liếc mắt ngăn lại. Một lúc lâu sau, chị ta mới đỏ mắt nói, các người vào đi. Dương Thanh và quan chính sơn đi vào, trông thấy một chiếc giường lưới rỉ sắt ở giữa nhà. Trên giường có một cô bé chọc đầu nằm đó, thoạt nhìn chỉ khoảng 7-8 tuổi. Cơ thể cô bé gầy gò ốm yếu, thấy người lạ tới thì ngượng ngùng. Niếp niếp, mau chào hỏi đi con, Thái Quyên nói với cô bé. Lúc này cô bé mới nhút nhát nhìn quan chính sơn, chào ông ạ. Sau đó cô bé lại nhìn sang Dương Thanh, chào chú ạ. Chào cháu. Dương Thanh mỉm cười đáp lại. Dứt lời, anh hỏi quan chính sơn, ông có cầm theo tiền mặt không?
Có.
Quan chính sơn rút toàn bộ tiền mặt trong ví ra, nhìn độ dày chắc khoảng 2.000 tệ. Dương Thanh đưa tiền cho cô bé, dịu dàng nói, niếp niếp, chú tới chơi không kịp mua quà cho cháu. Cháu cầm tiền này bảo mẹ mua quần áo mới cho cháu nhé. Niếp niếp vội vàng từ chối, cảm ơn chú, nhưng cháu không thể nhận tiền của chú được. Không biết tại sao nhìn thấy cô bé này khiến Dương Thanh cảm thấy rất xót xa. Anh lập tức khuyên nhủ, đây là ý tốt của chú. Cháu mà không nhận chú sẽ giận đấy. Niếp niếp len lén nhìn Thái Quyên, thấy chị ta gật đầu mới dè dặt nhận tiền Dương Thanh đưa, cảm ơn chú ạ. Dứt lời, cô bé đột nhiên bị chảy máu mũi. Thái Quyên hoảng sợ vội lấy giấy cầm máu cho Niếp niếp, hai mắt đỏ ửng. Quan chính sơn ngờ ngợ, thấp giọng nói,
hình như là bệnh máu trắng. Từ đầu Dương Thanh đã cảm thấy Niếp Niếp rất yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, cơ thể gầy yếu giống như bị bệnh. Các người tới đây vì chồng tôi đúng không? Sau khi cầm máu cho Niếp Niếp, Thái Quyên ngồi xuống hỏi Dương Thanh. Dương Thanh gật đầu đáp, chồng chị đâm vào bố vợ tôi, bây giờ ông ấy vẫn đang nằm viện. Bác sĩ nói rất có thể ông ấy sẽ trở thành người thực vật, cả đời không tỉnh lại. Nghe xong, Thái Quyên tỏ ra bối rối. Bịch. Chị ta quỳ luôn xuống đất, bật khóc nức nở, xin lỗi cậu, thật sự rất xin lỗi. Tôi không có cách nào đền tiền thuốc men cho cậu được. Con gái của tôi bị bệnh máu trắng. Bác sĩ nói nếu không mau chữa trị sẽ không cứu được nữa. Nếu không phải bị dồn tới đường cùng, chồng tôi sẽ không bao giờ làm chuyện này. Có người cho chồng tôi 500.000, bảo anh ấy đâm chết một người. Anh ấy chỉ muốn cứu Niếp Niếp. Xin lỗi cậu, vô cùng xin lỗi. 27. Chương 278, 278, không thể hận nổi. Tôi đã khuyên anh ấy đừng làm loại việc trái với lương tâm kiết nhưng anh ấy nhất quyết không nghe. Còn nói dù sao bản thân cũng bị ung thư, chẳng sống được bao lâu, không bằng dùng mạng của mình đổi tiền thuốc men cho Niếp Niếp. Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu. Chồng tôi trả hết 500.000 kia cho bệnh viện rồi. Tôi không còn gì để bồi thường tiền chữa trị cho bố vợ cậu. Thái Quyên khóc lóc đau khổ, tưởng Dương Thanh tới đòi tiền mình. Nghe chị ta nói vậy, anh cũng xác định được rất nhiều chuyện. Đầu tiên, Niếp Niếp thực sự bị bệnh máu trắng. Mà Hồ Siêu cũng bị ung thư, không sống được bao lâu. Có người dùng 500.000 thuê hắn đâm chết Tần Đại Dũng. Vì tiền thuốc men của Niếp Niếp, hắn buộc phải làm vậy. Đúng là một câu chuyện rất đau lòng. Gia đình của Thái Quyên rất nghèo khó, không cần bỏ công điều tra mà có thể suy ra được từ quần áo của chị ta và Niếp Niếp, cùng với dáng vẻ bệnh tật của cô bé. Tâm trạng của Dương Thanh vô cùng nặng nề, cảm thấy như bị một tảng đá khổng lồ đè xuống. Anh vốn phải hận Hồ Siêu vì hắn là người lái xe đâm Tần Đại Dũng. Tuy hắn đã bỏ mạng nhưng Tần Đại Dũng cũng bị thương rất nặng, thậm chí có khả năng trở thành người thực vật suốt đời. Nhưng nghe câu chuyện của Thái Quyên, anh không thể nào hận nổi. Hồ Siêu đã làm một chuyện xấu xa, nhưng như vậy có thể phủ nhận hắn là một người bố tốt không? Không thể. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng, không ai muốn làm chuyện này. Dù không có Hồ Siêu, người muốn Tần Đại Dũng chết cũng sẽ thuê người khác. Dương Thanh từng trải qua cảm giác tuyệt vọng khi người thân mắc bệnh hiểm nghèo cần tiền chữa trị nhưng vay mượn khắp nơi đều không được. Chị đứng dậy đi. Tôi tới tìm chị không phải để đòi tiền. Dương Thanh vội vàng đỡ Thái Quyên đứng dậy, cam đoan nói, tôi không đòi tiền chị. Ngược lại, tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền chữa bệnh cho con gái chị. Hiện giờ đối với anh, mấy trăm nghìn chỉ là tiền lẻ, không đủ để tiêu vặt. Thế giới rộng lớn, còn rất nhiều gia đình nghèo khổ như gia đình của Niếp Niếp. Dương Thanh không thể giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng nếu gặp được anh sẽ không keo kiệt. Thái Quyên vốn đang tuyệt vọng, nghe vậy lập tức nín khóc, trợn mắt kinh ngạc, không dám tin vào tai mình, cậu muốn giúp đỡ Niếp Niếp sao? Tôi nói thật mà, chị mau đứng dậy đi. Tôi tới tìm chị chỉ để hỏi thăm vài câu, không phải muốn truy cứu trách nhiệm gì đâu, Dương Thanh đội đáp. Lúc này Thái Quyên mới tin lời anh nói, nước mắt giàn giụa, luôn miệng cảm ơn Dương Thanh. Một lúc lâu sau, cảm xúc của chị ta mới ổn định lại. Cậu Thanh muốn biết gì cứ hỏi, tôi sẽ nói hết cho cậu. Thái Quyên đỏ hoe mắt nhìn Dương Thanh. Chỉ cần cứu được con gái, bảo chị ta chết cũng được chứ đừng nói là hỏi vài câu. Chị nói có người thuê chồng chị đâm chết bố vợ tôi với giá 500.000. Tôi muốn biết người đó là ai, Dương Thanh hỏi. Thái Quyên này nay lắc đầu, không dám giấu cậu, chuyện này chỉ có chồng tôi liên lạc với đối phương. Lúc anh ấy cầm 500.000 về nói là tiền chữa bệnh cho Niếp Niếp, tôi sợ chết khiếp, còn tưởng anh ấy cướp ngân hàng. Sau đó tôi gặng hỏi mãi anh ấy mới kể có người thuê anh ấy đâm chết người. Tôi không ngăn nổi. Nào ngờ anh ấy đi rồi chẳng trở về nữa. Kể đến đây, Thái Quyên lại không kìm được mà khóc. Dương Thanh cảm thấy hơi thất vọng. Thực ra anh cũng chỉ ôm ấp một chút hy vọng, bởi vì nếu Hồ Siêu nói cho Thái Quyên biết người thuê mình là ai chẳng khác nào đang hại vợ con mình. Nhưng Hồ Siêu suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng chỉ cần mình cũng chết trong tai nạn xe đó là có thể giấu giếm tất cả. Thái Quyên cũng rất thật thà chân chất. Nếu Dương Thanh tới để truy cứu trách nhiệm, chỉ cần dựa vào lời chị ta vừa kể là có thể đòi lại 500.000 tiền chữa bệnh của Niếp Niếp để bồi thường. Chị nghĩ lại thử xem trước khi chết chồng chị có gặp người lạ nào hoặc nhận được cuộc gọi kỳ lạ nào không, hay là nhắn tin trên mạng với ai đó. Dương Thanh không cam lòng, cố gắng gợi ý. Muốn liên lạc với Hồ Siêu, thuê hắn đâm chết Tần Đại Dũng chỉ có thể thông qua ba cách: gặp mặt, gọi điện, nhắn tin qua mạng. Thái Quyên lắc đầu đáp, ban ngày chồng tôi làm công nhân bốc vác ở một nhà kho, ban đêm lái xe thuê, về đến nhà là ngủ say như chết. Tôi không biết ban ngày anh ấy làm những gì. 27. Chương 279, 279, giọng nói của phụ nữ. Chị có giữ điện thoại của chồng chị đó không? Dương Thanh lại hỏi. Mắt Thái Quyên đỏ ửng, lắc đầu mềm ngoại, hôm xảy ra tai nạn, điện thoại đã bị đốt với xác của anh ấy rồi. Tia hy vọng cuối cùng của Dương Thanh cũng không còn. Anh tưởng tìm được vợ của Hồ Siêu sẽ tra ra được manh mối, nào ngờ không có tin tức có ích nào. Nhưng anh có thể chắc chắn, tai nạn của Tần Đại Dũng không phải ngoài ý muốn mà là cố ý giết người. Điều khiến anh không hiểu là Tần Đại Dũng tốt bụng như vậy, sao lại có người muốn giết ông ta? Chẳng lẽ ông ta đã đắc tội với ai? Dương Thanh đã cho người điều tra, dạo gần đây Tần Đại Dũng không hề đắc tội với người nào. Anh chưa từng nghĩ đến Châu Ngọc Thúy. Xin lỗi cậu, tôi chẳng giúp được gì cho cậu cả. Thái Quyên này này nói. Chị ta tưởng Dương Thanh tìm mình để đòi tiền bồi thường, không ngờ anh lại muốn chi trả toàn bộ tiền thuốc men cho Niếp Niếp. Chị ta vô cùng biết ơn Dương Thanh, cũng muốn giúp anh, nhưng lại không giúp được gì. Dương Thanh lắc đầu đưa cho chị ta một tờ danh thiếp, đây là số điện thoại của tôi. Nếu chị nhớ ra điều gì xin hãy lập tức gọi điện cho tôi.
Thái Quyên vội vàng gật đầu, cậu yên tâm. Dù tôi không nhớ ra được cũng sẽ tìm cách hỏi thăm bạn bè của Hồ Siêu xem anh ấy có liên lạc với ai không.
Cảm ơn chị.
Dương Thanh nhìn Quan Chính Sơn dặn dò, ông hãy phụ trách chuyện chữa trị cho Niếp Niếp, hãy liên hệ tới bệnh viện và bác sĩ tốt nhất cho cô bé, mau chóng chữa trị đi.
Quan Chính Sơn vội đáp, vâng thưa cậu Thanh.
Chị cho ông ấy số điện thoại đi.
Ông ấy sẽ sắp xếp cho Niếp Niếp chữa bệnh.
Dương Thanh lại quay sang nói với Thái Quyên.
Thái Quyên muốn quỳ xuống cảm ơn, bị Dương Thanh ngăn lại.
Trên đường trở về, vẻ mặt Dương Thanh tràn đầy thất vọng. Anh vẫn đang nghĩ ai là người muốn giết Tần Đại Dũng.
Cậu Thanh, tôi nghĩ có một việc phải nói cho cậu biết.
Quan Chính Sơn do dự hồi lâu mới dám lên tiếng.
Dương Thanh nhướng mày, tôi đã nói có bất cứ tin tức gì liên quan đến chuyện này đều phải báo lại ngay lập tức cơ mà.
Quan Chính Sơn vội báo cáo, người của tôi điều tra được, cô gái tên Trịnh Mỹ Linh của nhà họ Trịnh đã tìm tới căn hộ mà bố vợ cậu đang thuê trọ vào ngày ông ấy gặp tai nạn.
Trịnh Mỹ Linh.
Dương Thanh vô cùng kinh ngạc. Lúc này anh mới đột nhiên nhớ ra cô ta. Nhưng anh nghĩ cô ta không có động cơ giết Tần Đại Dũng.
Ngoại trừ Trịnh Mỹ Linh, Dương Thanh còn nghĩ tới Châu Ngọc Thúy. Từ sau khi Tần Đại Dũng bỏ cờ bạc, chấn chỉnh lại bản thân, ông ta vẫn luôn muốn ly hôn với Châu Ngọc Thúy. Nhưng không biết tại sao bà ta nhất quyết không chịu, có vẻ rất sợ bị ly hôn. Tần Đại Dũng lấy chuyện ly hôn để uy hiếp nên bà ta mới đồng ý chuyển ra khỏi dinh thự Vân Phong. Hơn nữa, một ngày trước khi tổ chức đám cưới ở nhà họ Châu, Tần Đại Dũng đã vạch trần Châu Ngọc Thúy giấu mình đưa tiền cho nhà họ Châu để bảo vệ Dương Thanh. Khi đó, không một ai trong nhà họ Châu chịu thừa nhận, Châu Ngọc Thúy cũng nín thinh. Mãi đến lúc Tần Đại Dũng lấy chuyện ly hôn để uy hiếp, bà ta mới chịu thừa nhận tất cả.
Dương Thanh luôn cảm thấy giữa hai vợ chồng họ có bí mật gì đó. Trong lúc anh còn đang mải mê suy nghĩ, chuông điện thoại chợt reo lên.
Người gọi là Thái Quyên.